Sau một khắc, phi đao cắt thành số lễ, tản mát trên mặt đất. Đầu lâu bạo thành màu trắng sương phấn, tứ tán phấn khởi. Mỏng tiểu dã phản ứng cực nhanh, biết mình một đầu mạng nhỏ là bảo trụ, ngọc trưởng vỗ mặt đất, mượn lực bắn lên, hồng ảnh ngay cả lắc, đã cùng vũ nhược thần hội hợp cùng một chỗ. Nguy hiểm thật. Là ai cứu ta đâu? Mỏng tiểu dã thân ảnh chớp liên tục, tránh thoát mấy cái đầu lâu công kích, dùng ánh mắt hỏi thăm sư tỷ. Chúng ta hết thể 6 người, bị vây ở độc trận bên trong có 5 cái, còn lại một cái còn có thể là ai đâu. Vũ nhược thần thanh ánh đôi mắt đẹp hiện lên một tia xấu hổ, có chút ưu hoán chừng mỏng tiểu dã liếc một chút. Các nàng tỷ muội đồng tâm, không cần phải nói, dùng ánh mắt liền có thể giao lưu. Nghĩ không ra tiểu. Diệp Huyền sẽ cứu ta, là ta trách oan hắn. Mỏng tiểu dã cái mũi chua chua, đôi mắt đẹp rưng rưng, tâm lý đặc biệt khó chịu. Mụ nội nó, là ai phá hư lão tử chuyện tốt, cút ngay cho ta đi ra. Này xác cướp lao tam bỗng nhiên đứng lên, hướng trong đại sảnh nhìn chung quanh. Đại sảnh chung quanh lại phân ra 10 cái thông đạo, lại không biết người kia giấu ở đầu nào trong thông đạo. Hạ lao thất nói có 6 cái tiểu tử xông tới, chúng ta vây khốn 5 cái, cẩn thận, còn có một cái tiểu tử núp trong bóng tối. Xác cướp lão đại nhắc nhở. Ba tên quỷ cung giáo dư nghiệt một mặt lưu ý Diệp Huyền đánh lén, một mặt nắm chặt thời gian thôi thúc độc trận, muốn mau sớm cầm vũ nhược thần 5 người độc sát. Huyết vụ cuồn cuộn, càng thêm nồng đậm, đầu lâu lít nha lít nhít, bạo tăng gấp đôi, huyết vụ mơ hồ trận ra tốc vận chuyển lại. Sư tỷ cẩn thận. Vũ nhược thần bất thình lình gặp nạn, mỏng tiểu dã muốn thi cứu, cũng đã hưu tâm vô lực. Đúng lúc này, siêu, một thanh hàn quang lập lòe phi đao lấy có thể so với âm bạo tốc độ kịp thời bay tới, mãnh liệt cùng một cái bay về phía vũ nhược thần yếu hại đầu lâu đụng vào nhau. Vâng, phi đao cùng đầu lâu đồng thời bạo liệt, vũ nhược thần nhặt về một cái mạng. Diệp huynh đệ, cảm ơn ngươi. Vũ nhược thần khuôn mặt tái nhợt, trong lòng âm thầm cảm kích. Cùng mỏng tiểu dã lưng tựa lưng chống cự lấy đầu lâu từ mỗi cái phương vị tập kích. Hoàng Chiêu ba người cũng là lưng tựa lưng chống cự đầu lâu tập kích, Hồ Đại Nguyên bất thình lình gặp nạn, lại không gặp Diệp Huyền phi đao tới cứu. Hôn đàn, Diệp Huyền ngươi trời giết này tiểu tặc, ngươi thấy chết không cứu. Hồ Đại Nguyên hoa hoa kêu to, sử xuất bú sữa lực lượng, lộn nhào lúc này mới tránh thoát yếu hại tập kích. Rất nhanh, Hoàng Chiêu cùng Mộc Phong cũng liên tiếp gặp nạn, đồng đều không được đến Diệp Huyền trong bóng tối phi đao cứu viện. Mỗi khi Vũ Nhược Thần cùng Mỏng Tiểu Dã gặp nạn thì Diệp Huyền phi đao lại có thể kịp thời bay tới cứu giúp. Hoàng Chiêu ba người biết Diệp Huyền đây là cố tình đang trả thù bọn họ, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, đem hắn nghiền xương thành cho tâm đều có. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé, truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, làm phản. Đại sảnh chung quanh có mười mấy cái lối đi, Diệp Huyền trốn ở bên trong một đầu. Thôi thúc mắt phải thần nhãn, trong bóng tối nghiên cứu huyết vụ mê tung trận vận hành huyền bí. Ba tên quỷ cung giáo dư nghiệt có siêu việt võ đạo cửu trọng phạm vi bên trong khí tức áp bách, thực lực hẳn là cùng vũ nhược thần bọn họ không kém bao nhiêu. Là lấy, Diệp Huyền không dám hiện thân, chỉ có trốn ở trong tối, tùy thời mà động. Mỗi khi vũ nhược thần cùng mỏng tiểu dã gặp nạn thì cho kịp thời cứu viện. Là ai ở sau lưng lén lén lút lút, có loại đi ra cho lão tử. Ba tên quỷ cung giáo dư nghiệt đang toàn lực duy trì trận cước. Vô pháp phân thân tìm kiếm Diệp Huyền ẩn thân chỗ, nhao nhao tức giận quát mắng. Diệp Huyền tuy nhiên không biết trận pháp, nhưng hắn mắt phải thần nhãn hạng gì thần diệu, có thể nhìn thấu thường nhân không thể nhìn thấy vi diệu chỗ, rất nhanh liền phân tích ra độc trận nơi mấu chốt. Siêu siêu siêu. Diệp Huyền hai tay dốc sức dương lên, 6 chuôi hàn quang lập lòe phi đao phá không bay ra, giống như từng khỏa lóe lên một cái rồi biến mất lưu tình, phân biệt tra đi vào huyết vụ mê tung trận 6 cái ẩn nấp trận ạ biển. Ông long, phanh phanh, cạp cạp. Huyết vụ mê tung trận bất thình lình hồng quang bùng lên, cuồn cuộn huyết vụ trong chốc lát biến mất sạch sẽ, mấy trăm cái nhe răng trận mắt đầu lâu ảm đạm phai mở, nhao nhao rơi xuống trên mặt đất. Huyết vụ mê tung trận dừng lại. Cái này sao có thể? Huyết vụ mê tung trận thế mà bị phá giải. Trốn ở trong tối tiểu tử kia đến là như thế nào tồn tại, thế mà có thể phá giải chúng ta quỷ cung giáo độc môn trận pháp. Quỷ cung giáo ba tên dư nghiệt bỗng nhiên đứng lên, hai mặt nhìn nhau, nhất thời lại không tin đây là thật. Vũ Nhược Thần 5 người thoát khốn về sau, cuối cùng không hề bị huyết vụ ăn mòn, lúc này riêng phần mình lấy ra một khỏa Thanh Vân Tông độc môn giải độc đan Vạn Song Đan an bảo. Vạn Song Đan, nhất phẩm đan dược, tông môn trong thế giới đan dược chia làm 1 đến 9 phẩm, danh xưng có thể giải bách độc, tại 10 đại trong tông môn cũng là tiếng tăm lừng lây tồn tại. Bởi vì quỷ cung giáo giỏi về dùng độc, Vũ Nhược Thần 5 người xuất hành lúc cố ý hướng tông môn xin 5 viên Vạn Song Đan, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Huyết vụ độc cực cấp độc. Dù là Vạn Song Đan danh xưng có thể giải bách độc, cũng chỉ có thể giải trừ 1/2 độc, khôi phục 5, 6 phần 10 thực lực. Trong cơ thể còn lại độc, chỉ có thể chờ đợi trở lại tông môn, thỉnh cầu luyện dược sư trưởng lão giải trừ. Lúc này, một cái vóc người thẳng tắp thiếu niên từ một cái thông đạo bên trong đi ra. Thiếu niên 14-15 tuổi niên kỷ, một bộ đồ đen, thanh phát độc nhãn, khí chất bình tĩnh bên trong mang theo từng tia tà dị. Nếu thần tỷ, người không sao chứ? Thiếu niên thần tình lạnh nhạt, chậm rãi đi đến Vũ Nhược Thần bên cạnh, chính là Diệp Huyền. Tiểu tử, thế mà có thể phá chúng ta Quỷ Cung giáo độc môn trận pháp, chúng ta ngược lại là xem nhẹ ngươi. Lão đại, nghe hạ lao thất nói có cái thanh phát độc nhãn tiểu tử hỏng phó đà chủ đại sự, xem ra cũng là tiểu tử này. Tiểu tử, hôm nay liền đem ngươi luyện thành thi nô, giao cho chúng ta phó đà chủ xử lý. Ba tên Quỷ Cung giáo Dương Nghiệt hung dữ trừng mắt Diệp Huyền, mắt cá chết châu hai mắt toát ra từng đạo hung quang. Hoàng Chiêu ba người bị nhốt độc trận, sớm đã nghẹn nổi giận trong bụng, giờ phút này khôi phục 5/6 thực lực, nhao nhao gầm lên hướng ba tên Quỷ Cung giáo Dương Nghiệt đánh tới. Quỷ Cung giáo ba tên Dương Nghiệt thực lực tại ngưng đan cảnh sơ kỳ đến trung kỳ, nguyên bản Hoàng Chiêu ba người thực sự tại ngưng đan cảnh sơ kỳ đến đỉnh phong, hoàn toàn có thể chiến thắng bọn họ. Nhưng mà, Hoàng Chiêu trong ba người độc hậu chỉ khôi phục 5/6 thực lực, bây giờ đã hoàn toàn không phải đối thủ của bọn họ, mấy hiệp hạ xuống, đã liên tục bại lui. Ba người các ngươi ngốc đứng đấy làm gì, còn không đồng nhất khối tiến lên. Hoàng Chiêu ba người cắn răng ngạnh kháng ba tên Quỷ Cung giáo Dương Nghiệt điên cuồng công kích, chẳng mấy chốc sẽ chống đỡ không nổi. Sư tỷ, tiểu ma đầu, chúng ta cũng tới. Mỏng tiểu dã cũng nghẹn nổi giận trong bụng, hồng ảnh lóe lên, đi đầu sông đi lên. Sáu người dù sao cũng là một đầu trên chiến tuyến, Diệp Huyền cùng Vũ Nhược Thần cũng gia nhập chiến đoàn. Tuy nhiên Vũ Nhược Thần năm người chỉ khôi phục 5/6 thực lực, nhưng bọn hắn dù sao cũng là tông môn đệ tử ngưng đan cảnh một tầng tồn tại, riêng là Vũ Nhược Thần cùng Hoàng Chiêu, thực lực đã đạt tới một tầng đỉnh phong, chỉ có cách xa một bước liền có thể đột phá đến ngưng đan nhị trọng. Năm người liên thủ, cộng thêm một cái quỷ thần khó lường Diệp Huyền, nhất thời lại cùng ba tên Quỷ Cung giáo Dương Nghiệt đánh cho khó hòa giải. Mắt thấy phe mình sáu người cùng đối phương hôn chiến một trận, vô pháp thủ thắng, Diệp Huyền linh cơ nhất động, nhớ tới trên địa cầu Đại Hoa Quốc cổ đại điển kỵ tái mã sách lược. Hoàng Chiêu Vũ Nhược Thần, hai người đối phó Lao Tam. Hồ Đại Nguyên Mục Phòng, hai người đối phó Lao Nhị. Mỏng Tiểu Dã, ngươi cùng ta đối phó Lao Đại. Diệp Huyền quyết định thật nhanh, nhanh chóng quyết đoán tiến hành chiến lược phân phối. Thả ngươi mụ cái rắm, Thiên Sát tiểu tặc, ngươi tính là cái gì, vậy mà chỉ huy chúng ta nghe ngươi. Cút mẹ ngươi, ngươi hiểu được cái gì, đừng tại đây mụ chỉ huy. Xéo đi. Nguyên bản Hoàng Chiêu bọn họ liền đối với Diệp Huyền hận đến hàm răng thẳng ngứa, bất đắc dĩ mới cùng hắn đứng tại cùng một cái trên chiến tuyến. Bây giờ Diệp Huyền vậy mà đối bọn hắn la lối om sòm, đều giận tím mặt. Vũ Nhược Thần cực kỳ thông minh, hơi chút suy tư, liền minh bạch Diệp Huyền dụng ý, thầm khen tiểu gia hỏa này quá thông minh. Ba vị sư huynh, mời tỉnh táo một điểm, Diệp huynh đệ nói đúng, ý hắn là. Vũ Nhược Thần vui mừng nhướng mày, đang muốn giải thích Diệp Huyền ý tứ, lại bị Quỷ Cung giáo ba tên Dương Nghiệt cướp cắt ngang đầu. Khắc khắc, đường đường tông môn đệ tử, vậy mà nghe theo một cái thế tục con kiến hôi tiểu tử, thật sự là thiên đại cười. Khắc khắc, chúng ta phân đà bốn phương thông suốt, rất nhanh liền có chúng ta người đến, các ngươi tận thế nhanh đến. Vừa rồi ba người các ngươi mấy lần gặp nạn, cái này độc nhãn tiểu tử chỉ cứu này hai cái tiểu mỹ nữ, cho tới bây giờ không có đem các ngươi để ở trong lòng, hiển nhiên ba người bọn hắn cậu nam nữ là một đám. Ba người các ngươi vậy mà liên hợp bọn họ cùng chúng ta không qua được, thật sự là thiên đại đướng ốc. Ba người các ngươi thức thời cũng nhanh chút rời đi, chúng ta đại phát thiện tâm, không truy cứu nữa các ngươi tự tiện xông vào Quỷ Cung giáo phân đà tội. Chúng ta mục tiêu là độc nhãn tiểu tử cùng hai cái này tiểu mỹ nữ. Quỷ Cung giáo ba tên Dương Nghiệt phát hiện Hoàng Chiêu ba người cùng Diệp Huyền mâu thuẫn, nhao nhao mở miệng trở nên gay gắt nói: "Chúng ta Thanh Vân Tông đệ tử trên dưới nhất tâm, Quỷ Cung giáo Dương Nghiệt bọn họ, các ngươi mơ tưởng phân liệt chúng ta. Ba vị sư huynh, chúng ta thêm chút sức à, rất nhanh liền có thể đem bọn họ diệt sát, hoàn thành chúng ta chuyến này nhiệm vụ á." Mỏng Tiểu Dã trên mặt ngọc trưng dưới tung bay, ra sức công kích, hưng phấn mà kêu lên: "Sư muội nói đúng." Ba vị sư huynh, Quỷ Cung giáo Dương Nghiệt sắp không chịu được nữa. Vũ Nhược Thần có lòng tin tuyệt đối, chỉ cần phe mình kiên trì một hồi nữa, cho dù không cần Diệp Huyền sách lược, cũng có thể đánh bại đối phương. Hoàng Chiêu ba người làm sao nghe không ra đối thủ là tại làm ly gián kế, nhìn lẫn nhau liếc một chút, trong lòng đều là nhất động, lúc này chính là trừ bỏ Diệp Huyền tiểu tặc này thời cơ tốt nhất. Hai vị sư đệ, chúng ta đi. Hoàng Chiêu âm hiểm nhất xảo trá, quyết định thật nhanh, lách mình nhảy ra vòng chiến. Hồ Đại Nguyên cùng Mục Phong do dự, đồng đều cảm giác lúc này bỏ đi hai cái sư muội, tựa hồ có chút không ổn. Nhưng mà, theo Hoàng Chiêu rời khỏi chiến cục, nguyên bản thăng bằng chiến cục, dần dần thiên về một bên, Diệp Huyền năm người luống cuống tay chân, rất cảm thấy áp lực. Khắc khắc, vẫn là tiểu tử ngươi thức thời. đã các ngươi hai cái muốn chết, vậy thì cùng bọn hắn ba cái một khối chết đi. Mắt thấy Hồ Đại Nguyên cùng Mộc Phong còn đang do dự, Quỷ Cung giáo ba tên dư nghiệt mở miệng đe dọa, làm ra sau cùng tâm lý tan rã. Hai vị sư muội, thật xin lỗi. Hồ Đại Nguyên cùng Mộc Phong cắn răng một cái, đồng thời nhảy ra vòng chiến. Ba vị sư huynh, các ngươi chẳng lẽ không cố đồng môn tình nghĩa sao? Hỗn đản, hỗn đản. Mắt thấy phe mình dần dần chiếm thượng phong, Vũ Nhược Thần cùng Mỏng Tiểu Dã nằm mơ cũng không nghĩ tới, ba vị sư huynh lại sẽ không để ý đại cục, vì là ân oán cá nhân phản bội đồng môn. Hai vị sư muội, các ngươi không có tư cách nói ta. Là các ngươi ăn cây táo rào cây sung, không để ý đồng môn nghi trước đây, cũng đừng trách sư huynh không nể tình. Họ Diệp tiểu tặc, ngươi lưu lại nơi này chậm rãi hưởng thụ đi, tha thứ không phục bồi, cáo tử. Hoàng Chiêu ầm ĩ cười to, quay người hướng một cái thông đạo chạy như bay. Thiên Sát tiểu tặc, ngươi cũng có hôm nay à, đáng tiếc lao tử không thể chờ đến một tháng về sau, thân thủ đem ngươi nghiền xương thành tro. Hồ Đại Nguyên giữ tợn nghiêm mặt điên cuồng cười ha hả. Chúng ta đi. Hồ Đại Nguyên chào hỏi Mộc Phong một tiếng, nhị nhân chuyển thân thể đi theo Hoàng Chiêu mà đi. Diệp Huyền sáu người đoàn đội thiếu ba người, chiến cục trong nháy mắt nghịch chuyển, đối mặt Quỷ Cung giáo ba tên dư nghiệt điên cuồng phản công, Diệp Huyền ba người liên tục bại lui. Chương 51, lần nữa dị biến. Nhiếp Hồn, Tuyết Anh kiếm, Diệp chém. Diệp Huyền trong ba người lấy Diệp Huyền thực lực thấp nhất, nhưng mà hắn kéo ra bịt mắt, toàn lực vận dụng Nhiếp Hồn công kích lại không thể coi thường. Tuy nhiên bởi vì thực lực cách xa quá lớn, vô pháp đối với ngưng đan cảnh tạo thành tính tạm thời mất đi chi giác, nhưng một cái Nhiếp Hồn phát ra về sau, cũng sẽ làm cho ba tên xác cướp nam tử một trận đầu góc quay cuồng. Vũ Nhược Thần cùng Mỏng Tiểu Dã hàm răng cắn chặt môi đỏ, thần sắc bi phẫn, tại Diệp Huyền Nhiếp Hồn công kích phối hợp xuống, chiêu chiêu cũng là liều mạng tư thế. Hai nữ biết hôm nay một khi rơi vào cái này ba tên xác cướp buồn nôn trong tay nam tử, nhất định thảm tao trà đạp, sống không bằng chết, là lấy chiêu chiêu liều mạng, tùy thời chuẩn bị tự bạo nhục thể, cùng đối thủ đồng quy vu tận. Dù sao cũng là tông môn đệ tử, tuy nhiên thực lực không có hoàn toàn khôi phục, một khi ghép thành mệnh đến, cũng là không thể coi thường. Trong lúc nhất thời, ba tên xác cướp nam tử càng không có cách nào cầm Diệp Huyền ba người đồng phục. Lão nhị lao tam, coi chừng cái này hai tiểu mỹ nữ tự bạo, chúng ta liền không có chơi, kết trận. Kiền Thi Bàn lão đại lớn tiếng nhắc nhở. Ba người giống như ưu linh thân hình thoát một cái, đã thành hình tam giác cầm Diệp Huyền ba người vây quanh ở hạch tâm. Ba người huy động huyết sắc khô lâu trận kỳ, trong đại sảnh trong nháy mắt huyết vụ tăng vọt, hàng trăm hàng ngàn cái nhe răng trợn mắt đầu lâu ô ô giống to, giống như một phát phát pháo đạn hướng Diệp Huyền ba người đánh tới. Huyết vụ mê tung trận lần nữa khởi động đứng lên. Diệp huynh đệ, nhanh ngừng thở. Tiểu ma đầu, nhanh ngừng thở. Vũ Nhược Thần cùng Mỏng Tiểu Dã khuôn mặt đại biến, đồng thời nhắc nhở. Huyết sắc độc vụ cực âm độc, dù là hai nữ kịp thời ngừng thở, độc vụ vẫn là thông qua toàn thân lỗ chân lông, rót vào đến trong cơ thể, trong nháy mắt cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào, tinh lực biến mất hơn phân nửa. Vũ Nhược Thần cùng Mỏng Tiểu Dã hai lần trúng độc, thực lực xuống đến vẹn vẹn một thành, lúc này đừng nói tự bạo thân thể liều mạng, liền ngay cả tránh né đi đi lại lại phi vũ đầu lâu đều vạn phần cố hết sức. Diệp huynh đệ, ngươi thế nào? Tiểu ma đầu, ngươi thế nào? Mắt thấy Diệp Huyền mặt mũi tràn đầy tím đen, run rẩy mấy lần, trùng trùng điệp điệp quẳng xuống đất, Vũ Nhược Thần cùng Mỏng Tiểu Dã giọng mang giọng nghẹn ngào đồng thời hô. Hai nữ tinh thần cao độ tập trung, túng cao đè thấp, toàn lực tránh né như đạn pháo vanh tới một cái đầu lâu, vô pháp phân thần đi qua xem xét một chút Diệp Huyền tình huống. Hai nữ ngưng đan cảnh một tầng thực lực đều không chịu nổi huyết vụ độc hại, Diệp Huyền võ đạo lục trọng thực lực, xem ra đã độc phát thân vong. Khắc khắc, độc nhãn tiểu tử, ngươi không phải có thể phá trận à, nhìn ngươi trúng độc, còn thế nào phá huyết vụ này mê tung trận. Khắc khắc, hai vị tiểu mỹ nữ, đừng nhìn ta bọn họ xấu xí, nhưng chúng ta cũng ôn nhu, chỉ cần các ngươi thành thành thật thật lưu tại nơi này hầu hạ chúng ta ca ba, chúng ta cam đoan sẽ không tổn thương các ngươi. Tiểu mỹ nữ, chúng ta tới. Quỷ Cung giáo ba tên dư nghiệt khặc khặc cười dâm đãng, cầm trong tay trận kỳ hướng về dưới mặt đất cắm xuống, ổn định trận cước, đứng dậy lướt vào độc trận bên trong. Vừa rồi, tuy nhiên Diệp Huyền kịp thời ngừng thở, huyết vụ vẫn là bởi bên ngoài thân lỗ chân lông xâm nhập trong cơ thể. Huyết vụ cực âm độc, Diệp Huyền võ đạo lục trọng thực lực, căn bản là không có cách tới kháng cự, trong nháy mắt mặt mũi tràn đầy tím đen, ngất đi. Ngay tại Diệp Huyền nằm trên mặt đất, dần dần mất đi sức sống thì hắn mắt phải trong không gian đầm nước nhỏ bất thình lình dị biến. Đầm nước nhỏ quang trạch tăng vọt, bọt nước cuồn cuộn, đầm nước lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc tăng vọt, mở rộng, tràn ra khắp nơi. Năm sáu cái hô hấp ở giữa, từ nguyên bản một trượng vuông đầm nước nhỏ, dị biến thành một chỗ trăm trượng vuông tiểu hồ bạc. Tiểu hồ bạc sóng nước lấp loáng, linh khí cuồn cuộn, toàn bộ mắt phải không gian huyễn quang mê ly, thụy khí mờ mịt, một mảnh linh huyễn chi tượng. Đột nhiên, Diệp Huyền trong đan điền không thể ức chế cấp tốc bành trướng, một cỗ huyết mạch lực lượng giống như vòng xoáy táo động. Trong mơ mơ màng màng, Diệp Huyền ẩn ẩn cảm giác được, tinh thần lực lượng cùng võ đạo chân khí, như thủy triều đang kéo dài tăng vọt. Đột nhiên, toàn thân khí huyết ầm ầm sôi trào lên, vậy mà nhất cử từ võ đạo lục trọng sơ kỳ vọt tới võ đạo thất trọng sơ kỳ. Cùng lúc đó, Diệp Huyền mắt phải thần nhãn phản phát quy chân, bởi nguyên lai màu xanh thẳm, khôi phục thành bình thường hắc bạch chi sắc. Độc vụ kích thích đầm nước nhỏ dị biến, đầm nước nhỏ dị biến lại kích thích Diệp Huyền đột phá. Đây là một lần cự đại dị biến, một trận nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề đột phá. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ dòng máu của ta đã không sợ huyết vụ độc? Diệp Huyền hoàn toàn tỉnh táo lại, hít sâu một cái khí, một cỗ cường đại huyết mạch lực lượng vận hành một chu thiên, có loại vạn vật hết thảy đều ở chúa tể bên trong cảm giác, dù cho hút vào khói độc, cũng hồn nhiên không có chúng độc chi tượng. Diệp Huyền phỏng đoán hoàn toàn chính xác, cuộc dị biến này đột phá đã dẫn đến hắn huyết mạch phát sinh cự đại dị biến, đã không e ngại thiên hạ cái gì độc vật. Chẳng những không e ngại cái gì độc vật, hơn nữa còn có thể giải thiên hạ vạn độc. Không tốt. Nếu thần tỷ, tiểu dã cô nương. Diệp Huyền sắc mặt đại biến, thủ trưởng vỗ mặt đất, mượn lực bắn lên, xông về ba tên xác cướp nam tử. Vũ Nhược Thần cùng mỏng tiểu dã một mặt tránh né trên ngàn trăm đầu lâu, một mặt lực kháng ba tên xác cướp nam tử liên thủ công kích, đã từ từ đến dầu hết đèn tắt cấp độ. Phanh phanh. Hai nữ liên tiếp bị ba tên xác cướp nam tử đánh ngã trên mặt đất, riêng phần mình phun ra một cái đỏ thâm máu tươi, độc vụ trong nháy mắt đại lượng xâm nhập trong cơ thể, mặt ngọc tím đen, đã mất sức phản kháng. Ba tên xác cướp nam tử khặc khặc cười dâm hướng các nàng đánh tới. Hai nữ đã vô lực tự bạo nhục thể cùng đối thủ đồng quy vu tận năng lực, nhìn nhau, thê lương cười một tiếng, hai tỷ muội tâm ý tương thông, vi lực bảo đảm trong sạch, đang muốn cắn lưỡi tự vận. Đúng lúc này, một đạo thẳng tắp thân ảnh từ trên trời giáng xuống, như thiểm điện ngăn tại hai nữ bên cạnh. Nhiếp hồn, Lưu Tinh Phi Đao, Huyền Băng Trưởng. Liên tiếp ba cái nhiếp hồn xung phong, ba thanh Lưu Tinh Phi Đao cùng ba chiêu Huyền Băng Trưởng theo sát về sau, Tồi Khô Lạp Hủ hướng ba tên đắc y vong hình xác cướp nam tử chào hỏi. Đầm nước nhỏ dị biến về sau, Diệp Huyền tinh thần lực nâng cao đến một cái khủng bố cảnh giới, lấy võ đạo thất trọng thực lực, thi triển nhiếp hồn công kích, vậy mà để cho ba tên ngưng đan cảnh một tầng cao thủ, một trận choáng váng, liên tiếp nửa hơi thời gian mất đi trí giác. Nửa hơi thời gian, đủ để khiến chiến cục phát sinh biến hóa. Siêu siêu siêu. Ba thanh phi đao nhanh như lưu tinh bay qua, phân biệt cắm ở ba tên xác cướp nam tử trên lồng ngực. Rầm rầm rầm. Theo sát sau khi ba chiêu Huyền Băng Trưởng, lấy đóng băng khắp nơi uy thế, phân biệt đánh vào ba người trên thân. Két két két. Ba người trong nháy mắt liền bị một tầng thanh ánh tảng băng nơi bao bọc, thành ba bộ băng điêu. Cùng lúc đó, Diệp Huyền hay tay vung lên, lại có hai thanh phi đao nắm trong tay. Nếu thần tỷ, tiểu dã cô nương, há mồm. Diệp Huyền hét lớn một tiếng, hàn quang lóe lên, hai thanh phi đao đã lẫn nhau rạch cổ tay, hai cô huyết tiện hướng Vũ Nhược Thần cùng mỏng tiểu dã chạy ra mà đi. Hai nữ phản ứng cực nhanh, mặc dù không biết Diệp Huyền muốn làm gì, vẫn là nghe há miệng miệng anh đào nhỏ. Bởi vì lúc này Diệp Huyền đã thành các nàng duy nhất cây cỏ cứu mạng. Chi chi. Hai cỗ huyết tiễn chạy ra đến hai nữ trong miệng, giống như một đạo hỏa tuyến, nóng bỏng xông vào trong bụng. Vâng. Vâng. Hai nữ giật nảy cả mình, hai đạo huyết tiễn giống như bom tại trong bụng nổ tung, cuồn cuộn nhiệt lượng trong nháy mắt tràn ngập toàn thân. Kỳ tích, ngay tại giờ khắc này phát sinh. Hai nữ tím đen khuôn mặt đã nhìn bằng mắt thường gặp tốc độ nhanh chóng khôi phục bình thường, quanh thân quần cuộn tràn ngập một tầng màu xanh thẳm linh khí, trong đan điền một khỏa như hạt đậu nành ngưng đan xoay tròn cấp tốc đứng lên. Vâng! Vâng! Đột nhiên, hai nữ bên ngoài thân phân biệt buộc phát ra một chùm trắng xanh đan xen cùng xanh đỏ giao nhau thần bí quang trạch, vậy mà nhất cử nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề đột phá cảnh giới bình thường. Vũ Nhược Thần đột phá đến ngưng đan nhị trọng sơ kỳ cảnh giới. Mỏng tiểu dã đột phá đến ngưng đan một tầng đỉnh phong cảnh giới. Tiểu tử này trên thân đến chạy xuôi theo cái gì huyết dịch, vậy mà như thế bưu hãn. Hai nữ nhìn nhau ngạc nhiên, riêng phần mình vỗ mặt đất, mượn lực bắn lên. Chương 52, hoàn thành tông môn nhiệm vụ. Huyết vụ mê tung trận bên trong. Ba tên xác cướp nam tử bị Diệp Huyền phong thành ba tòa băng điêu. Diệp Huyền sớm đã đối với huyết vụ mê tung trận vận chuyển như lòng bàn tay, huyết mạch dị biến về sau, càng là không còn e ngại độc vụ. Siêu siêu siêu. Diệp Huyền hai tay dốc sức dương lên, sáu chuôi hàn quang lập lòe phi đao như xẹt qua chân trời lưu tinh, phân biệt cắm ở sáu cái trong mắt trận. Trong chốc lát, đỏ như máu độc vụ tan thành mây khói. Từng cái nhe răng trận mắt đầu lâu ảm đạm phai mờ, đùng đùng rơi xuống trên mặt đất. Huyết vụ mê tung trận dừng lại. Ngưng đan một tầng cùng võ đạo thất trọng so sánh, cả hai có chất khác biệt, nếu như cầm cái trước so sánh long tượng, này cái sau cũng là hổ lang, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Tuy nhiên Diệp Huyền phi đao phân biệt cắm ở ba tên xác gớp nam tử ở ngực, bởi vì thực lực sai biệt, đối với bọn họ tạo thành ra thịt tổn thương. Huyền băng trưởng uy lực tuy nhiên kỳ hàn vô cùng, nhưng cũng chỉ có thể đối với võ đạo cửu trọng bên trong tạo thành thực chất tính thương tổn, đối phó ngưng đan một tầng người, cũng chỉ có thể làm cho đóng băng cái ba bốn hơi thở thời gian. Bốn cái hô hấp đi qua. Vâng! 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 Ba tòa băng điêu ầm ầm nổ tung, đầy trời tảng băng văng khắp nơi bày tán loạn. Hỗn đản! Thảo bà ngươi! Hoa à à, thiên sát tiểu tặc! Ba tên xác gớp nam tử phá băng mà ra, một trận luống cuống tay chân. Mà lúc này, Vũ Nhược Thần cùng Mỏng Tiểu Dã chẳng những khôi phục thực lực, với lại song song đột phá. Làn gió thơm từng trận, hai nữ không hẹn mà cùng chia cướp đến Diệp Huyền hai bên, ba người ăn ý đứng sóng vai, cùng ba tên xác gớp nam tử lạnh lùng giằng co. Cái này sao có thể, các ngươi thế mà không sợ độc sương mù? A, các ngươi thế mà đột phá. Thiên sát tiểu tặc, đều là ngươi hỏng chúng ta chuyện tốt. Cảm nhận được Vũ Nhược Thần ngưng đan nhị trọng sơ kỳ khí tức áp bách, ba tên xác gớp nam tử ngạc nhiên thất sắc. Ngưng đan một tầng cùng ngưng đan nhị trọng ở giữa có chênh lệch thật lớn, nếu như lấy lực lượng tới đổi, cả hai không sai biệt lắm chênh lệch hơn 3 vạn cân lực đạo. Lúc này, Vũ Nhược Thần một người còn kém không nhiều cùng ba người đánh hòa nhau, lại thêm Mỏng Tiểu Dã cùng Diệp Huyền, ba người chắc chắn thất bại. Đi mau. Ba người lâm chiến kinh nghiệm phong phú, biết đã mất sức tái chiến, quyết định thật nhanh, chia ra mà chạy. Ba người phản ứng nhanh, Diệp Huyền ba người phản ứng cũng không chậm, sớm đoán được bọn họ sẽ chia ra mà chạy. Trải qua đủ loại nguy cơ sinh tử về sau, Diệp Huyền cùng hai nữ đã đầy đủ tín nhiệm, hết sức ăn ý. Siêu siêu. Hai bóng người nhoáng một cái, Diệp Huyền cùng Mỏng Tiểu Dã giành ở phía trước, ngăn lại thực lực yếu nhất Lao Tam. Vũ Nhược Thần thì đã lực lượng một người ngăn lại Lao Đại và Lao Nhị. Diệp Huyền cẩn thận đừng để cho bọn họ cắn bị thương hoặc là cào nát da thịt, dòng máu của bọn họ có độc. Vũ Nhược Thần cùng Mỏng Tiểu Dã chăm miệng một lời nhắc nhở Diệp Huyền. Các nàng từng nghe tông môn trưởng Lao nhắc qua. Trăm năm trước quỷ cung giáo sở dĩ có thể đem hoàng cổ đại lục biến thành một mảnh thi hải, cũng là bởi vì bọn họ có siêu cường phục chế công năng, chỉ cần bị một tên quỷ cung giáo giáo chúng cắn bị thương hoặc là cào nát da thịt, như vậy người này liền sẽ biến thành một tên thi nô. Thi nô lại cắn bị thương hoặc chảo thương người khác, liền sẽ phỏng chế ra một tên khác thi nô, như thế vòng đi vòng lại, lưu độc vô cùng, cực kỳ khủng bố. Rầm rầm rầm, phanh phanh phanh, tại biển vạn trượng sâu, ngàn mét vuông trong đại sảnh. Một trận kinh thiên động địa trừ ma đại chiến kịch liệt tiến hành. Diệp Huyền ba người thâm thụ quỷ cung giáo ba tên dương nghiệt độc hại, vượt quá không dung tình chút nào, chiêu chiêu đều là sát thủ. Quỷ cung giáo ba tên dương nghiệt như ác quỷ thê lương tiếng giống thảm thiết, liên tục bại lui. Diệp Huyền ba người sau khi đột phá thực lực tăng vọt, nửa chén trà nhỏ thời gian, liền đem quỷ cung giáo ba tên dương nghiệt diệt sát. Diệp Huyền ba người hơi hơi thở dốc, nhìn lẫn nhau, đều ở trong mắt đối phương nhìn thấy sống sót sau tai nạn vui sướng. Diệp Huyền đệ đệ, ánh mắt ngươi. Tiểu ma đầu, ánh mắt ngươi không mù a. Nguyên lai dung mạo ngươi đẹp trai như vậy. Vũ Nhược Thần cùng Mỏng Tiểu Dã đôi mắt đẹp mở to, thật không thể tin chỉ Diệp Huyền ánh mắt. Hoàng bét. Diệp Huyền lúc này mới cảm giác được, vừa rồi từ đột phá đến chiến đấu, không biết lúc nào cầm bịt mắt mất. Diệp Huyền mắt phải như đại hải xanh thẳm sâu long lanh, cùng người thường dị đồng, mang bịt mắt là vì ẩn tàng mắt phải bí mật. Cái này đã thành hắn thói quen, một khi bị người phát hiện giấu ở bịt mắt sau khi mắt phải phản xạ có điều kiện liền cho rằng chính mình bí mật bị người phát hiện. Nếu Diệp Huyền không nhìn thấy là dị biến về sau, hắn mắt phải đã khôi phục lại thường nhân hắc bạch chi sắc. Tiểu ma đầu, đầu óc ngươi có vấn đề à? Ánh mắt rõ ràng không ngủ, còn cả ngày mang theo cái bịt mắt, nhiều khó khăn xem. Ta vẫn là thích ngươi hiện tại cái dạng này. Mỏng Tiểu Dã miệng thẳng tâm nhanh, nghĩ đến cái gì nói cái gì, một đôi nóng bỏng đôi mắt đẹp chằm chằm đến Diệp Huyền đều có chút không có ý tứ. Khụ khụ, gọi ta cái gì? Diệp Huyền sầm mặt lại, hừ một tiếng. Ngươi! Ngươi! Cái kia hảo ca ca. Mỏng Tiểu Dã khuôn mặt phi hồng, lúc này mới nhớ tới hai người đã đánh cược, lắp bắp nói. Về sau nhớ kỹ điểm. Diệp Huyền nỗ lực sụ mặt, nhưng vẫn là nhịn không được cười ra tiếng. Vũ Nhược Thần cũng che miệng cười, người sư muội này cũng quá không tim không phổi. Hảo ca ca! Hảo ca ca! Làm sao? Ta về sau tiểu ngươi tốt ca ca, làm sao? Gọi vào ngươi phiền mới thôi, nhìn ngươi có thể đem ta thế nào. Mỏng Tiểu Dã làm cho người huyết mạch sôi sục độ ngực cao thẳng, Hoành Diệp Huyền liếc một chút, một bức mười phần nữ vô lại dạng. Hảo sư muội, ngươi rụt rè điểm có được hay không? Vũ Nhược Thần thăm thẳm thở dài một tiếng, đều thay nàng xấu hổ. Diệp Huyền đệ đệ, đều tại chúng ta không nghe ngươi đi bên kia, cảm ơn ngươi không so đo cứu chúng ta. Vũ Nhược Thần thanh ánh đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên Diệp Huyền, ngượng ngùng bên trong mang theo chân thành, như sau cơn mưa trong nước thanh liên một dạng tươi mát rung động lòng người. Không có việc gì, mặc kệ như thế nào, chúng ta cũng còn sống, cũng là lớn nhất may mắn. Diệp Huyền cởi mở cười một tiếng, chẳng hề để ý vung tay lên. Vũ Nhược Thần cùng Mỏng Tiểu Dã không khỏi nổi lòng tôn kính, nguyên lai tưởng rằng hắn sẽ hung hăng nhục nhã một phen các nàng không có hắn nghe, lúc này mới dẫn xuất phiền toái nhiều như vậy, không nghĩ tới hắn càng như thế rộng lượng. Cơ biến trồng chất, có thể sớm dự chi nguy hiểm, thần bí huyết mạch, tha thứ rộng lượng tâm tính. Cái này trong thế tục tiểu gia hỏa nhất định có thể dùng yêu nghiệt để hình dung. Vũ Nhược Thần cùng Mỏng Tiểu Dã giờ mới hiểu được, chính mình thân là người thế tục trong mắt cao quý tông môn đệ tử, tự cho là cao cao tại thượng, nếu cũng chỉ mới vừa nhìn thấy Diệp Huyền tiểu gia hỏa này một góc của băng sơn. Nhìn thấy Diệp Huyền hai cổ tay vẫn còn ở đổ máu, Vũ Nhược Thần bận bịu từ trong túi chữa vật xuất ra hai đầu trắng đoán khăn lụa cùng một bình nhỏ kim xăng dược, không lo được chính mình cũng đang chảy máu thon thon tay ngọc, ôn nhu trước tiên vì hắn băng bó. Ta tới. Mỏng Tiểu Dã đoạt lấy đi, luống cuống tay chân giúp đỡ Vũ Nhược Thần vì là Diệp Huyền băng bó. Dù sao người ta Diệp Huyền chỉ dùng của mình máu tươi cứu hai nữ sinh mệnh, hai nữ trong lòng đối với hắn cảm kích, thật không phải ngôn ngữ có thể hình dung. Diệp Huyền hai cánh tay nhàn nhã duỗi dài, mặc kệ hai vị cao cao tại thượng tông môn trong thế giới mỹ nữ cúi đầu vì chính mình băng bó vết thương. Nếu là Diệp thị gia tộc bên trong người nhìn thấy, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Hai vị mỹ nữ hai đôi làm cho người hít thở không thông cao ngất hơi hơi ở trước mắt lắc lư, hai loại hoàn toàn khác biệt mùi thơm cơ thể thăm thẳm bay vào chóp mũi. Diệp Huyền tiểu phục bay lên một trận giấy hỏa, có loại cầm hai nữ từng cái giải quyết tại chỗ xúc động. Với lại, còn không nhịn được nghĩ vận dụng mắt phải thần nhãn, nhìn rõ hai nữ. Nhưng mà, Diệp Huyền há lại loại kia bẩn thỉu tiểu nhân, còn nhanh liền cưỡng ép nhìn xuống. Tuy nhiên vận dụng mắt phải thần nhãn, dễ như trở bàn tay liền có thể cầm hai nữ nhìn một cái không sót gì, nhưng hắn vẫn là không có làm như vậy. Nam tử hán đại trượng phu, ưa thích mỹ nữ muốn quang minh chính đại theo đuổi, dựa vào bản thân bản sự để người ta cam tâm tình nguyện hiến thân chính mình. Đây mới gọi là bản lĩnh thật sự. Vũ Nhược Thần cùng Mỏng Tiểu Dã tập trung tinh thần vì là Diệp Huyền băng bó vết thương, đương nhiên sẽ không minh bạch, lúc này tiểu tử này đang cùng nội tâm ý nghĩ tà ác kịch liệt giao chiến. Vì là Diệp Huyền băng bó xong vết thương, Vũ Nhược Thần lúc này mới băng bó vì cứu Mỏng Tiểu Dã thụ thương đổ máu thủ trưởng. Hảo ca ca, dòng máu của ngươi làm sao lợi hại như thế? Chẳng những có thể giải độc, hơn nữa còn làm chúng ta đột phá tu luyện bình cảnh. Đây cũng quá nghịch thiên a. Mỏng Tiểu Dã đầu tiên nhịn không được, hỏi ra Vũ Nhược Thần cũng rất muốn biết vấn đề. Bí mật. Diệp Huyền buông tay, mỉm cười. Hừ, không nói dẹp đi, chúng ta còn không muốn nghe đây. Mỏng Tiểu Dã bẹp cái miệng nhỏ nhắn, trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng. Hai nữ cầm ba tên quỷ cung giáo dư nghiệt thi thể thu nhập một cái cao phẩm túi chữ vật bên trong, nhìn nhau cười một tiếng, chuyến này tông môn nhiệm vụ, cuối cùng hoàn thành, có thể trở lại giao nộp. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta vẫn là mau rời khỏi đi, Diệp Huyền đệ đệ, ngươi nói chúng ta đi đầu nào thông đạo tốt. Vũ Nhược Thần cùng Mỏng Tiểu Dã biến thành cô gái ngoan ngoãn, trông mong nhìn qua Diệp Huyền, nghe theo hắn phân phó. Không thể không thừa nhận, Diệp Huyền sớm dự chi nguy hiểm bản sự, xác thực mười phần không dậy nổi, trải qua huyết giao hấn. Hai nữ hoàn toàn lấy Diệp Huyền như thiên lôi sai đâu đánh đó. Diệp Huyền âm thầm thôi thúc mắt phải thần nhãn, theo từng cái thông đạo dò xét mà đi. Tinh thần lực lần nữa tăng vọt về sau, mắt phải thần nhãn cách vật năng lực nhìn xuyên tường càng thêm rõ rệt rung động. Nơi đây bố cục cùng huyết nguyệt đạo tặc mộ huyệt không khác, mười mấy cái lối đi luôn luôn kéo dài đến thượng diện một cái trong đại sảnh ở trên nữa cũng là một chỗ hoang đảo. Nếu cái này mười mấy cái lối đi bên trong đã không có gì nguy hiểm, đi đâu một đầu đã không quan trọng. Có thể ra ngoài. Diệp Huyền đầu tiên là vui vẻ, lập tức sắc mặt âm trầm xuống. Bởi vì hắn nhìn thấy làm cho người nộ hỏa vạn trượng một màn. Tiểu tử này đang làm gì đó? Chẳng lẽ ánh mắt hắn có năng lực nhìn xuyên tường? Vũ Nhược Thần cùng Mỏng Tiểu Dã luôn luôn nhìn chăm chú Diệp Huyền, nghi hoặc không hiểu, gặp hắn ngước đầu nhìn lên, khi thì hoan hỉ, khi thì phẫn nộ, phảng phất có thể thấy rõ thượng diện đồ vật giống như. Chúng ta đi. Diệp Huyền mặt âm trầm, dẫn đầu đi vào một đầu hướng lên kéo dài thông đạo. Hai nữ không biết hắn xem đến cái gì, theo sát tại hắn thân thể phía sau, đi vào đầu kia thông đạo. Chương 53, cứu người. Cạch, cạch, cạch. Thông đạo một đường hướng lên kéo dài, Diệp Huyền ba người xen vào nhau tinh tế tiếng bước chân quanh quẩn tại đen nhánh âm u trong thông đạo. Mắt thấy Diệp Huyền sắc mặt âm trầm, giữ im lặng, hai nữ cũng ngoan ngoan không lên tiếng. Không biết hắn xem đến cái gì. Hai nữ trong lòng mang theo nghi vấn, một đường đi theo Diệp Huyền đi ở trong đường hầm. Thông đạo một đường đi lên trên. Vũ Nhược Thần cùng Lục Vô Song dần dần cảm giác hô hấp thông thuận, đã không cần tận lực quy tức nín thở. Diệp Huyền bởi vì có mắt phải trong không gian thần bí tiểu thủy hồ nguyên nhân, không khí mỏng manh, căn bản đối với hắn không có gì ảnh hưởng. Hơn một lúc thần về sau, ba người đi đến cuối thông đạo, đi vào một chỗ hơn ngàn mét vuông trong đại sảnh. Ba người nhìn thấy làm cho người nộ hỏa vạn trượng một màn. Cứu ta! Cứu mạng! Ta muốn tìm cha mẫu thân! Ca ca tỷ tỷ bọn họ cứu lấy chúng ta! Trong đại sảnh có một cái cự đại lồng sắt, bên trong giam giữ lấy hơn 20 tên 7-8 tuổi, quần áo tả tơi, gây trơ cả xương hài đồng. Những hài đồng này trên mặt mỗi người tất cả đều là hắc tử chi sắc, chân trụi tứ chi mọc đầy quỷ dị hoa văn điểm lấm tấm, hiển nhiên thân chúng kịch độc chi tượng. Diệp Huyền cùng Vũ Nhược Thần cứu người nóng lòng, không chút nghĩ ngợi, cùng một chỗ hợp lực bổ ra lồng sắt. Cẩn thận, trong bọn họ thi độc, sẽ truyền nhiễm. Mỏng tiểu dã nhớ tới thi nô đáng sợ, trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ hoảng sợ, phản xạ có điều kiện thối lui đến đại sảnh một góc. Đám trẻ con có nam có nữ, nối đuôi nhau mà ra, nhao nhao hướng về Diệp Huyền cùng Vũ Nhược Thần quỳ mọp xuống đất. Cảm ơn ca ca tỷ tỷ cứu giúp. Ca ca tỷ tỷ, các ngươi mang bọn ta về nhà, ta muốn về nhà. Ta muốn cha mẫu thân. Bọn nhỏ âu nghẹn ngào cổ họng khóc lên. Mau dậy đi, mau dậy đi. Diệp Huyền cùng Vũ Nhược Thần cùng nhau cầm bên người mấy cái hài đồng nâng đỡ. Cẩn thận, trên người bọn họ có độc. Mỏng tiểu dã nhắc nhở lần nữa nói. Các ngươi là nơi nào? Các ngươi có phải hay không bị quỷ cung giáo dư nghiệt trộm tới? Không cần suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền cũng biết bọn họ là bị đám này giấu ở dưới đảo người chết sống lại trộm tới. Ta là thần quy quốc Thạch Lương Trấn, ta ban đêm trước cửa nhà chơi thì bị một cái ác quỷ trộm tới. Ta là thần quy quốc Thu Dụng Thành, ta cũng là bị một cái ác quỷ trộm tới. Đám trẻ con cũng là thần quy quốc tử dân, bọn họ tự nhiên không biết quỷ cung giáo là thứ gì, đều chăm miệng một lời nói là ban đêm bị ác quỷ trộm tới. Diệp Huyền chọn mấy cái mồm miệng rõ rệt, lại hỏi thăm bọn họ bị ác quỷ trộm tới tại đây làm gì. Mắt thấy bọn nhỏ không có giống thi nô như thế loạn điên cán loạn, mỏng tiểu dã cũng buông lòng cảnh giác, lại gần lắng nghe. Nguyên lai, quỷ cung giáo dư nghiệt chuyên môn ở buổi tối hành động, từ thần rùa quốc trộm tới hơn 200 tên 10 tuổi phía dưới hài đồng, chuyên môn dùng làm thi nô nghiên cứu, bây giờ chỉ còn lại có hơn 20 tên, hơn đều độc phát thân vong. Vậy mà cầm hài tử làm thi nô thí nghiệm, quỷ cung giáo hành vi quả nhiên làm cho người giận sôi. Diệp Huyền ba người đều giận dữ. Xem ra quỷ cung giáo là tại phát triển nghiên cứu một loại thi thể còn mới nô lệ. Diệp Huyền trong đầu liên tưởng đến kiếp trước trên địa cầu nhìn qua rẻ xì đèn đệ với hệ liệt điện ảnh. Nghĩ không ra kiếp trước hư huyễn điện ảnh, vậy mà lại ở cái thế giới này chân thực phát sinh. Không tệ, xem ra hoang cổ đại lục lại phải nên đón một trận tân tai nạn. Sư muội, chúng ta lập tức chạy trở về thông chi tông môn, để cho tông môn thông chi hắn cửu đại tông môn, làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Vũ Nhược Thần song ôn nhu âm run nhẹ nhẹ. Trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia hoảng sợ. Mỏng tiểu dã gật gật đầu, từ trước đến nay gan lớn nàng, thân thể mềm mại cũng không nhịn được một trận run rẩy. Xem ra quỷ cung giáo còn không có nghiên cứu chế tạo thành công mới nhất đời thi nô, cho nên hết thảy đều trong bóng tối lén lút tiến hành, giờ phút này chính là toàn lực tiêu diệt bọn họ thời cơ tốt nhất. Quỷ cung giáo phân đà di chỉ khẳng định không chỉ 10 đại đảo quốc chỗ này, chúng ta nhìn thấy có lẽ là một góc của băng sơn, toàn bộ hoang cổ đại lục không biết có bao nhiêu nơi dạng này di chỉ. Nếu như chờ bọn họ nghiên cứu chế tạo thành công mới nhất đời thi nô, đoán chừng cũng chính là bọn họ toàn lực phục dậy ngày nào đó. Diệp Huyền nhíu mày phân tích, cảm thấy sự tình cự đại tính nghiêm trọng. Vũ Nhược Thần cùng Mỏng Tiểu Dã cùng một chỗ gật gật đầu, đều cảm thấy Diệp Huyền phân tích rất có đạo lý. Vũ Nhược Thần đối với Diệp Huyền nháy mắt, ba người đi vào đại sảnh một góc, nhỏ giọng thương nghị. Thế nhưng là, những hài tử này làm sao bây giờ? Theo lý thuyết hẳn là dẫn bọn hắn rời đi, nhưng không rõ ràng trên người bọn họ độc có bao nhiêu lợi hại. Chỉ sợ sau này trở về sẽ tạo thành đại quy mô lời đồn. Vũ Nhược Thần ngoái nhìn xem những hài tử này liếc một chút, trong đôi mắt đẹp tràn ngập chịu mến nước mắt. Lấy nàng tính cách, tuyệt đối sẽ không đối với mấy cái này hài tử không quan tâm, nhưng nàng lại mười phần lấy đại cục làm trọng, lấy thiên hạ thương sinh làm trọng, lại không muốn thiên hạ thương sinh chịu đến độc hại. Ai, những thằng mắt con này em bé từng cái thân thể nặng kịch độc, cho dù dẫn bọn hắn rời đi, cũng sẽ không lâu cùng đời, còn có thể lây cho người khác. Ta xem không bằng. Mỏng tiểu dã thở dài một tiếng, nàng chỉ nói một nửa, liền không đành lòng nói tiếp. Tuy nhiên ba người đều biết lớn nhất lý trí phương pháp làm cũng là hẳn là đem bọn hắn lưu tại nơi này để phòng tạo thành đại quy mô truyền nhiễm, nhưng nghĩ đến mặc cho những này hài tử tại cái này địa ngục địa phương tự sanh tự diệt, ai cũng lại không đành lòng. Ta có biện pháp. Diệp Huyền hai tròng mắt sáng lên, bất thình lình kêu to một tiếng, hoảng sợ hai nữ nhảy một cái. Nếu thân tỷ, hảo muội muội, các ngươi trên người có chén sao? Diệp Huyền nhìn về phía hai nữ, hưng phấn nói. Có. Ta cũng có. Hai nữ nghi hoặc không hiểu, riêng phần mình từ trong túi chữ vật xuất ra một cái ăn cơm dùng bạch ngọc chén. Tiếp theo. Diệp Huyền phi tốc giải khai hai cái băng bó kỹ cổ tay, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo hiện lên, hai cổ tay lần nữa cắt vỡ, máu tươi bưu bắn mà ra. A! Hai nữ đồng thời kinh hô, giờ mới hiểu được hắn phải dùng chính mình máu tươi cứu những hài tử này, vội vàng dùng hai cái chén ngọc tiếp được chảy ra tới máu tươi. Ha ha ha, ta làm sao vong, dòng máu của ta có thể giải các ngươi độc, nhanh thử một chút có thể hay không hiểu biết những hài tử này độc. Thần bí giọt nước lần thứ hai dị biến về sau, Diệp Huyền huyết mạch cũng phát sinh dị biến, tựa hồ trở thành thiên hạ độc vật khắc tinh. Tại Diệp Huyền tận lực thôi thúc giới, hai cỗ huyết tiễn tiếp tục chảy ra, rất nhanh, hai cái chén ngọc liền tiếp đầy. Diệp Huyền tạm thời cầm máu, hai nữ bưng hai bát máu tươi vội vàng đi qua cho bọn nhỏ phục dụng. Mỗi người một cái, hai bát máu tươi trọn vẹn cho ăn 12 tên hải tử. Sau đó, Diệp Huyền ba người trông mong nhìn qua cái này 12 tên hải tử biến hóa. Rất nhanh, rung động một màn phát sinh. 12 tên dùng qua Diệp Huyền máu tươi hải tử, tím đen sắc mặt cùng trên thân quỷ dị hoa văn điểm lấm tấm, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Tiên tiến hậu hậu, chỉ dùng 3-4 hơi thở thời gian, liền khôi phục lại hài đồng phải có bóng loáng non mịn da thịt. Tiểu tử này có còn hay không là người, trên thân lưu cái này kêu cái gì máu, làm sao cái gì độc đều có thể hiểu biết, cũng quá khủng bố đi. Vũ Nhược Thần cùng Mỏng Tiểu Dã đôi mắt đẹp mở to, ngơ ngác nhìn chăm chú khoa tay múa chân Diệp Huyền, nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Ha ha, hai vị mỹ nữ, còn thất thần làm gì, mau tới đây tiếp máu a. Diệp Huyền đắc ý cười ha ha, kiếp trước thân là một tên người địa cầu, đối với cứu người nhất mệnh, có loại xuất phát từ nội tâm cảm giác thành tựu. Đúng đúng. Hai nữ lúc này mới tỉnh táo lại, bay bước cướp đến Diệp Huyền bên cạnh, ngồi xổm người xuống, nâng chén tiếp máu. Rất nhanh, hai bát máu tươi lại tiếp đầy, hai nữ bưng đi qua, lại phục còn lại 12 tên hải tử. Rất nhanh, cái này 12 tên hải tử trong cơ thể độc đều giải trừ, khôi phục bình thường màu da. Diệp Huyền đệ đệ. Hảo ca ca. Hai nữ một trái một phải, ôn nhu vì là Diệp Huyền băng bó vết thương, bởi vì cảm động. Trong đôi mắt đẹp ẩn ẩn ngấn lệ chớp động, đã không biết nói cái gì cho phải. Cảm ơn ca ca đại ân cứu mạng. Ca ca tỷ tỷ các ngươi là người tốt. Vừa rồi có ba người từ nơi này đi qua, chúng ta hô cứu mạng, bọn họ không để ý tới chúng ta liền đi, bọn họ là người xấu. Bọn nhỏ phát giác ra mình khôi phục bình thường màu sắc, biết trong cơ thể độc đã giải, cao hứng bừng bừng vây quanh Diệp Huyền ba người kêu lên vui mừng. Bọn nhỏ nói ba người kia dĩ nhiên chính là Hoàng Chiêu bọn họ nên rời đi trước. Lúc này rất có thể đã rời đi thượng diện hòn đảo. Phản đồ. Bại loại. Hỗn đản. Nhớ tới cái này ba cái sư huynh, Mỏng Tiểu Dã hận đến hàm răng thẳng ngứa. Diệp Huyền đệ đệ, sư muội, thượng diện hẳn là một hòn đảo, chúng ta nhanh lên rời đi đi. Băng bó xong vết thương, Vũ Nhược Thần cười nhạt một tiếng, đối với Hoàng Chiêu ba người, nàng đã xem như nhìn không thấy không khí. Trong đại sảnh có bốn đầu nghiêng vươn hướng bên trên thông đạo, cùng huyết nguyệt đạo tặc mộ huyệt bố cục không có gì hai loại. Hai nữ trông mong nhìn qua Diệp Huyền, thói quen chờ lấy hắn dẫn đường, đã thấy hắn ngơ ngác đứng ngay tại chỗ, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt đờ đẫn. Hảo ca ca, chúng ta đi nhanh đi. Mỏng Tiểu Dã lôi kéo cánh tay hắn, đã thấy hắn một đầu hướng mặt đất cắm xuống. Vũ Nhược Thần cùng Mỏng Tiểu Dã kinh hãi, vội vàng đưa tay đỡ lấy. Vũ Nhược Thần tìm kiếm hắn hơi thở, phát giác hô hấp đều đều, lúc này mới yên tâm lại, đoán chừng là mất máu quá nhiều, dẫn đến ngắn ngủi hôn mê, nghỉ ngơi một hồi mà liền có thể tỉnh lại. Vũ Nhược Thần cũng không lo được nam nữ thụ thụ bất thân, để cho hắn tựa ở trên lồng ngực của mình, đút cho hắn một khỏa Thanh Vân Tông độc môn bí chế bổ huyết đan dược, chờ lấy hắn tỉnh lại. Nhưng mà, tới thật lâu, vẫn là không thấy hắn tỉnh lại. Chuyện gì xảy ra? Làm sao lại dạng này? Tiểu tử này dù sao cũng là võ đạo thất trọng thực lực, lớn mạnh lại té ngã bò giống như, làm sao mất chút máu liền ngất đi? Cái này không phù hợp lẽ thường a. Mỏng Tiểu Dã gấp đến độ xuất mồ hôi chán, không được dò xét Diệp Huyền hơi thở. Phát giác hắn hô hấp đều đều, giống như ngủ giống như. Tỷ tỷ, ca ca làm sao bất thình lình choáng? Ca ca ngươi nhanh lên tỉnh lại a. Bọn nhỏ gấp đến độ cũng đều khóc. Diệp Huyền hẳn không có đại sự, để cho hắn ngủ say một hồi, nhìn xem tình huống đi. Nơi đây không nên ở lâu, tốt, chúng ta nhanh lên rời đi đi. Vũ Nhược Thần cong lên Diệp Huyền, đi đầu dẫn đường, một đám hài tử đi theo nàng đằng sau, Mỏng Tiểu Dã đoạn hậu, đi vào một đầu đi lên mà đi thông đạo. Chương 54, kinh biến. Mọi người tại đen nhánh trong thông đạo hành tẩu một nén nhang thời gian, cuối cùng đi đến cuối cùng. Cuối cùng lối ra là một cái cự đại đầu lâu thạch điêu hốc mắt, cùng huyết nguyệt đạo tặc mộ huyệt cửa vào giống như lúc. Xem ra đầu lâu hẳn là quỷ cung giáo đồ đằng một loại ký hiệu. Mọi người ra đầu lâu, trước mắt đống nhiên sáng lên, phía trên này quả nhiên là một chỗ hòn đảo. Giờ phút này đang lúc vào lúc giữa trưa, mặt trời chói chang trên, mọi người tại trong bóng tối ở lâu, có chút không thích ứng, nhao nhao híp mắt dò xét chỗ này hoang tàn vắng vẻ hòn đảo. Hoang đảo diện tích không lớn, chỉ có tiểu trấn lớn nhỏ, cơ hồ đều bị rừng rậm bao trùm. Mọi người để ý cẩn thận đi xuyên qua trong rừng rậm, trừ gặp được mấy cái dã thú bên ngoài, ngược lại không có gặp được lợi hại gì yêu thú. Mọi người đi tới bãi biển thì gặp được ba người, chính là Hoàng Chiêu, Hồ Đại Nguyên cùng Mộc Phong. Ba người đóng tốt một cái bè gỗ lớn, đang muốn xuất phát rời đi. Nguyên lai ba người phản bội chạy trốn mà đi về sau, đi tới nơi này nơi hoang đảo, bởi vì không hề rời đi tàu thuyền, là lấy đốn tuổi đâm như thế một cái bè gỗ lớn, chuẩn bị xuất phát rời đi. Hoàng Chiêu ba người nhìn thấy Vũ Nhược Thần bọn họ, hơi sững sờ, lập tức cùng nhau nhảy xuống bè gỗ, hướng bên này đi tới. Bọn họ thế mà từ ba tên quỷ cung giáo dư nghiệt trong tay đào thoát, cái này sao có thể? Hoàng Chiêu ba người mặt mũi tràn đầy rung động cùng thật không thể tin, nhất định không tin trước mắt thấy là thật. Hai vị sư muội, xem lại các ngươi thật cao hứng. Hoàng Chiêu ra cười nhạt lên tiếng kêu gọi. Hồ Đại Nguyên cùng Mộc Phong có tật giật mình, ánh mắt trốn tránh, không dám nhìn thẳng Vũ Nhược Thần cùng Mỏng Tiểu Dã. Vương Bát Đản, tham sống sợ chết tiểu nhân, các ngươi còn có mặt mũi thấy chúng ta? Không có các ngươi chúng ta làm theo sống thật tốt, hơn nữa còn diệt trừ ba cái kia quỷ cung giáo dư nghiệt, hoàn thành tông môn nhiệm vụ. Mỏng Tiểu Dã nhìn thấy bọn họ, hỏa khí vọt lên đến, trực tiếp mắng lên. Các ngươi là người xấu, thấy chết không cứu. Ba cái người xấu. Xú phôi đản. Bọn nhỏ chỉ Hoàng Chiêu ba người, nhao nhao nổi giận mắng. Cái gì? Các nàng thế mà hoàn thành tông môn nhiệm vụ. Cái này sao có thể? Hoàng Chiêu ba người sắc mặt xanh lét một trận, bạch một trận, vừa đấu kỵ vừa hận. Hừ hừ, bội bạc cẩu vật, các ngươi liền đợi đến trở lại tiếp nhận tông môn trừng phạt đi. Mỏng Tiểu Dã hoành bọn họ liếc một chút, cười trên nỗi đau của người khác nói. Sư muội, đừng để ý đến bọn hắn, chúng ta cũng đi đốn tuổi đầm cái bẻ gỗ đi. Vũ Nhược Thần sớm đã đối bọn hắn thất vọng, không muốn lại nhìn thấy bọn họ, có Diệp Huyền, chỉ huy bọn nhỏ quay người mà đi. Mỏng Tiểu Dã trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng, hướng bọn họ làm khiêu khích thủ thế. Quay đầu đi theo sư tỷ mà đi. Thanh Vân Tông danh môn chính phái, môn quy cực nghiêm, bên trong có một đầu, đồng môn ở giữa muốn hưu hái hỗ trợ, không được bội bạc, người vi phạm nghiêm trị không tha. Sư huynh, vậy phải làm sao bây giờ? Nếu là các nàng trở lại cáo chúng ta một hình, chúng ta tất nhiên sẽ chịu đến tông môn trừng phạt. Hồ Đại Nguyên cùng Mộc Phong mặt lộ vẻ lo lắng, nhìn qua Hoàng Chiêu, đã không biết như thế nào cho phải. Dù sao đã cùng các nàng trở mặt, đã như vậy, vậy thì hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Nhìn qua Vũ Nhược Thần cùng Mỏng Tiểu Dã rời đi bóng lưng, Hoàng Chiêu sát cơ lộ ra, giơ bàn tay lên, làm cắt thiết hầu tư thế. Hồ Đại Nguyên cùng Mộc Phong đầu tiên là bị kinh ngạc, lập tức cắn răng một cái, quyết định. Dù sao đã đâm lao phải theo lao, nếu như cầm hai vị sư muội diệt trừ, chẳng những có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn, còn có thể cầm công lao chiếm làm của riêng. Còn có, Diệp Huyền hôn mê bất tỉnh, tuy nhiên có thiên đạo thể ngôn tại người, không thể giết hắn. Nhưng có thể thu hồi bị hắn bắt chẹt đi bảo vật. Huống hồ, Diệp Huyền tiểu tử này cũng là cái tên dở hơi dấu, Huyết Nguyệt đạo tặc bảo tàng cơ hồ tất cả trên người hắn, thừa dịp hắn hôn mê bất tỉnh, trên người hắn bảo tàng, còn không tùy ý tác thủ. Tính toán ra, đây là nhất bút cũng có lời đại mua bán. Vô độc bất trợ phu. Ba người nhìn nhau, người người trên mặt phun lên một vòng vẻ ngoan lệ, thân ảnh lóe lên, hướng Vũ Nhược Thần bọn họ truy vút đi. Trong rừng rậm, Vũ Nhược Thần cầm Diệp Huyền nhẹ nhàng để dưới đất. Chào hỏi bọn nhỏ thủ hộ tại bên cạnh hắn. Nàng và Mỏng Tiểu Dã cách đó không xa chọn lửa cây cối. Siêu siêu siêu. Ba đạo thân ảnh đưa các nàng vây quanh. Các ngươi chơi cái gì? Cảm nhận được ba người trên thân sắc cơ, Vũ Nhược Thần cùng Mỏng Tiểu Dã trong lòng run lên, âm thầm đề cao cảnh giác. Các ngươi nói sao? Hoàng Chiêu âm trầm cười một tiếng, xôi trào mãnh liệt nguyên lực, cuồn cuộn tại quanh thân hiện hiện. Hồ Đại Nguyên cùng Mộc Phong không rên một tiếng, giữ tợn nghiêm mặt, bộc lộ bộ mặt hung ác. Cuồn cuộn nguyên lực tràn ngập tại quanh thân. Ba người tuy nhiên trong cơ thể dư độc chưa xong, mỗi người chỉ có thể phát huy ra 5/6 thực lực, nhưng bọn hắn biết Vũ Nhược Thần cùng Mỏng Tiểu Dã đồng dạng cũng là dư độc chưa xong, chỉ có thể phát huy ra 5/6 thực lực. Hoàng Chiêu thực lực cùng Vũ Nhược Thần 8 lạng nửa cân, Hồ Đại Nguyên Mộc Phong cùng Mỏng Tiểu Dã thực lực cũng kém không nhiều, bây giờ Hoàng Chiêu ba người đối với Vũ Nhược Thần hai người, hoàn toàn có thể đưa các nàng nhất cử nghiền ép. Hỗn đản, các ngươi muốn giết người diệt khẩu. Mỏng Tiểu Dã giận dữ, không chút nào yếu thế, ngọc tí một trận, cuồn cuộn nguyên lực giống như thủy triều ầm ầm tuôn ra, tiến vào chiến đấu chuẩn bị. Đã như vậy, vậy thì sinh tử tương kiến đi. Vũ Nhược Thần tuy nhiên ôn nhu thiện lương, lại sẽ không mặc người chém giết, thanh ánh trong đôi mắt đẹp dần hiện ra một vòng kiên định, cũng không thấy nàng như thế nào động tác, ngưng đan nhị trọng sơ kỳ nguyên lực ba động, chậm chậm thể hiện ra. A, thập thành công lực. Các ngươi, các ngươi trong cơ thể độc toàn bộ giải trừ. Cái này sao có thể? Ta trời! Ngưng đan nhị trọng. Vũ sư mọi người. Ngươi đột phá. Ngươi. Các ngươi đều đột phá. Hoàng Chiêu ba người sắc mặt đại biến, bọn họ đối với hai nữ thực lực như lòng bàn tay, nguyên bản đoán chừng bằng phe mình ba người thực lực, nghiền ép các nàng dễ như trở bàn tay. Nam mơ cũng không nghĩ tới là, các nàng chẳng những giải trừ dư độc, với lại tất cả đều đột phá. Bây giờ Hoàng Chiêu ba người liên thủ cũng chưa hẳn là ngưng đan nhị trọng Vũ Nhược Thần đối thủ, lại thêm cái mỏng tiểu dã, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Hai vị sư muội, ta sai, cũng là Hoàng Chiêu nghĩ ý xấu, là hắn để cho ta cùng một sư đệ sát nhân diệt khẩu. Tìm các ngươi nhìn xem đồng môn sư huynh muội phân thượng, tha thứ ta lần này. Hồ Đại Nguyên phản ứng cực nhanh, bịch quy trên mặt đất, cái gì tôn nghiêm đều không để ý, hướng về Vũ Nhược Thần cùng mỏng tiểu dã đau khổ cầu khẩn nói. Hai vị sư muội, tìm khoan dung. Một phong cũng sợ hãi, cũng quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Các ngươi bội bạc, ăn cây táo rào cây sung. Hoàng Chiêu cơ hồ tức điên phổi, hắn cùng hai vị sư đệ thời khắc mấu chốt bày hai vị sư muội nhất đao, không nghĩ tới sau cùng lại để cho hai vị này sư đệ bày chính mình nhất đao. Thật sự là báo ứng xác đáng. Vương bắt đạn, phản đồ. Dưới cơn thịnh nộ, Hoàng Chiêu cuồn cuộn nguyên lực lượn lờ hai chân, liên tiếp đá hướng về quỳ trên mặt đất Hồ Đại Nguyên cùng một phong. Hô. Đối mặt đối diện đá tới một chân, Hồ Đại Nguyên lách mình tránh thoát đi. Hô! Hoàng Chiêu một chân không có đá trúng Hồ Đại Nguyên, một cái khác cước thích hướng về Mục Phong thì lại bị hắn một mực ôm lấy. Mục Phong hai mắt đỏ như máu, trong miệng ôi ôi gọi bậy, như phát điên há miệng hướng Hoàng Chiêu trên đùi tắt tới. Vâng! Hoàng Chiêu hoảng hốt, một cỗ hung hãn nguyên lực hướng trên đùi dũng mãnh lao tới, cầm Mục Phong chấn khai. Mục Phong bay ngược mà ra, giữa không trung quay người, trong miệng ôi ôi điên gọi, hai mắt bắn ra khát máu hung quang. Lại hung dữ nhào về phía Hồ Đại Nguyên. Một sư đệ, con mẹ nó ngươi làm gì, ngươi điên ư? Hồ Đại Nguyên giật nảy cả mình, lộn nhào tránh thoát đi. Khắc khắc. Một phong dương nhanh múa vớt, quay người lại nhào về phía Hoàng Chiêu. Lần này biến cố, ai cũng sở liệu chưa kịp. Vũ Nhược Thần cùng mỏng tiểu dã lúc này mới phát giác, một phong không biết lúc nào, biến thành xác ướp bộ dáng. Thino. Hai nữ nhìn nhau, đều ở trong mắt đối phương nhìn thấy thật sâu hoảng sợ. Chương 55, thương tổn ly biệt. Cũng ngay. Ngươi. A. Hoàng Chiêu cùng Hồ Đại Nguyên hung giữ trường Diệp Huyền liếc một chút, cùng thi triển quyền cước, hướng Diệp Huyền chào hỏi. Bất thình lình, hai người cùng Diệp Huyền ánh mắt giải trừ sát na, phảng phất bị dính trụ cũng không còn cách nào chuyển khai ánh mắt. Theo sát sau khi là mắt tối xâm lại, sau đó giống như bị một cái ma chảo đồ vật xâm nhập đại não, phảng phất đem trong đại não đồ vật ngạnh sinh sinh móc ra kịch liệt đau đớn. Hai người kêu thảm một tiếng, riêng phần mình ngã nhào một cái té xuống đất. Nóa, các ngươi tóc cái gì thần kinh? Diệp Huyền gãi gãi đầu, một mặt mở mịt. Biến cô phát sinh, Vũ Nhược Thần cùng mỏng tiểu giã đầu tiên là sững sờ một chút, sau đó thân ảnh lóe lên, hướng bên này lướt đến. Diệp Huyền ngươi cuối cùng tỉnh, sư tỷ nàng. Nàng trung thi độc, nhanh. Sắp biến thành thi nô. Ô ô, vậy phải làm sao bây giờ? Mỏng tiểu giã gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, nắm lấy Diệp Huyền cánh tay, nói năng lộn xộn kể ra nói. Gọi ta cái gì? Diệp Huyền mắt trợn trắng lên, ôm ngực nhàn nhã nói. Đến lúc nào rồi, ngươi còn có tâm tình nói đùa. Ngươi! Ngươi! Mỏng tiểu dạ gấp đến độ dậm chân, hận không thể một chân cầm tiểu tử này đã bay. Diệp Huyền đệ đệ, sư muội, các ngươi cùng bọn nhỏ nhanh lên rời đi đi, không cần phải để ý đến ta. Vũ Nhược Thần ảm đạm cười một tiếng, nàng tử ý đã quyết, cũng là thản nhiên. Ai, các ngươi cái này hai ngốc níu. Cũng là thứ gì trí nhớ, các ngươi vong uống qua ta máu sao? Chẳng lẽ dòng máu của ta cứ như vậy vô dụng sao? Diệp Huyền đưa tay đồng thời nắm hai nữ kiểu nộn gương mặt một chút, trợn mắt một cái, tức giận nói ra. A, Vũ Nhược Thần cùng mỏng tiểu giã đầu tiên là sương sở, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, ôm ở cùng một chỗ hoan hô lên. Các nàng đã sớm uống qua Diệp Huyền huyết dịch, lúc ấy chẳng những giải trừ huyết vụ độc, khẳng định ngay cả Vũ Nhược Thần thi độc cũng giải trừ, không phải vậy lúc này đã giống một phong một dạng phát tác. Diệp Huyền huyết dịch trình độ kinh khủng, các nàng thế nhưng là thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ qua. Nguy hiểm thật. Có thể hù chết ta. Hai nữ riêng phần mình vô cao ngất bộ ngực, trùng trùng điệp điệp thở phào. Uy, các ngươi hai cái vương bắt đạn tóc cái gì thần kinh. Nhìn qua lẩm bẩm, ôm đầu từ dưới đất bò lên Hoàng Chiêu cùng Hồ Đại Nguyên, mỏng tiểu dạ nghĩ mãi không thông. Lấy Hoàng Chiêu cùng Hồ Đại Nguyên thực lực, Diệp Huyền tuyệt đối không phải đối thủ của bọn họ, làm sao cùng Diệp Huyền nhìn nhau, liền ngã nhào một cái quẳng xuống đất. Đây cũng quá tà môn đi. Mỏng tiểu dạ nghi vấn. Cũng chính là Vũ Nhược Thần nghi vấn. Hai nữ mang theo ánh mắt nghi ngờ, nhìn về phía Diệp Huyền. hai nữ ánh mắt cùng Diệp Huyền ánh mắt tiếp xúc, giật nảy cả mình, giống như bị một cỗ vô hình lực lượng dính trụ, đem hết toàn lực muốn chuyển khai ánh mắt, làm thế nào cũng vô pháp dịch chuyển khỏi. Lập tức, hai nữ mắt tối sầm lại, cảm giác giống như bị một cái ma chảo đồ vật xâm nhập đại não, phảng phất đem trong đại não đồ vật ngạnh sinh sinh móc ra kịch liệt đau đớn. A! Hai nữ cùng kêu lên thét lên, ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Đây là chuyện gì xảy ra? Các ngươi không có sao chứ? Diệp Huyền cuống quýt cầm hai nữ nâng đỡ, một mặt kinh hãi, ngay cả chính hắn cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra. Đầu đau quá. Diệp! Hảo ca ca, ngươi đối với chúng ta làm cái gì? Chúng ta cũng không có trêu chọc ngươi à? Người ta chẳng phải không có bảo ngươi hảo ca ca à? Về sau người ta gọi vẫn không được sao? Ngươi dùng đến dạng này giày vò người sao? Ai u, đầu thật tốt đau nhức. Ngươi thi đến đây là cái gì yêu pháp, để người ta hốc đều móc ra á? Mỏng tiểu dã sắc mặt tái nhợt, ôm đầu miệng bên trong tê tê quất lấy khí lạnh. Vũ Nhược Thần cũng là sắc mặt tái nhợt, đến bây giờ còn là đầu đau muốn nức, nhưng nàng không có mỏng tiểu dã khoa trương như vậy, trừ vừa rồi này đột nhiên như lai đau đớn một hồi, nhịn không được hét lên một tiếng bên ngoài, rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh như nước bộ dáng. Hai nữ không dám nhìn nữa Diệp Huyền ánh mắt, cùng nhau quay mặt đi, chờ đợi Diệp Huyền giải thích. Diệp Huyền sững sờ nửa ngày, ý thức chìm vào mắt phải không gian, lập tức minh bạch là thế nào chuyện. Nguyên lai, Diệp Huyền ngủ say thời điểm, mắt phải trong không gian tiểu hồ bạc phát sinh một chút biến hóa. Nguyên bản phát ra quần quận linh khí nồng nặc mặt hồ, bất thình lình linh khí biến mất, toàn bộ mặt hồ phảng phất sinh ra một loại thần bí hấp lực, loại này hấp lực thông qua mắt phải thần nhãn phóng thích mà ra, lại sinh ra một loại tinh thần hấp lực. Loại tinh thần này hấp lực, bởi mắt người đồng tử xâm nhập não hải, hấp thụ người trong đầu trí nhớ. Vừa đối mặt công phu, Diệp Huyền liền đem Hoàng Chiêu Vũ Nhược Thần bốn người trong đầu trí nhớ, toàn bộ hút vào mắt phải trong không gian tiểu thủy hồ. Bốn người trí nhớ biến thành bốn quả hoàn đậu lớn nhỏ điểm sáng, giống như bốn quả sáng long lánh chấm nhỏ, lẳng lặng chìm ở thanh tịnh hồ, chiếu sáng rạng rỡ. Tiểu thủy hồ hấp thu bốn người trí nhớ về sau, tựa hồ tiến vào trạng thái bão hòa, trên mặt hồ thần bí hấp lực biến mất, như một mặt bình kính im ắng. Tiểu thủy hồ hấp thu người khác trí nhớ đến có làm được cái gì? Diệp Huyền trăm bề nan giải, nhưng có một chút có thể khẳng định, chính mình mắt phải thần nhãn sẽ càng ngày càng kinh khủng. Đối mặt hai vị mỹ nữ nghi vấn, Diệp Huyền khó xử, mắt phải thần nhãn là mình bí mật lớn nhất, tuyệt đối không thể đối với người khác nhắc lên. Cái kia, các ngươi đoán? Diệp Huyền không đáp lại được, cười hắc hắc, nháy mắt mấy cái, đùa giỡn lên vô lại. Diệp Huyền, đệ ngươi, ta đi, không có ngươi dạng này lừa dối người. Vũ Nhược Thần cùng mỏng tiểu dã cái chán điên cuồng bước lên hắc tuyến, kém chút té xỉu. Hai nữ đau đầu dần dần biến mất, trừ vừa rồi một trận kịch liệt đau đớn bên ngoài, đã không có gì lớn ngại. Nếu hai nữ có chỗ không biết, các nàng sở hữu trí nhớ đều bị Diệp Huyền đánh cắp mà đi. Trí nhớ thứ này hư vô mở mịt không có thực chất, cho dù bị trộm đi cũng sẽ không biến mất, là lấy hai nữ căn bản cảm giác không ra cái gì. Nếu nghiêm chỉnh mà nói, hẳn là Diệp Huyền tinh thần lực xâm nhập các nàng đại não, phục chế các nàng sở hữu trí nhớ, sau đó mang đi. A, này hai vương bắt đàn đâu? Bẹ gỗ vẫn còn ở bên kia, bọn họ chạy đi đâu? Mỏng tiểu dã nhảy lên một cây đại thụ bốn phía ngắm nhìn, mênh mông đại sâm lâm bên trong, nào có bọn họ bóng dáng. Ca ca tỷ tỷ, các ngươi nói thời điểm, này hai cái bại hoại vụng trộm trốn mất. Ta nhìn thấy bọn họ hướng cái hướng kia chạy. Bọn nhỏ cũng đều vây tới, lao nhau nghị luận. Nếu thần tỷ, hảo muội tử, chúng ta cũng nhanh lên rời đi đi, sáng sớm ngày mai ta còn muốn tham gia gia tộc thi đấu đây. Hoang đảo diện tích không lớn. Nếu là Diệp Huyền thôi thúc mắt phải thần nhãn dò xét, hoàn toàn có thể tìm tới Hoàng Chiêu cùng Hồ Đại Nguyên chạy trốn tới chỗ nào. Nhưng mà, Diệp Huyền đã xuất tới 4 ngày thời gian, ngày mai chính là gia tộc thi đấu sau cùng một trận khiêu chiến thi đấu, hắn không thể chậm trễ nữa thời gian, nhất định phải vào ngày mai trước đó chạy về Phi Ngư Quốc San Hô Thành. Diệp Huyền đi đầu dẫn đường, Vũ Nhược Thần bọn người giống như sau lưng hắn, đi vào trên bờ biển. Chỗ này không biết tên hoang đảo nếu cũng giống Huyết Nguyệt đảo như thế, bị một tầng trận pháp cấm chế bao phủ. Không quá sớm đã bị Hoàng Chiêu ba người hợp lực phá đi. Hoàng Chiêu bọn họ bận rộn nửa ngày, bài trừ trận pháp cấm chế, còn đâm cái bè gỗ lớn, cuối cùng lại lạc hoang mà chạy. Bè gỗ lớn bị Diệp Huyền bọn họ trung thực không khách khí chứng dụng, xuất phát rời đi chỗ này hoang đảo. Diệp Huyền dò xét tốt hàng hải lộ tuyến, bởi hai nữ hoạt động bè gỗ, hắn khoanh chân ngồi tại bè gỗ bên trên, ý thức chìm vào mắt phải không gian, nghiên cứu cái kia thần bí tiểu thủy hồ. Tất cả mọi người không dám nhìn hướng về Diệp Huyền ánh mắt. Để phòng bị ánh mắt hắn kích thương. Diệp Huyền hiện tại còn không cách nào khống chế tiểu thủy hồ phát ra thần bí hấp lực, hắn nhất định phải đang đuổi hồi gia tộc trước đó giải quyết hết vấn đề này. Không phải vậy vô luận địch bạn, chỉ cần cùng hắn bốn mắt một đôi, liền sẽ đau đầu muốn nức, cũng không phải hắn muốn kết quả. Một đường gió êm sóng lặng, bè gỗ phiêu dương quá hải, lúc chạm vào tối, đến Thần Quy Quốc một chỗ hòn đảo, Thu Điền đảo. Mọi người lên bờ đạp đảo, Diệp Huyền tìm một chỗ tiền thưởng thương hội, một chủng loại giống như kiếp trước cổ đại tiêu cục nghề, ủy thác bọn họ cầm bọn nhỏ hộ tống về nhà. Dù sao Diệp Huyền có là kim tệ, bó lớn kim tệ ném ra, tiền thưởng thương hội hội trưởng tự mình nhiệt tình chiêu đãi, vô ngực đảm bảo nhất định sẽ cầm bọn nhỏ từng cái bình an đưa về nhà. Hoàn thành nhiệm vụ này về sau, sắc trời đã tối. Vũ Nhược Thần cùng Mỏng Tiểu Giã quay về đại lục hàng hải tuyến phải đi qua Phi Ngư Quốc, ba người còn có thể cùng một chỗ chờ đợi một thời gian ngắn. Diệp Huyền tại cầu tàu thuê một chiếc hào hoa đại thuyền, cùng hai nữ trong đêm ra biển mà đi. Biển rộng mênh mông, gió êm sóng lặng, đại thuyền tốc độ cao nhất đi thuyền, so này chiếc giản dị bẻ gỗ nhanh mấy chục lần. Diệp Huyền đã dần dần sờ đến tinh thần hấp lực quy luật, một người khoanh chân ngồi tại trong phòng khách, ý thức đắm chìm trong mắt phải không gian bên trong. Vũ Nhược Thần cùng Mỏng Tiểu Giã lúc đầu cũng tại riêng phần mình trong phòng tĩnh tọa điều tức, nhưng những ngày này kinh lịch trải qua, như là hình ảnh từng màn rõ rệt thoáng hiện tại các nàng trong óc, thật lâu khó mà bình tĩnh. Hai nữ trào lưu tư tưởng chập trùng, dù ai cũng không cách nào ổn định lại tâm thần, không hẹn mà cùng đều đi vào bong tàu. Bên ngoài đại hải mênh mông, gió êm sóng lặng, gió biển phơ phất, tinh nguyệt giữa trời. Bong tàu có một tấm lịch sự tao nhã bàn nhỏ, thuyền tiểu nhị sớm đã dọn xong trà bánh rượu trái cây. Sư tỷ, sư muội, hai tỷ muội ngồi đối diện tại bàn nhỏ bên cạnh, nhìn nhau cười một tiếng, nhớ tới những ngày này kinh lịch trải qua, cảm khái mãi thôi. Các nàng lần này tiếp tông môn nhiệm vụ độ khó khăn cấp bậc làm một tinh cấp, nếu tự mình kinh lịch trải qua về sau, mới biết được không sai biệt lắm có nhị tinh cấp bậc độ khó khăn. Lần này tông môn nhiệm vụ kinh hiểm trùng trùng điệp điệp, nếu không phải gặp được Diệp Huyền cái này kỳ quái tiểu gia hỏa, đã sớm đem mạng nhỏ lưu tại huyết nguyệt đảo. Sư tỷ, nếu là Diệp Huyền có thể giống như chúng ta cùng nhau đi Thanh Vân Tông liền tốt. Mỏng Tiểu Giã uống rượu một cái mỹ tiểu, luôn luôn phóng khoáng mạnh mẽ nàng trong đôi mắt đẹp hiếm có lộ ra một tia nhu tình. Một ngày kia, tại Hoang Cổ Đại Lục, chúng ta nhất định còn sẽ gặp lại hắn. Lấy hắn tính cách, tuyệt sẽ không tại những này tiểu đảo quốc ở lâu. Vũ Nhược Thần giờ phút này đầy trong đầu cũng là Diệp Huyền thân ảnh, nghe được Diệp Huyền cái tên này, luôn luôn bình tĩnh như nước nàng, nhịn không được trong lòng nóng lên. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Diệp Huyền cho các nàng rung động quá nhiều. Sư tỷ, ngươi, ngươi ưa thích Diệp Huyền sao? Mỏng Tiểu Giã hàm răng khẽ cắn môi đỏ, bất thình lình nhỏ giọng hỏi. Ngươi, ngươi nói nhăng gì đấy? Vũ Nhược Thần trắng non khuôn mặt xấu hổ thành đại hồng hoa, trong lòng phanh phanh nảy loạn, đứng dậy rời đi bong thuyền, trở lại chính mình khách phòng. Nàng biết rõ người tiểu sư muội này tâm lý giấu không được, có cái gì nói cái gì, lại không rời đi, không cho phép nàng nói ra cái gì cảm thấy khó xử. Mỏng Tiểu Giã đứng dậy đứng tại bong tàu, dựa vào lan can nhìn qua tối như mực đại hải, mặc kệ gió biển chậm chậm gợi lên như thác nước mái tóc, tham thẳm thở dài một tiếng, yên lặng thật lâu, cũng trở về đến chính mình trong phòng khách. Đại thuyền tốc độ cao nhất đi thuyền một đêm, trời tờ mở sáng thời gian, đi vào san hô đảo cầu tàu. Khách quan bọn họ, đến mở. Thuyền tiểu nhị không thấy được một đạo hắc ảnh đã từ cửa sổ bên trong lướt đi, đứng tại bên ngoài phòng khách cung kính nhắc nhở. Vũ Nhược Thần cùng Mỏng Tiểu Giã đi ra khách phòng, tới vì là Diệp Huyền tiễn đưa. Chờ một hồi, không thấy Diệp Huyền từ sát vách trong phòng khách đi ra, Mỏng Tiểu Giã đẩy cửa vừa nhìn, đã người đi phòng khoảng trống. Sư tỷ, hắn đi. Mỏng Tiểu Giã cái mũi chua chua, âm thanh có chút nghẹn ngào. Ân. Vũ Nhược Thần cũng là trong lòng chua chua, nhưng mặt ngoài cũng rất bình tĩnh. A, hắn lưu lại hai cái túi chữ vật cùng một tấm tờ giấy. Mỏng Tiểu Giã bước nhanh xông vào đi vào, từ trên mặt bàn cầm lấy một tấm tờ giấy. Thượng diện viết, thương tổn ly biệt, không tống biệt, hai vị mỹ nữ, ngày khác Thanh Vân Tông gặp, tiểu đệ đi vậy. Vũ Nhược Thần cũng đi vào gian phòng, cầm lấy tờ giấy nhìn xem, tham thảm thở dài một tiếng. Sư tỷ, Diệp Huyền hắn nói muốn đi Thanh Vân Tông tìm chúng ta. Mỏng Tiểu Giã đôi mắt đẹp sáng lên, hưng phấn nói. Ân, còn có hơn 2 tháng thời gian liền đến chúng ta Thanh Vân Tông nhập môn đại khảo, ta nghĩ hắn biết cái tin tức này về sau, nhất định sẽ tham gia trận kia đại khảo. Vũ Nhược Thần gật gật đầu, trong lòng đống nhiên không khỏi phiền muộn đứng lên. À, sư tỷ ngươi xem, hắn chẳng những trả lại chúng ta bảo vật, còn đem hắn bảo vật cho chúng ta rất nhiều. Mỏng Tiểu Giã nhìn xem hai cái trong túi chữ vật đồ vật, một tiếng kinh hô. Ân. Vũ Nhược Thần gật gật đầu, tiếp nhận túi chữ vật, cũng không thấy bên trong đồ vật, liền thu lại. Lấy Diệp Huyền tính cách, làm như vậy cũng không có gì kỳ quái. Chương 56, tương lai vạn năng chi vương. San hô thành. Lúc này trời mới vừa tờ mờ sáng, khoảng cách Diệp gia gia tộc thi đấu thời gian còn có hơn 2 canh giờ. Diệp Huyền vào thành sau khi tìm một nhà hào hoa khách sạn, bữa ăn ngon một hồi, thống thống khoái khoái giặt cái tắm nước nóng, sau đó một cái đại chữ thư thư phục phục nằm tại mềm mại trên giường lớn. Mấy ngày liền kinh hiểm, mấy lần cùng tử thần gặp thoáng qua, giờ phút này cuối cùng có thể hưởng thụ một hồi bình an thời gian. Tiểu thủy hồ phát ra tinh thần hấp lực, hắn đã thu phóng tự nhiên. Nếu như thiện ga mị dùng, chỉ cần cùng đối thủ liếc nhau, liền có thể cầm đối thủ trí nhớ toàn bộ phục chế hấp thu tới. Tiểu thủy hồ bên trong, Hoàng Chiêu Vũ Nhược Thần bốn người trí nhớ hóa thành này bốn khỏa điểm sáng, đã bị tiểu thủy hồ luyện hóa, tiểu thủy hồ diện tích dần ẩn mở rộng một chút. Cái này khiến Diệp Huyền minh bạch, tiểu thủy hồ hấp thu người trí nhớ, con mắt là vì lớn mạnh chính mình. Tiểu thủy hồ càng lớn, Diệp Huyền tinh thần lực lượng càng cường đại. Đương nhiên tốt đẹp nhất nơi vẫn là, những hấp thu đó tới trí nhớ đều chuyển vào Diệp Huyền não hải. Hoàng Chiêu Vũ Nhược Thần bọn họ biết rõ công pháp võ kỹ các loại sở hữu kỹ năng, Diệp Huyền đều nhất nhất biết, ngày sau chỉ cần hắn muốn học, chiếu vào những ký ức này tu luyện liền có thể. Đương nhiên Hoàng Chiêu cùng Hồ Đại Nguyên một chút dơ bẩn ý nghĩ sâu xa, cùng Vũ Nhược Thần mỏng tiểu dã một chút nữ nhi ra tâm sự, Diệp Huyền cũng đều như lòng bàn tay. Diệp Huyền không khỏi rung động thật sâu tiểu thủy hồ phục chế hấp thu người trí nhớ khủng bố, chỉ cần bị tiểu thủy hồ hấp thu trí nhớ, mặc dù có thiên đại bí mật cũng không thể nào ẩn trốn. Chỉ cần không ngừng hấp thu đối thủ trí nhớ, tiểu thủy hồ liền sẽ không ngừng lớn mạnh, tinh thần lực liền sẽ càng ngày càng cường đại. Mắt phải không gian vô biên vô hạn, nếu có hướng một ngày, tiểu thủy hồ biến thành một phiến bông dương đại hải, thật là muốn hấp thu bao nhiêu người trí nhớ. Nếu quả thật có ngày nào đó, Diệp Huyền chắc chắn trở thành không gì không biết, không gì làm không được vạn năng chi vương. Dựa theo trước mắt cái này tình huống, Diệp Huyền thật là có thể trở thành như thế tồn tại. Diệp Huyền trong lòng thùng thùng nhảy loạn, kích động nhiệt huyết sôi trào. Từ nơi này bắt đầu từ thời khắc đó, hắn nhân sinh lật ra mới tinh một tờ, đạp vào một cái mới tinh bậc thang. Ngày sau trở thành chúa tể thiên vực siêu cấp cường giả đường, đã không phải là xa không thể chạm thần. Ngày nào đó đến, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đương nhiên, con đường này cũng không tốt đi, trên đường tràn ngập gian nan nhấp nhô. Bởi vì xâm nhập đối thủ đại não, phục chế hấp thu đối thủ trí nhớ, cũng không có dễ dàng như vậy. Cái này không chỉ có muốn chính mình tinh thần lực ít nhất phải cao hơn đối thủ nhiều gấp 3, hơn nữa còn phải thừa dịp đối phương chưa chuẩn bị, thừa lúc vắng mà vào. Nếu như mình tinh thần lực không đạt được những yêu cầu này, cưỡng ép xâm nhập đối phương đại não, nhẹ thì hao tổn tinh thần lực, nặng thì tinh thần thác loạn, tẩu hỏa nhập ma. Còn có, trước mắt lấy tiểu thủy hồ dung lượng, còn có chính mình tinh thần lực hùng hậu trình độ, trong vòng một ngày, nhiều nhất chỉ có thể hấp thu 5 người trí nhớ. Nếu như cưỡng ép nhiều lần hấp thu, tất nhiên sẽ tinh thần thác loạn, tẩu hỏa nhập ma. Đương nhiên, theo tiểu thủy hồ không ngừng biến lớn, cùng tinh thần lực không ngừng tăng cường, hấp thu số lượng cũng sẽ không ngừng tăng nhiều. Chẳng mấy chốc sẽ tham gia gia tộc thi đấu sau cùng một trận, Diệp Huyền nằm ở trên giường, tính toán chính mình giờ phút này thực lực. Võ đạo thất trọng sơ kỳ cảnh giới, có thể so với võ đạo bát trọng đỉnh phong võ đạo chân khí, hùng hậu vô cùng tinh thần lực lượng. Lần này huyết nguyệt đảo lịch luyện, trừ thân thể lực lượng bên ngoài, hơn đều có đề cao mạnh. Diệp Huyền sờ tay vào ngực, có chút kích động móc ra huyết nguyệt đạo tặc viên kia ánh vàng rực rỡ quỷ đầu nạp giới, trong này sẽ có cái gì đâu. Lấy Diệp Huyền mắt phải thần nhãn khủng bố, càng không có cách nào nhìn rõ bên trong có cái gì đồ vật. Hồi tưởng lại lúc ấy huyết nguyệt đạo tặc đối với cái này mai nạp giới coi trọng trình độ, trong này đồ vật nhất định vô cùng chân quý, so với hắn sở hữu bảo tàng đều chân quý. Mở ra khỏa này nạp giới, cần cưỡng ép xóa đi huyết nguyệt đạo tặc lưu tại thượng diện tinh huyết dấu vết, cái này cần không ngắn thời gian để hoàn thành. Bên ngoài trời đã sáng lên, Diệp Huyền đã không có thời gian mở ra, chỉ có cố nén trong lòng hiếu kỳ, chờ tỉ thí kết thúc lại mở ra. Sáng sớm, thiên thanh khí lãng. Hôm nay là Diệp thị gia tộc một cái lễ lớn, 2 năm một lần gia tộc thi đấu sau cùng một trận khiêu chiến giải thi đấu sẽ bắt đầu. Diệp gia trang vườn từ trên xuống dưới quét dọn sạch sẽ, răng đèn kết hoa, chiêng trống tiếng động vang trời, lên tới tộc trưởng xuống đến tập dịch, mỗi người đều thay đổi một thân mới tinh quần áo, người người trên mặt tràn đầy vui sướng thần sắc. Hôm nay tỉ thí, chính là Diệp gia bao năm qua tới cực kỳ long trọng một lần. Bởi vì Diệp gia nghiễm mời san hô trong thành các đại thế lực đến đây tham gia cuộc khiêu chiến này giải thi đấu. Diệp gia trang vườn hậu sơn, diễn võ trường. Hình khuyên nhìn trên đài, đen nghịt ngồi đầy Diệp gia tộc nhân. Diệp cùng sư các loại 10 đại tổng tộc đệ tử, trước mấy ngày tổng thi đấu bên trên chiến thắng 10 hạng đầu, bên trong trước 2 tên Diệp Huyền cùng Tô Tử Nghiên còn chưa tới trận, cùng Diệp không giận các loại 10 đại tinh anh tử đệ từng cái trình diện. Hôm nay, bọn họ là trên lôi đài chủ giác. Huyền ca, ngươi làm sao còn chưa tới, giải thi đấu muốn bắt đầu, ngươi đã mất tích vài ngày, tuyệt đối không nên bị Diệp Mặc Hiên lão hồ ly kia thủ đoạn thâm độc a. Ai, Tử Nghiên tỷ ngươi làm sao cũng không có tới. Ngươi sẽ không cũng mất tích a. Diệp Tiểu Bàn chau mày, trong đám người đứng ngồi không yên, nhìn chung quanh. Diệp Tiểu Bàn lo lắng ánh mắt đảo qua đám người, cùng Diệp Mẫn, Diệp Khung Giận, Diệp Lanh Thiện các loại Diệp Huyền Cửu ra từng cái tiếp xúc, đồng đều ở trong mắt đối phương nhìn thấy cười trên nỗi đau của người khác thần thái. Huyền ca mà là cái nhiều lần sáng tạo kỳ tích ra hỏa, ta cũng không tin hắn có thể bị Diệp Mặc Hiên thủ đoạn thâm độc. Diệp Tiểu Bàn song quyền nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi, hung hăng trừng mắt Diệp Mẫn Diệp Khung Giận bọn người. Diệp Huyền phế Diệp Ngạo Thiên, Diệp Mặc Hiên há có thể buông tha hắn, xem ra hắn là 100% bị Diệp Mặc Hiên trong bóng tối diệt trừ. Trang điểm dày đặc Diệp Mẫn liếm liếm tử hồng bờ môi, vàn vện tia máu trong đôi mắt hiện lên từng đợt cười trên nỗi đau của người khác các độc. Từ khi Diệp Mẫn bị Diệp Huyền giẫm tại dưới chân, mất đi chỗ dựa Diệp Ngạo Thiên về sau, nguyên bản tại phân tộc đệ tử bên trong như quỷ ý hệt nàng, địa vị hôm nay rất xuống ngàn trượng. Phân tộc đệ tử bọn họ nhao nhao vì bọn họ tinh thần thần tượng Diệp Huyền bất bình, mỗi ngày thủy tính dương hoa, dâm loạn, vô sỉ bốn. Các loại lời nói ác độc công kích nàng. Đã thành chúng mũi tên Diệp Mẫn, năm gần 14 tuổi, già nua tiểu tụy phảng phất 40 tuổi tiểu phụ. Nàng tự biết tại Diệp gia đã không có cái gì hy vọng, duy nhất hy vọng cũng là Diệp Huyền có thể chết tại Diệp Mặc Hiên trong tay, dạng này mới có thể tiêu trừ đi nàng trong lòng oán hận. Hừ hừ, gần nhất 10 đại đảo quốc truyền xôn xao. Những đi đó huyết nguyệt đảo tầm bảo thiếu niên, toàn bộ táng thân tại huyết nguyệt đảo. Diệp Huyền tiểu tặc này 89/10 đã táng thân tại huyết nguyệt đảo tặc trong huyệt mộ, hắn là tới không. Đáng tiếc là, không thể thân thủ giải quyết tiểu tặc này. Diệp Khung Giận người mặc một tiếng khảm bên cạnh cầm bảo, nhắm mắt điều tức, nhìn như cao cao tại thượng, đối với chung quanh hết thảy đều chẳng quan tâm, kỳ thực đối với chung quanh hết thảy đều như lòng bàn tay. Hắn biết cái này hướng hắn nhìn hằm hằm tiểu mập mạp là Diệp Huyền bằng hữu, tất nhiên Diệp Huyền tiểu xuất sinh này chết. Vậy thì tìm cơ hội bắt người mập mạp này khai đao. Hừ hừ, người nào giống như Diệp Huyền kết giao bằng hữu, kết cục đều rất thê thảm. A, giải thi đấu muốn bắt đầu, Thử Nghiên làm sao còn không có tới? Nàng sẽ đi chỗ nào đâu? Diệp Khung Giận lúc đầu kế hoạch như muốn mộ nữ thần trước mặt biểu hiện lật một cái, nhưng nữ thần đến bây giờ còn không có tới, để cho trong lòng của hắn có loại vắng vẻ cảm giác. Chương 57, Phong Quang Vô Hạn Diệp Thiên chủ yếu cha con. Diệp thị gia tộc, diễn võ trường. Cao cao chủ tịch nhìn trên đài, bày đầy tiên hoa mỹ tiểu. Tộc trưởng Diệp gia Diệp Thiên chủ yếu cùng người khác trưởng lão ngồi tại một loạt. Kỳ quái là, thập đại trưởng lão có 9 người ra trận, duy chỉ có Diệp Mặc Hiên vị trí trống không, người không có trình diện. Khiêu chiến thi đấu sẽ bắt đầu, Diệp Mặc Hiên làm sao tới không có tới. Thân là gia tộc trưởng lão, có thể nào vô cớ vắng mặt. Diệp Thiên kỳ thần sắc hiện lên một tia không vui, hướng về các vị trưởng lão đầu đi hỏi thăm ánh mắt. Tất cả trưởng lão lắc đầu. Đồng đều không biết rõ tình hình. Đối diện một loạt ngồi san hô thành thành chủ Tiêu Viễn Đồ, Hồng gia tộc trưởng Hồng Thương Hải, Lưu gia tộc trưởng Lưu Hãn có thể, Lạc Kim Thương hội san hô thành phân hội hội trưởng Hạ Tề An. San hô thành các đại thế lực bên trong có đầu có khuôn mặt đại nhân vật, cơ hồ toàn bộ trình diện. Nhìn ra được, Diệp gia muốn tổ chức một trận thịnh đại long trọng khiêu chiến giải thi đấu. Nếu ai cũng tâm lý minh bạch, Diệp gia làm như vậy chỉ tại hướng về hắn có cạnh tranh quan hệ Hồng, Lưu lưỡng đại gia tộc, khoe khoang một chút hậu bối thực lực. Để cho cái này lưỡng đại gia tộc không dám ở trước mặt mình hành động thiếu suy nghĩ. Nét. Bởi vì hậu bối thực lực mạnh yếu, quyết định một cái gia tộc tương lai khí vận. Mấy ngày nay, có đồn đại Diệp thị gia tộc thiếu chủ Diệp Khung Giận năm gần 16, liền đã đột phá đến võ đạo thất trọng sơ kỳ. Phải biết, võ đạo thất trọng là cái gì khái niệm? San hô thành tam đại gia tộc bên trong thực lực cao nhất ba vị hộ tộc đại trưởng lão, thực lực bọn hắn cũng chỉ có võ đạo bát trọng đỉnh phong. Mà ba người bọn họ đã 6-70 tuổi. Diệp Khung Giận 16 tuổi liền có dạng này thành tựu, dù cho phóng nhãn 10 đại đảo quốc, đó cũng là nghịch thiên ý hệ. Nếu như tin tức là thật, nay Diệp thị gia tộc cầm trực tiếp đánh vỡ tam đại gia tộc to lớn cục diện, trở thành vì là san hô thành đệ nhất đại gia tộc. Nếu đã rất rõ ràng, Diệp gia tất nhiên dòng chống khua chiêng mời san hô thành các đại thế lực đến đây quan chiến, xem ra đồn đại 89/10 là thật. Cùng Diệp gia có cạnh tranh quan hệ Hồng Lưu hai gia tộc trưởng tâm lý chua chua cũng cảm giác khó chịu. Hắn một chút hơi nhỏ hơn thế lực đã bắt đầu lập mưu, nếu như tin tức thật là thật, như thế nào cùng Diệp gia giao hảo quan hệ? Nếu thành chủ Tiêu Viễn Đổ cùng Hồng gia tộc trưởng Hồng Thương Hải hôm nay đi vào Diệp gia còn có một cái chính yếu nhất con mắt. Cái kia chính là ở trước mặt hỏi thăm Diệp Khung Giận, đến tại huyết nguyệt đảo phát sinh biến cố gì? Mấy ngày nay, có thứ nhất thiên đại tin tức tại 10 đại đảo quốc truyền xôn xao. 10 đại đảo quốc, cùng sở hữu hơn 300 tên thiếu niên nam nữ đi huyết nguyệt đảo tặc mộ huyệt tầm bảo. Kết quả tao ngộ cả đoàn bị diệt, toàn bộ táng thân tại huyết nguyệt đạo tặc trong huyệt mộ. Tin tức vừa truyền ra, chấn kinh toàn bộ 10 đại đảo quốc. Bởi vì, huyết nguyệt đảo xuất hiện huyết nguyệt đạo tặc mộ huyệt tin tức, vô cùng chân quý bí ẩn, chỉ có các quốc gia tối cao cấp thực lực tổ chức, mới có biện pháp nhận được tin tức nơi phát ra. Là lấy, tiến đến tầm bảo thiếu niên, không phải thành chủ thân thích, cũng là một cái đại gia tộc thiếu chủ, không có người nào là chờ nhàn hạng người. Những này đỉnh tiêm thế lực con nối dõi xảy ra chuyện, cái kia còn đến, toàn bộ 10 đại đảo quốc trực tiếp vỡ tổ. San hô thành thành chủ cháu ngoại Dương Đạt, Hồng gia tộc trưởng con trai của Tiểu Hồng Vân Phi, tộc trưởng Diệp gia nhi tử Diệp Khung Giận, cùng Diệp gia phân tộc thiếu niên Diệp Huyền, cũng đều tham gia trận kia tầm bảo hành trình. Lúc trước Diệp Khung Giận nghe được vậy thì bạo tạc tính tin tức thì đầu tiên may mắn lúc trước mình bị Diệp Huyền cùng quỷ thất chèn ép sớm chạy đi. Lập tức bắt đầu đắc ý tự hào, vẫn là chính mình cơ biến chống chất, hơn 300 tên thiếu niên đều chết, liền mình còn sống. Diệp Thiên chủ yếu sớm đã nghe nhi tử giảng thuật chuyện đã xảy ra, lúc ấy còn mắng hắn sớm chạy đi, uổng phí hết như vậy một lần quý giá tầm bảo kinh lịch trải qua. Vài ngày sau, khi hắn nghe được vậy thì bạo tạc tính tin tức thì sắc mặt đại biến, âm thầm may mắn nhi tử mạng lớn. Hắn mưu tính sâu xa, chuyện này liên lụy quá rộng, nghiêm khắc dặn dò nhi tử, chuyện này coi như không có phát sinh, tuyệt đối không thể lộ ra ngoài. Diệp Khung Giận lúc ấy đáp ứng thật tốt, nhưng hắn thiếu niên tính cách, hơn 300 tên thiếu niên cả đoàn bị diệt, càng làm nổi bật lên hắn cao lớn anh tuấn uy vũ hình tượng. Nguyên bản trận kia tầm bảo hành trình vô cùng ẩn nấp, san hô trong thành ai cũng không biết ai đi tham gia. Nhưng mà, tối hôm qua tại rơi Jin tử lâu, Diệp Khung Giận cùng san hô trong thành mấy đại thế lực thiếu gia các đại tiểu thư lúc uống rượu, say rượu thất ngôn, hướng về bọn họ huyền rượu hắn tham gia trận kia tầm bảo hành trình, được bao nhiêu bảo vật, như thế nào quá quan chẳng tướng, liền hắn một người từ huyết nguyệt đạo tặc trong huyệt mộ chạy trốn. Phanh! 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 Lúc này trên diễn võ trường vang lên chấn thiên vang dữ dội pháo mừng âm thanh, nhìn trên đài người xem cũng theo đó sôi trào lên. Vài tiếng pháo mừng vang lên về sau, chủ trì trưởng lão Diệp Thiên Chính từ trên đài hội nghị lướt đi, rơi vào chính giữa khán đài một cái loại cực lớn trên lôi đài. Loại cực lớn đấu trường dài 10 trượng rộng 10 trượng, bởi 5 cái có thể tự do tổ hợp võ đài nhỏ tạo thành. Diệp thị gia tộc 2 năm một lần gia tộc thi đấu khiêu chiến giải thi đấu sẽ bắt đầu, phía dưới cho mời thiên cơ tộc trưởng giảng. Vạn chúng chú mục dưới, trên đài hội nghị hiện lên một bóng người, một thân tử là thanh sam Diệp Thiên chủ yếu đã chậm rãi phiêu lạc đến rộng thùng thình đấu trường. Ha ha, hôm nay nhận được các vị khách quý đến đây Diệp gia quan chiến, Diệp mộ vô cùng cảm kích. Diệp Thiên chủ yếu khoảng 40 tuổi, tướng mạo gầy gò, khí chất nho nhã, trong sáng âm thanh truyền khắp diễn võ trường mỗi một góc. Một phen đường hoàng mở màn đọc lời chào mừng kể xong, Diệp Thiên chủ yếu tại chỗ tuyên bố tỉ thí bắt đầu, sau đó chậm rãi cướp trở lại trên đài hội nghị. Diệp Thiên chủ yếu trở lại đài chủ trì về sau, cùng cựu đại trưởng lão không được khuyên đối diện chỗ khách quý ngồi mấy đại thế lực uống rượu, cùng bọn hắn hàn huyên khách sáo. Đối mặt san hô trong thành một chút thế lực lấy lòng thổi phồng, Diệp Thiên chủ yếu tuy nhiên tận lực khiêm tốn, nhưng trong lời nói vẫn là không nhịn được toát ra vô tận tự hào. Lúc đầu, hôm nay mời bọn họ tới chính là muốn vì là huyền diệu con trai mình thực lực. Diệp Khung Giận từ huyết nguyệt đảo trở về từ cõi chết về sau, mang về một chút huyết nguyệt đạo tặc bảo vật, dựa vào những bảo vật này, nhất cử đột phá cảnh giới bình chướng, đạt tới võ đạo thất trọng sơ kỳ cảnh giới. Năm gần 16 tuổi võ đạo thất trọng, thật có tư cách đáng giá huyền diệu. Chỗ khách quý ngồi Tiêu Viễn đổ chết cháu ngoại, Hồng Thương Hải chết tiểu nhi tử, hai người không rên một tiếng, sắc mặt cực kỳ khó nhìn. Hai người cũng là buổi sáng hôm nay vừa nhận được tin tức, Diệp gia thiếu chủ Diệp Khung Giận cũng tham gia trận kia bí mật tầm bảo hành trình, mà lại là một cái duy nhất còn sống trở về. Hai người nếu cũng không biết đối phương thân thuộc cũng táng thân tại trận kia tầm bảo hành trình bên trong, loại sự tình này cũng không hào quang, bọn họ không muốn làm mọi người đều biết, đều tính toán đợi Diệp gia thi đấu sau khi kết thúc, yên lặng hỏi thăm một chút Diệp Khung Giận ngày đó tình huống. Nhưng mà, Diệp Thiên chủ yếu con trai của huyền diệu bộ kia đắc ý sắc mặt, thật sâu kích thích Hồng Thương Hải, để cho hắn cảm thấy Diệp Thiên chủ yếu là đang cố ý chế giễu con trai mình vô năng. Hồng Thương Hải cũng chịu không nổi nữa, vỗ bàn đứng dậy, khí trầm đan điền. Sắc bén chất vấn âm thanh truyền vào trên diễn võ trường mỗi người trong hai, Diệp Thiên chủ yếu, con trai của ngươi Diệp Khung Giận cũng đi huyết nguyệt đảo tầm bảo, dựa vào cái gì hơn 300 tên thiếu niên đều táng thân tại huyết nguyệt đảo, liền con trai của ngươi một người còn sống trở về. Hừ hừ, trong này chỉ sợ có cái gì âm mưu đi. Hơn 300 tên tầm bảo thiếu niên, toàn bộ táng thân tại huyết nguyệt đảo tin tức, tại 10 đại đảo quốc truyền đi xôn xao, cơ hồ mọi người đều biết. Lời vừa nói ra, trên diễn võ trường một mảnh xôn xao. Chương 58 Họa lớn ngập trời. Nhà khiêu chiến thi đấu đang muốn bắt đầu hồ sơ miệng, biến cố phát sinh. Diệp Thiên chủ yếu, con trai của ngươi Diệp Khung Giận cũng đi huyết nguyệt đảo tầm bảo, dựa vào cái gì hơn 300 tên thiếu niên đều táng thân tại huyết nguyệt đảo, liền con trai của ngươi một người còn sống trở về. Hừ hừ, trong này chỉ sợ có cái gì âm mưu đi. Hồng gia tộc trưởng Hồng Thương Hải một phen nghiêm nghị chất vấn, trực tiếp làm cho cả diễn võ trường vỡ tổ. Nguyên lai Diệp Công Dận cũng tham gia trận kia tầm bảo hành trình, không hổ là chúng ta Diệp gia 10 đại tinh anh tử đệ đứng đầu, hơn 300 tên thiếu niên đều chết tại huyết nguyệt đảo, liền một mình hắn còn sống đi ra. Trời ạ, Công Dận ca quá lợi hại. Ta thật là sùng bái ngươi. Ha ha, lần này chúng ta Diệp gia nhất định nổi danh 10 đại đảo quốc. Nhìn trên đài, Diệp gia chúng thiếu niên kích động tiếng hoan hô giống như thủy triều liên tiếp. Diệp Công Dận nguyên bản là Diệp gia chúng thiếu niên sùng bái thần tượng, sự kiện lần này về sau, càng thêm đặt vững hắn tại chúng thiếu niên trong lòng trí cao vô thượng, như thần địa vị. Đối mặt tộc nhân điên cuồng sùng bái, Diệp Công Dận lại không tâm tình hưởng thụ, nhớ tới phụ thân khuyên bảo, trong lòng thầm kêu hỏng bét. Rất nhanh hắn liền nghĩ đến nhất định là tối hôm qua chính mình say rượu thất ngôn, tiết lộ phong thanh. Trên đài hội nghị, Hồng Thương Hải Âm vừa rơi xuống, bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương lên. Chỗ khách quý ngồi chúng thế lực hai mặt nhìn nhau, biểu lộ khác nhau, có chấn kinh, có tiếc hận, may mắn thay để họa. Đọc truyện tại, chọe nụ ạ toài. Càng cùng Diệp Hồng hai nhà có cạnh tranh quan hệ Lưu thị gia tộc tộc trưởng Lưu Hãn có thể, càng là cười trên nôi đau của người khác. Hận không thể ngửa mặt lên trời cười to lật một cái, mới có thể sơ hiểu biết giờ phút này trong lòng thoải mái. Hắn âm thầm may mắn chính mình không được đến đầu kia bí mật tin tức, nếu không mình bảo bối nhi tử đi huyết nguyệt đảo tầm bảo, cũng không về được. Diệp gia cựu đại trưởng lao ánh mắt đồng loạt rơi vào Diệp Thiên trên thân phi cơ, ngoài miệng mặc dù đều không nói cái gì, ánh mắt bên trong lại đều toát ra đồng dạng bất mãn thần sắc, ngươi có bí mật gạt đoàn người. Huyết Nguyệt Đảo phát hiện Huyết Nguyệt Đảo tặc mộ huyệt tin tức này vô cùng bí ẩn, Diệp gia trừ Diệp Thiên chủ yếu cha con bên ngoài, ai cũng không biết rõ tình hình, hai cha con hết thảy đều trong bóng tối tiến hành. Hồng thị cha con đương nhiên cũng là như thế, làm một mình tư lợi, không có nói cho gia tộc trưởng lão bọn họ biết. Đây cũng là Hồng Thương Hải không muốn lộ ra nguyên nhân. Mắt thấy chuyện này đã nói ra, thành chủ Tiêu Viễn Đồ thở dài một tiếng, mặt âm trầm nhìn qua Diệp Thiên chủ yếu, lạnh lùng nói, nếu không dám giấu giếm, bản quan cháu ngoại cũng táng thân khắp nơi huyết nguyệt đảo, ngươi để cho Diệp không giận tới, cho mọi người một cái thuyết pháp đi. Diệp Thiên chủ yếu sắc mặt vô cùng xấu hổ, lửa giận trong lòng cuộn cuộn, nhất định là con trai mình tiết lộ phong thanh. Việc này liên lụy quá rộng, nguyên bản Diệp không giận miệng nghiêm một điểm, thời gian lâu dài, việc này sớm muộn cũng sẽ không. Nhưng mà, việc này đã truyền bá ra ngoài, tất sẽ vì là Diệp gia mang đến vô cùng vô tận phiền phức. Vâng, thành chủ đại nhân. Tất nhiên thành chủ tóc, Diệp Thiên chủ yếu đành phải tuân theo. Dận nhi, ngươi tới đây cho ta. Diệp Thiên chủ yếu sắc mặt tái xanh, nói một tiếng ngồi trên khán đài nhi tử. Diệp Không Dận cũng cảm giác được trên đài hội nghị không khí khẩn trương, cái trán nổi lên một vòng mồ hôi lạnh, âm thầm hối hận chính mình miệng tiện, say rượu phô trương quá mức. Tại toàn trường sở hữu ánh mắt nhìn soi mói, Diệp Không Giận kiên trì, đứng dậy lướt lên đài chủ trì. Gặp qua chư vị thúc bá tiền bối. Diệp Không Giận hướng về thành chủ Tiêu Viễn Đồ bọn người từng cái hành lễ, đồng thời trong đầu cấp tốc suy tư, nên như thế nào giảng thuật lúc ấy tình huống. Tuy nhiên hắn không phải hại chết hơn 300 tên thiếu niên hung thủ, nhưng này ai nhiều người táng thân huyết nguyệt đảo, duy chỉ có hắn công việc của một người lấy trở về, mặc kệ ai cũng liên tưởng đến trong này nhất định có chút vấn đề. Toàn trường im lặng. Sở hữu ánh mắt đều tập trung tại Diệp Không Giận trên thân, chờ đợi lấy hắn giảng thuật ngày đó chuyện đã xảy ra. Hắn nửa đường rời đi huyết nguyệt đạo tặc mộ huyệt, về sau phát sinh tình huống gì, hắn cũng không biết, chỉ có thể chi tiết giảng thuật lúc ấy tình huống. Vì là phủ nhận chính mình, hắn khí trầm đan điền, to âm thanh, chuyển khắp diễn võ trường mỗi một góc. Ngày ấy, ba chúng ta hơn 100 người tiến vào huyết nguyệt đạo tặc mộ huyệt tầm bảo, dựa vào bản thân bản sự, tranh đoạt bảo tàng, mặc dù có chút xung đột, nhưng cũng không có xuất hiện tình huống thương vong. Không ngờ, tại chúng ta tranh đoạt một gốc ngàn năm thánh liên thì lại phát sinh biến cố. Mọi người nghe đến đó hít sâu một hơi, không hổ là trăm năm trước ngang dọc 10 đại đảo quốc đệ nhất đại đạo mộ huyệt, ngay cả ngàn năm thánh liên dạng này hiếm có cao phẩm linh thảo đều có. Ban đầu là Hồng Vân Phi cùng một cái gọi Diệp Huyền tiểu tử phát sinh xung đột, lúc đầu Diệp Huyền không phải Vân Phi huynh đối thủ, nhưng hắn cấu kết địa ngục qua hoa quỷ thất, tàn nhẫn cầm Vân Phi huynh sát hại. Vâng. Nghe được nhi tử nguyên nhân cái chết, Hồng Thương Hải bi thương phía dưới, nhất trưởng cầm trước mắt cái bàn nện đến vỡ nát. Nguyên lai vẫn là các ngươi Diệp gia làm việc tốt. Cái này gọi Diệp Huyền đừng cho là ta không biết hắn là ai, hắn là các ngươi Diệp gia một tên phân tộc thiếu niên, một tháng trước, tại đoạn hồn đảo, hắn còn đả thương ta ba cái tộc nhân, bây giờ hắn lại giết chết con ta. Diệp Thiên chủ yếu, việc này các ngươi Diệp gia không cho chúng ta Hồng gia một cái hài lòng dặn dò, chúng ta Hồng gia thể cùng các ngươi Diệp gia không xong. Hồng Thương Hải phẫn nộ tiếng gầm gừ như tiếng sấm vang vọng toàn bộ diễn võ trường. Ngồi trên khán đài Diệp gia thiếu niên đều kinh hồn táng đảm. Địa ngục qua hoa quỷ thất là 10 đại đảo quốc gác quán mãn doanh sát thủ, Diệp Huyền thế mà cùng hắn cấu kết cùng một chỗ, hiển nhiên không phải người lương thiện. Không sai, tiểu tử này thanh phát độc nhãn, dáng dấp liền giống như cái Giang Dương đại đạo giống như, vừa nhìn liền không giống người tốt. Nói không chừng những cái kia chết đi thiếu niên, giống như Diệp Huyền cùng quỷ thất có quan hệ. Diệp Huyền mặc dù là Diệp gia một tên phân tộc đệ tử, nhưng cũng là người Diệp gia, Diệp gia những này trêu ra đại phiền toái. Toàn bộ trên diễn võ trường một mảnh xôn xao, các loại tiếng nghị luận liên tiếp. Yên tĩnh. Tiêu Viễn đổ mặt tâm trầm, một tiếng uy nghiêm quát lớn, sắp hiện ra trận bình tĩnh trở lại. Diệp Hiên Chất, ngươi nói tiếp. Tiêu Viễn đổ lạnh lùng ánh mắt rơi vào Diệp Không Giận trên thân, đã đột phá đến võ đạo thất trọng Diệp Không Giận như cũ một trận hãi hùng khiếp vía. Diệp Huyền cùng quỷ thất giết chết Vân Phi huynh về sau, chúng ta tất cả mọi người kinh hồn tăng đảm, bởi vì chúng ta không có người nào là quỷ thất đối thủ. Lúc này, ta thấy tình thế không ổn, quả quyết từ bỏ tiếp tục tầm bảo, yên lặng chạy đi, về sau phát sinh chuyện gì, ta cũng không rõ ràng. Tuy nhiên xem lúc ấy tình huống, Diệp Huyền cùng quỷ thất đã khống chế chúng ta tất cả mọi người, những thiếu niên kia chết, 89/10 cùng Diệp Huyền cùng quỷ thất có quan hệ. Diệp Không Giận dần dẫn đạo đoàn người cầm đầu mâu chỉ hướng Diệp Huyền, trong lòng một trận trả thù thoải mái. Giận Nhi A, ngươi làm một mình thù riêng, ngươi biết nói như vậy hậu quả sao? Ngươi đây là đang đem Diệp gia hướng về trong hố lửa đấy a. Một bên Diệp Thiên chủ yếu sắc mặt khẽ biến thành hơi tái nhợt, trong lòng không được tiêu khổ, mấy lần muốn đánh gãy nhi tử. Nhưng bất đắc dĩ tại vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, làm như vậy hậu quả sẽ chỉ làm người cảm thấy hắn đang giấu giếm cái gì. Cựu đại trưởng lao sắc mặt một cái so một cái khó coi, nhìn về phía Diệp Không Giận ánh mắt như muốn phun ra lửa. Huyết Nguyệt đảo tầm bảo liền Diệp Không Giận một người còn sống trở về, ai cũng không biết lúc ấy tình huống, lời nói quyền hoàn toàn ở trong miệng hắn. Chỉ cần hắn không nhắc lên Diệp Huyền, hoàn toàn không sẽ chọc cho ra hàng loạt phiền phức. Huống hồ, Diệp Huyền cùng quỷ thất phải chăng cũng táng thân tại Huyết Nguyệt đảo, trước mắt ai cũng không rõ ràng. Diệp Không Giận cái này một dẫn đạo, nhìn như mọi người cầm đầu mâu đối với hướng về Diệp Huyền, nếu đây là cầm 10 đại đảo quốc đầu mâu chỉ hướng Diệp gia. Diệp Huyền dù nói thế nào cũng là người Diệp gia, nếu như hắn trêu ra ngập trời hòa lớn, 10 đại đảo quốc mất đi con nối dõi những đại thế lực kia, há có thể buông tha Diệp gia. Chương 59 Khiêu chiến thi đấu bắt đầu. Diệp gia diễn võ trường. Nhìn trên đài, Diệp gia chúng thiếu niên nghị luận ầm ĩ. Diệp Huyền còn không có xuất hiện, liền đã trở thành toàn trường tiêu điểm. Diệp Huyền cái này phân tộc tiểu tử thật đúng là cái tại họa chủ a, thế mà cùng quỷ thất giết chết Hồng Vân Phi, lần này chúng ta Diệp gia cùng Hồng gia xem như kết lên tử thủ. Các ngươi nói này hơn 300 tên chết đi thiếu niên, có thể hay không giống như Diệp Huyền có quan hệ? Diệp Huyền tiểu tử này thanh phát độc nhãn, tà ác như tiểu ma đầu. Ta xem loại sự tình này hắn làm được. Huyền ca đủ uy vũ đủ bá khí, ta thật là sùng bái hắn a. Cút mẹ mày đi, Diệp Huyền trêu ra ngập trời hòa lớn, chúng ta Diệp gia muốn đại nạn lâm đầu, ngươi còn sùng bái hắn. Trên đài hội nghị, Diệp Không Giận làm một mình thủ riêng, không để ý đại cục, vì là Diệp gia dẫn tới vô tận phiền phức. Ta cháu ngoại nguyên nhân cái chết, xem ra 89/10 cùng Diệp Huyền có quan hệ, các ngươi Diệp gia nhất định phải cho bản quan một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Tiêu Viễn Đồ lạnh lùng quét mắt Diệp Thiên chủ yếu cùng chư vị trưởng lão, lạnh lùng âm thanh vang vọng toàn trường. Diệp Thiên chủ yếu, mau đưa Diệp Huyền giao ra, ta đem hắn chém thành muôn mảnh, vì con ta báo thù huyết hận. Hồng Thương Hải đứng tại Tiêu Viễn Đồ bên cạnh, rất rõ ràng muốn liên hợp thành chủ, đối với Diệp gia tạo áp lực. Tuy nhiên Tiểu Nhi tận mắt nhìn thấy Diệp Huyền cùng quỷ thất giết chết Vân Phi Hiền Chất, nhưng này hắn thiếu niên nguyên nhân cái chết, chưa hẳn cũng là Diệp Huyền gây nên. Diệp Huyền cùng những thiếu niên kia đoán chừng tất cả đều bên trong Huyết Nguyệt đạo tặc trong huyệt mộ cơ quan, táng thân tại trong huyệt mộ, ngươi để cho ta làm sao đem hắn giao ra. Diệp Thiên chủ yếu dựa vào lý lẽ biện luận, kết lực phân đua. Không tệ, Huyết Nguyệt đạo tặc không phải người lương thiện, hắn trong huyệt mộ nhất định cơ quan trùng trùng điệp điệp, những thiếu niên kia táng thân cơ quan bên trong, cũng không đủ là lạ. Diệp Huyền cùng quỷ thất nhất định cũng táng thân tại Huyết Nguyệt đạo tặc trong huyệt mộ, ai cũng không có chứng cứ chứng minh những thiếu niên kia nguyên nhân cái chết, cùng Diệp Huyền có quan hệ. Hết thể cũng là chúng ta tại tự mình đoán bừa. Vì là Diệp gia an nguy, cựu đại trưởng lão nhao nhao phụ họa giải thích. Chư vị, hôm nay chúng ta là tới Diệp gia xem lễ, việc này dù sao liên lụy quá lớn, ta xem không bằng các loại Diệp gia khiêu chiến giải thi đấu kết thúc sau khi, chúng ta lại từ trưởng thương nghị như thế nào. Lạc Kim Thương hội phân hội trưởng Hạ Tể An cười ha ha, đi ra hòa giải nói ra. Thân là san hô trong thành đệ nhất cự phú, nói vô cùng có phân lượng, rất nhanh liền có hắn thế lực phụ họa tán thành. Vậy thì chờ Diệp gia khiêu chiến giải thi đấu kết thúc rồi nói sau. Tất nhiên đệ nhất cự phú đi ra hòa giải, Tiêu Viễn Đồ cũng phải cấp hắn một chút mặt mũi. Vậy liền nhanh ấn mở bắt đầu đi, xem các ngươi Diệp gia còn có cái gì tâm tình huyền diệu. Giải thi đấu kết thúc sau khi, các ngươi Diệp gia liền đợi đến tiếp nhận 10 đại đảo quốc tất cả đại mất đi con nối dõi thế lực vô tận nộ hòa đi. Hồng Thương Hải nghiến răng nghiến lợi tức giận mang theo một cố cười trên nỗi đau của người khác vị đạo. Diệp Thiên chủ yếu cùng cựu đại trưởng lao sắc mặt khó coi tới cực điểm, nguyên bản bọn họ Diệp gia muốn thông qua cuộc so tài này, hướng ngoại giới phơi bày một ít thực lực mình, không nghĩ tới sinh ra lớn như vậy biến cố. Trận này huyền diệu tính giải thi đấu, sắc thực lại tiến hành tiếp đã không có gì ý tứ. Nhưng mà, tất nhiên công chúng cỡ nào thế lực mời tới, lại không được bắt đầu. Dẫn nhi, ngươi lùi ra. Diệp gia thi đấu, khiêu chiến thi đấu, bắt đầu. Diệp Thiên chủ yếu đứng tại trên đài hội nghị, liếc nhìn liếc một chút toàn trường, sắc mặt tâm trầm, chậm rãi tuyên bố. Người Diệp gia chưa từng thấy cử trọng nhược khinh tộc trưởng sắc mặt khó coi như vậy qua, toàn trường yên tĩnh chỉ chốc lát, chủ trì trưởng lão Diệp Thiên chính trên lôi đài tuyên bố khiêu chiến thi đấu quy tắc. Khiêu chiến thi đấu chia làm 3 lượt. Vòng thứ nhất, 10 đại tinh anh tử đệ ở giữa khiêu chiến, mỗi người có một lần quyền lợi khiêu chiến, người thắng trận thay thế đối phương bài danh thứ tự. Vòng thứ hai, 10 đại tổng tộc đệ tử hướng về 10 đại tinh anh tử đệ khởi xướng khiêu chiến, mỗi người có 2 lần cơ hội khiêu chiến, người thắng trận thay thế đối phương bài danh thứ tự. Vòng thứ ba, tự do khiêu chiến, xem ai không vừa mắt, liền có thể khiêu chiến người nào, mỗi người có 3 lần cơ hội khiêu chiến. Quy tắc tranh tài tuyên bố xong tất, nhìn trên đài chúng thiếu niên nhiệt huyết sôi trào lên. Các thiếu niên dù sao tuổi nhỏ, đối với gia tộc an nguy không có nhiều cố kỵ như vậy, trước mắt quan tâm nhất, vẫn là khiêu chiến giải thi đấu. Đầu tiên tiến hành là tinh anh tử đệ ở giữa khiêu chiến. Trên lôi đài, xếp hạng thứ 10 Diệp Phi Hùng hướng về bài danh đệ cửu Diệp Tiêu khởi xướng khiêu chiến. Hai người cũng là võ đạo lục trọng trung kỳ thực lực, sử dụng cũng là cao cấp sơ giai võ học, khác biệt là, một cái lực đại chiêu chìm, một cái nhẹ nhàng mở mịt. Phanh phanh, ầm ầm. Hai người quyền tới trưởng hướng về, tiến hành một trận kịch liệt quyết đấu. Cương đại võ đạo chân khí kịch liệt va chạm, kích thích một cấu ngược lại dạng xuề ô sóng xung kích, không khí chung quanh đều giống như bị rút khô. Khiêu chiến kết quả cuối cùng lấy Diệp Phi Hùng hơn một chút nửa bậc, thành công thay thế bài danh đệ cửu Diệp Tiêu thứ tự. Tinh anh tử đệ ở giữa khiêu chiến từng tràng tiếp tục, trên cơ bản cũng là kém một tên hướng về cao nhất tên khiêu chiến. Bài danh thứ 3 Diệp Phi bấm võ đạo lục trọng đỉnh phong thực lực, hướng về bài danh thứ 2, đồng dạng võ đạo lục trọng đỉnh phong thực lực Diệp Lãnh Thiện khiêu chiến, ngoài người ta dự liệu là, chỉ trong một chiêu liền thua trận. Đồng dạng là võ đạo lục trọng đỉnh phong, Diệp Lãnh Thiện tích xúc không biết cường đại Diệp Phi bấm gấp bao nhiêu lần. Ngay tại chúng thiếu niên nhiệt huyết sôi trào, kích động chờ đợi xem Diệp Lãnh Thiện hướng về Diệp Cung giận khởi sướng khiêu chiến thì kết quả Diệp Lãnh Thiện lại tại chỗ từ bỏ cơ hội khiêu chiến. Thính ngươi thức thời. Diệp Cung giận ngồi trên khán đài động cũng không động, hai mắt tựa mở tựa khép, ngạo nghệ nói ra. Dựa theo lẽ thường, Diệp Cung giận đã là cũng vững vàng thứ nhất, hắn đã không cần hướng về người khác khiêu chiến. Diệp Thiên Chính nhảy lên đấu trường, đang muốn tuyên bố tiến vào vòng thứ 2 khiêu chiến. Chậm rãi, còn có ta không có khiêu chiến. Một thân khảm bên cạnh cẩm bào Diệp Không Giận lướt lên đấu trường. Mọi người không hiểu chút nào, Diệp Không Giận đã là cũng vững vàng thứ nhất, hắn lại khiêu chiến người khác, lại có ý tứ gì? Diệp Lãnh Thiện, Diệp Phi Bướm, Diệp Luân, ta hướng về ba người các ngươi đồng thời khiêu chiến. Diệp Không Giận lãnh đạm quét dưới đài ba người một người, cao cao tại thượng vương giả khí khái, hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Âm vừa rơi xuống, nhìn trên đài một mảnh xôn xao. Chúng thiếu niên càng thêm nhiệt huyết sôi trào, không có người cảm thấy Diệp Không Giận cuồng vọng. Bởi vì nghe nói hắn đã đột phá đến võ đạo thất trọng sơ kỳ cảnh giới, hoàn toàn có tư cách thả ra cái này không có nói. Quá xem thường người. Diệp Phi Bướm giận dữ, tính khí nóng nảy nhất nàng đi đầu lướt lên đấu trường. Diệp Lãnh Thiện khỏe mắt run rẩy mấy lần, hiển nhiên cũng phẫn nộ tới cực điểm, hừ lạnh một tiếng, lướt lên đấu trường. Diệp Luân mặt tâm trầm, không rên một tiếng, cũng lướt lên đấu trường. Mười đại tinh anh tử đệ, không có người nào không phải tâm cao khí ngạo hạng người, chỗ nào chịu đến qua dạng này vũ nhục. Diệp Lãnh Thiện ba người trong lòng phẫn nộ tới cực điểm, cùng kêu lên hét to, liên thủ hướng về Diệp Không Giận phát động kinh thiên động địa một kích. Diệp Không Giận cười khẩy, cũng không thấy hắn như thế nào động tác, quanh thân bỗng nhiên ngưng tụ thành một cái to bằng cánh tay trẻ con chân khí màu hoàng kim vòng tròn. Ông! Chân khí vòng tròn ầm ầm mở rộng, hướng bốn phía tác động đến mà đi, đón lấy Diệp Lãnh Thiện ba người công kích. Ầm ầm! Diệp Lãnh Thiện ba người kinh thiên động địa liên thủ công kích rơi vào chân khí màu vàng nóng vòng lên. Bộc phát ra một tiếng chấn thiên động địa vang dữ dội, cường hãn sóng xung kích lan đến gần dưới đài, võ đạo ngũ trọng phía dưới thiếu niên té xịu một mảng lớn. Ba đạo thân ảnh bay ngược mà ra, trùng trùng điệp điệp ngã tại dưới đài. Yên tĩnh, toàn trường giống như chết yên tĩnh. Không có bất kỳ cái gì động tác, chỉ đem chân khí ngưng tụ thành vòng tròn, liền có thể nghiền ép đối thủ. Diệp Không Giận quả nhiên đã đột phá đến võ đạo thất trọng sơ kỳ cảnh giới. Sau một lát, tiếng vỗ tay tiếng hoan hô giống như thủy triều vào tới. Tô Tử Nghiên cùng Diệp Huyền vắng mặt không có tới, hiện tại bởi bát đại tổng tộc đệ tử đối với 10 đại tinh anh tử đệ khởi xướng khiêu chiến. Diệp Khung giận chiến thắng về sau, Diệp Thiên Chính tuyên bố tiến vào trận thứ 2 khiêu chiến thi đấu. Ai nói ta vắng mặt không có tới? Một đạo hắc y thân ảnh giống như xẹt qua chân trời như lưu tinh lướt lên đấu trường, đằng sau lôi ra từng đạo tàn ảnh. Hắc y thân ảnh chính là thiếu niên Diệp Huyền. Chương 60, Diệp Huyền trở về. Trên lôi đài đứng đấy một đạo kiêu ngạo thẳng tắp hắc y thân ảnh. 14-15 tuổi niên kỷ, một bộ đồ đen, màu da trắng nõn, toái phát tung bay, ngũ quan như đao gọt búa chém góc cạnh phân minh, một đôi giống như đại hải thâm thúy con người, nhìn quanh ở giữa tinh quang bắn ra bốn phía. Thiếu niên chính là Diệp Huyền. Nếu Diệp Huyền sáng sớm liền đã đi vào Diệp gia. Chỉ là, hắn đi làm một chút sự tình, lúc này mới tới chậm. Xoát xoát xoát. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung tại cái kia đạo kiêu ngạo thẳng tắp hắc y thân ảnh trên thân. Yên tĩnh, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Sau một khắc, như thủy triều tiếng nghị luận ầm ầm bạo phát. Chơi ạ, Diệp Huyền thế mà còn dám trở về, lá gan cũng quá đại. Hắc hắc, lần này có trò vui xem, trước mấy ngày tại tổng tộc giải thi đấu bên trên, Diệp Huyền phế Diệp Ngạo Thiên cùng Diệp Thanh Bỉ, Diệp Lãnh Thiện thế nhưng là bọn họ đường huynh, hắn tất nhiên sẽ vì là hai đường đệ báo thù. Diệp Lãnh Thiện thủ đoạn thế nhưng là nổi danh lãnh khốc độc ác. Diệp Huyền tiểu tử này há lại chỉ có từng đó đắc tội Diệp Lãnh Thiện, hắn ngay cả Diệp Không Giận cũng đắc tội. Cái này ta biết, nghe nói Diệp Không Giận cùng Diệp Huyền vì là Tử Nghiên tiểu thư tranh giành tình nhân, kém chút đánh nhau. Ha ha, Không Giận ca đã đột phá đến võ đạo thất trọng, hắn thực lực lớn hỏa nhi rõ như ban ngày, Diệp Huyền phải xui xẻo. A, Diệp Huyền thế mà không có mang bịt mắt, ánh mắt hắn khôi phục. Hoa, Diệp Huyền nguyên lai đẹp trai như vậy. Ánh mắt hắn thật sáng, ta rất thích. Diệp Xuân Phương ngươi hoa này si, Diệp Huyền cùng Tử Nghiên tiểu thư là trời sinh một đôi, người ta sẽ coi trọng ngươi. Nhìn trên đài, chia tổng lượng phái thiếu niên đối với Diệp Huyền nghị luận khen chê không đồng nhất. Chúng thiếu niên tính tình trẻ con, chú ý nhất vẫn là Diệp Huyền tới tham gia khiêu chiến thi đấu kết quả. Tiểu tặc này thế mà không có táng thân tại huyết nguyệt đảo. Xem ra đại bộ phận huyết nguyệt đạo tặc bảo tàng đều rơi vào trong tay hắn. Diệp Không Giận hung hăng trừng mắt nhìn trên đài Diệp Huyền, nguyên bản chỉ có hắn công việc của một người lấy trở về cảm giác ưu việt không còn sót lại chút gì. Ngược lại nghĩ đến là mình vạch trần Diệp Huyền tội ác, Diệp Không Giận lại cười trên nỗi đau của người khác đứng lên, tiểu tặc, cho dù ngươi trong bóng tối có quỷ thất tương trợ, hôm nay ngươi cũng chắp cánh khó thoát. Huyền ca, ngươi quả nhiên là cái nhiều lần sáng tạo kỳ tích ra hỏa, ta liền biết ngươi có thể còn sống trở về. Nhưng là hôm nay Diệp gia đối với ngươi mà nói, cũng là cái long đàm hổ huyệt, ngươi không nên tới à. Bất thình lình nhìn thấy Diệp Huyền trở về, Diệp tiểu bản kinh hỉ đi qua, bắt đầu vì hắn lo lắng. Trên đài hội nghị, đối mặt giết con cựu nhân đến, Hồng Thương Hải bỗng nhiên đứng lên, cường hãn vô cùng võ đạo chân khí ẩm ẩm tuôn ra, muốn cấp đến trên lôi đài. Châm đã, trước tiên không nên đánh thảo kinh sợ rắn, chờ khiêu chiến thi đấu kết thúc lại nói. Tiêu Viễn đổ khoát tay ngăn lại muốn phát tác Hồng Thương Hải. Quay người đối đứng tại sau lưng một tên thị vệ nói vài lời. Tên thị vệ kia gật gật đầu, phi thân lướt xuống đài chủ trì, trong chốc lát biến mất tại diễn võ trường. Diệp Thiên chủ yếu bọn người biết Tiêu Viễn Đồ là muốn phái người cầm Diệp ra vây quanh, để phòng Diệp Huyền đào thoát. Nếu, cho dù Tiêu Viễn Đồ không phái người cầm Diệp ra vây quanh, Diệp Huyền hôm nay cũng chắp cánh khó thoát. Trên đài hội nghị những người này, cái nào không phải võ đạo bắt trọng tả hưu thực lực. Bằng những người này lại ngăn không được một cái nho nhỏ phân tộc đệ tử. Thật sự là thiên đại cười. Thành chủ đại nhân cùng Hồng huynh, các ngươi cứ yên tâm, chờ khiêu chiến thi đấu sau khi kết thúc, Diệp Mộ ổn thỏa tự mình cầm Diệp Huyền tiểu xuất sinh này nắm chặt tới, mặc kệ hai vị đề ra nghi vấn xử trí, tuyệt không bao che nhân nhượng. Diệp Thiên chủ yếu nghĩa chính ngôn từ nói, nếu như hy sinh một cái nho nhỏ phân tộc đệ tử, có thể giải trừ Diệp gia phiền phức, hắn cầm không chút do dự hy sinh trăm ngàn cái đều có thể. Vì là tại Tiêu Viễn Đồ cùng Hồng Thương Hải trước mặt biểu hiện chính mình đại nghĩa diệt thân thành ý. Diệp Thiên chủ yếu cũng phân phó, đem chọn cái diễn võ trường đều bao vây lại. Nếu, lấy hôm nay Diệp Huyền giá trị con người cùng thực lực, đã khinh thường đến đây tham gia cuộc khiêu chiến này giải thi đấu. Giải thi đấu đoạt giải quán quân danh tiếng cùng khen thưởng, với hắn mà nói, đã hoàn toàn để không nổi hứng thú. Hắn hôm nay tới con mắt chủ yếu là tìm Diệp Không Giận mấy cái cựu gia tính toán nợ cũ. Sau đó, lại đem chính mình đạt được bảo vật phân cho Diệp tiểu bàn một chút. Về sau, hắn liền muốn rời khỏi Diệp gia, đi ra 10 đại đảo quốc. Đi đại lục ở bên trên những cái kia rộng lớn hơn thiên địa sông sáo. Tiểu tử này thật không phải cái đèn cạn dầu a. Trước mấy ngày hai trận gia tộc thi đấu bên trên, Diệp Thiên Chính đối với Diệp Huyền ấn tượng cực sâu khắc, lần này Diệp Huyền trêu ra ngập trời hòa lớn, lần nữa cho hắn vô cùng đại chấn lay. Tô Tử Nghiên tiểu thư vắng mặt tương lai, hiện tại bởi 9 đại tổng tộc đệ tử đối với 10 đại tinh anh tử đệ khởi xướng khiêu chiến. Rung động nửa ngày, Diệp Thiên Chính lúc này mới tuyên bố. Diệp Huyền nhíu mày, hơi hơi thôi thúc mắt phải thần nhãn, trên diễn võ trưởng có mấy con kiến, đều tại hắn thần nhãn dò xét bên trong, Tử Nghiên tỷ quả nhiên không có tới, đây là chuyện gì xảy ra? Dựa theo bình thường khiêu chiến trình tự, hẳn là trước tiên bởi xếp hạng thứ 10 tổng tộc đệ tử đầu tiên bắt đầu khởi xướng khiêu chiến, dạng này bởi yếu đến mạnh, đem đặc sắc lưu tại sau cùng, tỉ thí mới nhất có đáng xem. Xếp hạng thứ 10 Diệp Huy lướt lên đấu trường, đang muốn hướng về 10 đại tinh anh tử đệ tuyên bố khiêu chiến. Người đi xuống đi, ta bắt đầu trước. Diệp Huyền lạnh nhạt tảo Diệp Huy liếc một chút, mặt không thay đổi nói. Diệp Huy ánh mắt cùng Diệp Huyền tiếp xúc, nhịn không được giật nảy mình đánh cái dùng mình, lại có loại phủ phục cúng bái xúc động. Hắn biết do cái này tiểu ma đầu thủ đoạn, hai không nói, quay đầu liền đi. Một bên Diệp Thiên Chính kinh ngạc, đang muốn để cho Diệp Huyền tuân thủ quy củ, xuống đài các loại. Thiên Chính trưởng lão, ngươi cũng đi xuống đi. Diệp Huyền mỉm cười, lạnh nhạt tảo Diệp Thiên Chính liếc một chút. Cùng Diệp Huyền đại hải sâu long lanh con ngươi vừa chạm vào, Diệp Thiên Chính sắc mặt thay đổi, võ đạo thất trọng đỉnh phong hắn, cũng nhịn không được đánh cái dùng mình. Diệp Thiên Chính muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn tại Diệp Huyền cường đại khí chẳng dưới, mơ hồ làm ra nhượng bộ, lướt xuống đấu trường. Diệp Thiên Chính thân là Diệp gia đường đường thập đại trưởng lão một trong, bao năm qua Diệp gia thi đấu đều bởi hắn phụ trách, thế mà bị một cái phân tộc tiểu tử một câu, liền cho đuổi xuống lôi đài. Dưới đài người xem hư thanh một mảnh. Trên đài hội nghị, đối mặt các đại thế lực chế rêu ánh mắt, Diệp Thiên chủ yếu cùng mấy vị trưởng lão sắc mặt cực kỳ khó nhìn. Diệp gia mời san hô trong thành các đại thế lực tới quan chiến, vốn là muốn huyền diệu, không nghĩ tới mất mặt ném đến nhà bà ngoại. San hô trong thành các đại thế lực nguyên bản đối với Diệp gia cuộc so tài này đã thẻ nhạt vô vị, đều đang đợi lấy giải thi đấu sau khi kết thúc, xem Tiêu Viễn Đồ cùng Hồng Thương Hải như thế nào hướng về Diệp Huyền nổi lên. Nhưng mà, theo Diệp Huyền đến, giống như hướng bình yên tĩnh mặt hồ đầu nhập một quả bom, kích thích cực độ bọt nước. Các đại thế lực ngược lại muốn xem, cái mới nhìn qua này mang theo ngây thơ, chỉ có 14-15 tuổi tuổi trẻ năm, đến lớn bao nhiêu khả năng chịu đựng, lại có thể cấu kết ác quán mãn doanh sát thủ quỷ thất, diệt sát hơn 300 tên thiếu niên, cầm 10 đại đảo quốc khiến cho long trời lỡ đất. Diệp Lãnh Thiện, lên tiếp nhận khiêu chiến đi. Dưới đài người xem còn không có từ trong rung động tỉnh táo lại, Diệp Huyền đã báo ra khiêu chiến đối thủ. Chương 61, Thần Bí Hắc Ngọc. Không biết vì sao, Diệp Lãnh Thiện bỗng nhiên có loại dự cảm bất tường. Khỏe mắt bắp thịt như giật điện một trận kịch liệt run rẩy. Nhưng mà, hắn dù sao cũng là 10 đại tinh anh tử đệ bài danh đệ nhị tồn tại, tại trước mắt bao người, sao lại sợ một cái nho nhỏ phân tộc tiểu tử. Siêu. Từng đạo tàn ảnh hiện lên, trước mắt mọi người nhất hoa, một đạo áo xám thân ảnh đã lướt lên đấu trường. Diệp Huyền, ta tới lĩnh giáo ngươi thần độc tiên. Diệp Lãnh Thiện 17-18 tuổi niên kỷ, lãnh khẩu mặt lạnh, âm thanh như vạn niên hàn băng băng lãnh. Âm vừa rơi xuống, nhìn trên đài chúng thiếu niên một mảnh xôn xao. Không hổ là 10 đại tinh anh tử đệ bài danh đệ nhị tồn tại, biết rõ cái này phân tộc tiểu tử tu luyện cấm thuật Tà Công Thần Động Thiên, thế mà còn dám ở trước mặt khiêu chiến, có bá lực. Thần Động Thiên này môn Tà Công cực kỳ khủng bố, chúng ta Diệp gia đồng lứa nhỏ tuổi người bên trong, cũng chỉ có Diệp Lãnh Thiện cùng Diệp Không Giận có bá lực dám ứng chiến này môn Tà Công. Thật sự là tà môn, chúng ta Diệp gia lịch đại không biết có bao nhiêu người tu luyện này môn Tà Công. Cuối cùng kết cục không có chỗ nào mà không phải là tẩu hỏa nhập ma điên mà chết, mà Diệp Huyền tu luyện thời gian dài như vậy, thế mà còn là êm đẹp, tiểu tử này thật là một cái quái thai. Diệp Huyền ca, cố lên, ngươi muốn vì chúng ta phân tộc huynh đệ tranh khẩu khí a? Diệp Lãnh Thiện lại dám khiêu chiến cấm thuật Tà Công Thần Động Thiên. Diệp Huyền hơi sững sờ, nhớ tới trông giữ Tảng Vũ các trưởng lão Diệp Chính Long trong lúc vô tình đối với mình để lộ qua một tia tin tức người nhiếp hồn công kích, đối với Diệp Lãnh Thiện không hề có tác dụng. Toàn bộ Diệp gia tiểu bối bên trong, cũng chỉ hắn không sợ linh hồn loại công kích. Diệp Huyền bây giờ đã đột phá đến võ đạo thất trọng sơ kỳ, dù cho không sử dụng thần động thiên bên trong nhiếp hồn công kích, cũng có tuyệt đối nắm chắc nhất cử nghiền ép võ đạo lục trọng đỉnh phong Diệp Lãnh Thiện. Nhưng mà, tại lòng hiếu kỳ thúc đẩy dưới, Diệp Huyền quyết định vẫn là vận dụng nhiếp hồn công kích, nhìn xem Diệp Lãnh Thiện đến có cái gì ứng đối linh hồn công kích thủ đoạn. Tới đi, Diệp Huyền, thi triển ngươi cấm thuật Tà Công Thần Động Thiên. Ta muốn để ngươi so hai ta vị trí đường đệ thảm gấp 10 lần. Hiện tại, ngươi chính là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cũng đã không kịp. Nhớ tới hai vị đường đệ thảm trạng, Diệp Lãnh Thiện băng lãnh trong đôi mắt tràn ngập sắc cơ, võ đạo lục trọng đỉnh phong võ đạo chân khí ầm ầm tràn ngập tại quanh thân. Vậy thì nhìn ngươi có hay không bản sự kia. Diệp Huyền hư lạnh một tiếng, trên mặt không cảm nhận được xem xét hiện lên một tia sát khí. Hắn nguyên tắc là, người không phạm ta, ta không phạm người. Đã ngươi cưỡng ép vì là hai vị đường đệ ra mặt, vậy thì đừng trách lao tử lạc thủ vô tình. Hờ hững nhìn chăm chú lên Diệp Lãnh Thiện, Diệp Huyền không có chút nào triển lộ võ đạo chân khí, phảng phất đang xem một cái nhỏ bé con kiến hôi. Nếu tại một tuần trước, Diệp Huyền còn không có tuyệt đối nắm chắc thắng qua Diệp Lãnh Thiện. Nhưng mà, từ khi hấp thu Vũ Nhược Thần mỏng tiểu dã các loại tông môn đệ tử trí nhớ, Diệp Huyền ý cảnh cùng tầm mắt thay đổi vô cùng rộng lớn. Lại nhìn Diệp gia đám này phàm phu tục tử, nhất định cũng là con kiến hôi tồn tại. Diệp Huyền nhiếp hồn công kích, đối phó Đường thiếu niên, thật có lấy cực độ lực sát thương. Nhưng mà đối phó Diệp Lãnh Thiện, hoàn toàn vô dụng, điểm ấy Diệp Thiên chủ yếu cùng mấy vị gia tộc trưởng lão đều biết nguyên nhân. Diệp gia khiêu chiến giải thi đấu, chỉ đang luận bàn giao lưu, chạm đến là thôi, không phải sinh tử chi chiến, như làm trái quy, gia pháp xử trí. Mắt thấy hai người tư thế, rất nhiều tánh mạng tương bác chi ý, dưới đài Diệp Thiên chính sắc mặt biến hóa, lớn tiếng nhắc nhở. Tuy nói vì là kích thích chúng gia tộc hậu bối tu luyện, Diệp gia mỗi giới gia tộc thi đấu quy định đều thả rất rộng, chỉ cần không xuất hiện tử vong tình huống, bình thường không cho truy cứu. Nhưng hôm nay có rất nhiều ngoại tộc thế lực ở đây, như xuất hiện quá mức huyết tinh hoặc là tử vong tình huống, đối với gia tộc danh dự thế tất ảnh hưởng cực độ. Phù đồ quyền. Diệp Lãnh Thiện bàn chân đạp mạnh thai diện, lôi ra từng đạo tàn ảnh, hướng Diệp Huyền bạo vút đi, một đoàn màu nâu xanh chân khí đoàn như ngọn lửa cuồn cuộn thiêu đốt tại trên nắm tay, lấy vanh sát tứ phương uy thế, hung hăng hướng Diệp Huyền ở ngực đánh tới. Lại là cao cấp trung giai võ học phù đồ quyền, không hổ là gia tộc trọng điểm bồi dưỡng tinh anh tử đệ, giống chúng ta loại này con em bình thường, cả một đời cũng đừng hòng học được cao cấp võ học. Tinh anh tử đệ cũng là có bá lực, trực tiếp không sợ Diệp Huyền tiểu tử này thần động tiên, lên liền đoạt công, Diệp Huyền phải ngã nấm mốc. Tuy nhiên trước mấy ngày này hai trận tỉ thí Diệp Huyền biểu hiện kinh diễm, nhưng gặp được chân chính cao thủ, nhất định không chịu nổi một kích. Vậy cũng không nhất định, ta xem trọng Diệp Huyền, hắn từ trước đến nay lợi hại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, là cái nhiều lần sáng tạo kỳ tích ra hỏa, mọi người rửa mắt mà đợi thấy kết quả đi. Chia tổng hai tộc thiếu niên, đối với Diệp Huyền có hoàn toàn khác biệt đánh giá. Nhiếp hồn. Diệp Huyền thần sắc cứng lại, một sợi vô thanh vô tức, vô hình vô chất tinh thần xạ tuyến từ mắt phải thần nhãn bên trong chảy ra mà ra, trong nháy mắt xâm nhập Diệp Lãnh Thiện đại não. Nhưng mà, tinh thần xạ tuyến giống như tích thủy vào biển, trong khoảnh khắc biến mất không còn tăm hơi vô tung. Trái lại Diệp Lãnh Thiện, hoàn toàn thờ ơ, phù đồ quyền ngược lại càng thêm mãnh liệt hướng Diệp Huyền ở ngực đánh tới. Ồ. Diệp Huyền lòng hiếu kỳ nổi lên, chính mình tinh thần lực mạnh hơn đối phương gấp trăm lần, võ đạo thực lực cũng cao hơn đối phương, nhiếp hồn công kích làm sao lại đối với hắn không có hiệu quả, thật sự là tà môn. Diệp Huyền lấy có thể so với âm bạo tốc độ, tránh về một bên, tránh thoát đối phương một cái oanh sát tứ phương phù đồ quyền. Nhìn trên đài người xem, trừ Diệp không giận bên ngoài, đều sững sờ, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, căn bản không thấy rõ Diệp Huyền là thế nào tránh thoát Diệp Lãnh Thiện này hoành sát tứ phương một quyền. Hừ, tiểu tử này trừ tốc độ nhanh một chút, cũng không có đường năng lực gì, còn không phải ỷ vào quý thất, mới có thể tại huyết nguyệt đạo tặc trong huyệt mộ Diệp võ dương ai. Diệp không giận vô cùng khinh thường nhíu môi. Trên đài hội nghị các đại thế lực bọn họ một trận kinh ngạc, như thế có thể so với âm bạo tốc độ, ngay trong bọn họ không một người có thể làm được. Thật là nhanh tốc độ. Diệp Lãnh Thiện biến sắc, tinh thần cao độ tập trung lại. Diệp Huyền quyết tâm tìm ra đối phương không sợ nhiếp hồn công kích nguyên nhân. Nhiếp hồn. Diệp Huyền dị biến sau khi mắt phải thần nhãn đã khôi phục lại bình thường hắc bạch chi sắc, thôi thúc mắt phải thần nhãn về sau, mắt phải không cái gì biến hóa, thần nhãn nhìn rõ cùng nhiếp hồn công kích đã đồng thời phát ra. Tại thần nhãn nhìn rõ phía dưới, Diệp Lãnh Thiện trên thân hết thảy bí mật đều trần trụi hiện ra tại Diệp Huyền thị giác bên trong. A, thì ra là thế. Diệp Huyền xem phân minh, chính mình nhiếp hồn công kích xâm nhập Diệp Lãnh Thiện đại não về sau, trước ngực hắn trong và táo một khối đen như mực ngọc bội phát ra một cỗ thường nhân nhìn không thấy quỷ dị ánh sáng, trong nháy mắt cầm nhiếp hồn công kích hóa giải. Hảo lợi hại hắc ngọc, thế mà không sợ linh hồn công kích. Diệp Huyền biết rõ chính mình nhiếp hồn công kích khủng bố, lấy mình bây giờ tinh thần lực hùng hậu trình độ, toàn lực thi triển một cái nhiếp hồn công kích, hắn thậm chí có nắm chắc để cho võ đạo bát trọng đỉnh phong người có nửa hơi thời gian mất đi trí giác. Diệp Lãnh Thiện chỉ là võ đạo lục trọng thực lực, tại khối này hắc ngọc phòng ngự dưới, thế mà không sợ chính mình toàn lực thi triển một cái nhiếp hồn công kích. Khối này hắc ngọc trình độ kinh khủng có thể nghĩ. Tại cái này viên đạn tiểu đảo quốc, thế mà xuất hiện như thế một khối lợi hại thần vật, Diệp Lãnh Thiện đời này tục con kiến hôi tiểu tử, đây là từ chỗ nào được đến. Diệp Huyền rất muốn biết Diệp Lãnh Thiện là thế nào đạt được khối này thần ngọc, nhưng bởi vì đối phương có thần ngọc phòng ngự, chính mình tinh thần hấp lực vô pháp xâm nhập đối phương đại não, cũng liền vô pháp phục chế hấp thu hắn trí nhớ, hiểu biết hắn đi qua. Nguyên bản định để ngươi cùng hai ngươi vị trí đường đệ một dạng thê thảm, nhưng mà xem ở ngươi cái này nhanh vân bội phân thượng, hắc hắc, vậy thì miễn đi. Diệp Huyền cười hắc hắc, như thủy tinh sáng ngời trong đôi mắt hiện lên một vòng vẻ tham lam. Diệp Lãnh Thiện một kích thất bại, cước bộ sai động, quay người đang muốn công kích lần nữa. Chợt phát hiện Diệp Huyền nhìn mình chằm chằm trước ngực treo ngọc bội địa phương, sắc mặt đại biến. Chẳng lẽ hắn phát hiện ta thần ngọc bí mật, muốn đem thần ngọc chiếm làm của riêng? Diệp Lanh Thiện trong lòng không khỏi một trận run rẩy. Chương 62, yêu nghiệt. Hết thảy đều kết thúc đi. Diệp Lanh Thiện lệ hống một tiếng, đã không còn giữ lại, quả quyết đổi một môn võ kỹ, gắng đạt tới tốc chiến tốc thắng. Huyễn âm trưởng. Song trưởng liên tục đánh ra, lại huyễn hóa ra mấy ngàn đạo trưởng ảnh, trong khoảnh khắc bao phủ Diệp Huyền toàn thân tất cả đại yếu hại. Chơi ạ, lại là cao cấp cao giai võ học huyễn âm trưởng, đây chính là chúng ta Diệp gia lợi hại nhất võ kỹ. Dù cho mấy vị kia trưởng lão, cũng chưa chắc có mấy người tu luyện cao cấp cao giai võ học, Lãnh Thiện đại ca quá ngưu bức. Ha ha, phân tộc tiểu tử, biết lợi hại đi, để ngươi phách lối nữa. Diệp Lãnh Thiện thế mà cũng tu luyện cao cấp cao giai võ học, xem ra nếu như ta không phải có huyết nguyệt đảo trận kia cơ duyên, đột phá đến võ đạo thất trọng, lần này khiêu chiến giải thi đấu, muốn thắng qua hắn, độ khó khăn coi như lớn. Diệp Huyền tiểu tặc này thế mà lên liền khiêu chiến Diệp Lãnh Thiện, không biết tự lượng sức mình. Diệp không giận ngồi trên khán đài, hai mắt tựa mở tựa khép, nhìn như cao cao tại thượng, đối với chung quanh hết thảy đều thờ ơ, kỳ thực đối với trên lôi đài chiến đấu độ cao chú ý. Gia tộc đối với Diệp Lãnh Thiện quá thiên vị, thế mà để cho hắn tu luyện cao cấp cao giai võ học, dựa vào cái gì chúng ta không thể học, cái này không công bằng. Diệp Phi bướm chờ hắn tinh anh tử đệ tức giận bất bình. Diệp không giận cũng tu luyện cao cấp cao giai võ học, Diệp Phi bướm bọn người trong lòng mặc dù chua chua cảm giác khó chịu, nhưng người ta là tộc trưởng con trai, có chút ưu đãi, cũng nói qua được. Thế nhưng là, từ trước đến nay cùng bọn hắn bình khởi bình tọa Diệp Lãnh Thiện, thế mà cũng tu luyện cao cấp cao giai học, cái này làm cho người phẫn hận. Nếu Diệp Phi bướm bọn người làm sao biết, Diệp gia sở dĩ đối với Diệp Lãnh Thiện có chỗ thiên vị, là bởi vì trên người hắn khối kia ngọc bội thần bí nguyên nhân. Huyền ca cẩn thận đây này. Ở gia tộc lợi hại nhất võ kỹ uy áp dưới, Diệp tiểu bản các loại ủng hộ Diệp Huyền phân tộc đệ tử sắc mặt đại biến, đều cảm thấy Diệp Huyền phải tao ương. Tại tất cả mọi người không coi trọng tình huống dưới, Diệp Huyền hành động vẫn như cũ không chút nào triển lộ võ đạo chân khí, đối với thiên biến vạn hóa huyền âm trưởng phảng phất giống như không thấy, lại lấy có thể so với âm bạo tốc độ hướng Diệp Lãnh Thiện bạo vút đi. Huyền băng trưởng, thủ trưởng nhẹ nhàng đồng dạng cái đường cong, lại không có nửa điểm băng lãnh cảm giác, giống như gió xuân hưu hưu nhẹ nhàng hướng Diệp Lãnh Thiện đập tới. Ta dựa vào, tốc độ cũng không chậm, có thể cái này cũng gọi huyền băng trưởng. Tiểu hài tử nhà tròi gãi ngứa ngứa sao? Ha ha, cười chết người, trung cấp cao giai võ học huyền băng trưởng để cho tiểu tử này thi triển thành dạng này, cũng coi như tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Ta đi, tiểu tử này nhất định là tu luyện thần động thiên nao tử hư mất, đối phó võ đạo lục trọng đỉnh phong người thế mà không phóng thích nửa điểm võ đạo chân khí, còn đem đóng băng khắp nơi hàn băng trưởng thi triển thành tiểu hài tử nhà tròi trưởng, trực tiếp điên. Diệp Huyền huyền băng trưởng tuy nhiên nhẹ nhàng mềm nhũn, nhưng hắn hành động lại nhanh đến cực hạn. Trong chớp mắt, Diệp Huyền đã bạo cướp đến Diệp Lãnh Thiện trước người một thước bên trong, hai người lẫn nhau hô hấp có thể nghe. Tại mọi người tiếng cười nhạo bên trong, Diệp Huyền này nhẹ nhàng mềm nhũn một trưởng vỗ tại Diệp Lãnh Thiện trên ngực. Bởi vì hai người dán rất gần, dưới đài người xem ai cũng không có phát hiện, ngay tại Diệp Huyền thủ trưởng đập vào Diệp Lãnh Thiện ở ngực sát na, nhẹ nhàng trượt đi, mười ngón như câu, nhẹ nhàng một câu. Diệp Lãnh Thiện khối kia giấu ở trong vạt áo thần ngọc, đã bị Diệp Huyền ngón trỏ móc ra, chiếm làm của riêng. Ngươi! Diệp Lãnh Thiện sắc mặt đại biến, ra tốc thôi thúc huyền âm trưởng. Một màn này ai cũng không có phát hiện. Mắt thấy Diệp Huyền này nhẹ nhàng nhất trưởng tại Diệp Lãnh Thiện ở ngực vỗ một cái, trong nháy mắt lại thu hồi đi, nhìn trên đài tổng tộc thiếu niên lớn tiếng chế rêu đứng lên. Sau một khắc, Diệp Lãnh Thiện huyền âm trưởng huyền hóa ra thành trên ngàn trăm đạo trưởng ảnh, tại mọi người nhìn bằng mắt thường đến, tựa hồ đã xem Diệp Huyền thân ảnh bảo phủ. A a không cần. Huyền ca cẩn thận a. Dưới đài ủng hộ Diệp Huyền phân tộc các thiếu niên bộc phát ra từng đợt kinh hô. Hừ hừ, muốn trộm lao tử thần ngọc, đi chết đi. Mắt thấy chính mình huyền âm trưởng ảnh đã xem Diệp Huyền bao phủ, Diệp Lãnh Thiện hừ lạnh một tiếng, càng thêm điên cuồng thôi thúc trưởng lực. Mọi người ở đây coi là Diệp Huyền liền bị hoanh thành vụn thịt lúc. Biến cố phát sinh. A. Diệp Lãnh Thiện bỗng nhiên cảm giác một đạo kỳ hàn băng lãnh rượi đau nhức, bởi ở ngực chỗ sâu, lan tràn đến toàn thân. Tại dưới đài người xem từng trận kinh hô bên trong, Diệp Lãnh Thiện thân thể lấy mắt thường nhìn thấy tốc độ, dần dần trong suốt đứng lên, cuối cùng biến thành một bộ băng điêu. Bởi vì không có thần ngọc phòng ngự, đang thay đổi thành băng điêu sát na, Diệp Lãnh Thiện nhìn thấy một đôi trên đời kinh khủng nhất đôi mắt. Cặp con mắt kia giống như một đôi ma chảo, ngạnh sinh sinh xâm nhập hắn đại não, tựa hồ muốn hắn óc khai quật trống không. Đầu não một trận kịch liệt đau đớn, một tiếng kêu thảm còn chưa kịp phát ra. Diệp Lãnh Thiện đã biến thành một bộ băng điêu. Rung động đi qua, là hoàn toàn yên tĩnh. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được yên tĩnh. Sau đó, toàn bộ diễn võ trường ầm ầm nổ tung, bộc phát ra từng trận như thủy triều tiếng nghị luận. Trời ạ, làm sao lại dạng này, Diệp Huyền làm cái gì yêu pháp? Quá tà môn, Diệp Huyền Huyền Băng trưởng rõ ràng không có nửa điểm uy lực, thế mà cầm Diệp Lãnh Thiện Phong thành một bộ băng điêu, cái này sao có thể? Không phóng thích võ đạo chân khí, nhất trưởng liền đem đối thủ phong thành băng điêu, quá kinh khủng, tiểu tử này cũng là cái yêu nghiệt. Huyền ca ngươi quá bỏ. So sánh thiếu niên khán giả, trên đài hội nghị những cao thủ phải tỉnh táo một chút. Lấy bọn họ nhãn giới, tự nhiên nhìn ra một chút nguyên nhân. Diệp Huyền thế mà cầm Huyền Băng trưởng Hàn Băng trưởng lực gáp co lại thành một sợi băng tuyến, nhìn như nhẹ nhàng mềm nhũn, kỳ thực sắc bén vô cùng, khiến cho người khó lòng phòng bị. Tiểu tử này cũng là cái quái vật. Áp xúc trưởng lực. Lão phu sống hơn nửa đời người, đừng nói có thể làm được, nghe đều không có nghe nói qua. Quá tà môn, tiểu tử này là như thế nào làm đến? Một tia võ đạo chân khí không phóng thích, thế mà đánh bại võ đạo lục trọng đỉnh phong người, không lạ có thể cấu kết quỷ thất như thế tồn tại, xem ra huyết nguyệt đảo táng thân những thiếu niên kia, khẳng định cùng hắn có quan hệ. Hôm nay vô luận như thế nào cũng không thể thả đi tiểu tử này. Coi chừng hắn đồng bọn quỷ thất cũng tại phụ cận. Yên tâm đi, bằng chúng ta những người này lại ngăn không được tiểu tử này, còn không nháo ra thiên đại cười. Huống hồ thành chủ đại nhân cùng Diệp gia đều phái người đem Diệp gia vây quanh, tiểu tử này hôm nay là chắp cánh khó thoát, cũng là đại la kim tiên tới cũng cứu không hắn. Thần ngọc đắc thủ về sau, Diệp Huyền yên lặng thu nhập túi trữ vật. Chiêu này làm vô cùng ẩn nấp, ai cũng không có phát giác. Diệp Huyền dù sao cùng Diệp Lãnh Thiện không có kết xuống tử thủ, nhận hắn thần ngọc, giao huấn hắn một chút cũng chính là. Họa cả bà sâu xa là loại kia lãnh huyết thích giết chóc hạng người, cầm Diệp Lãnh Thiện phong thành băng điêu về sau, bổ khuyết thêm nhất trưởng, trực tiếp là có thể đem hắn oanh thành vụ băng. Siêu siêu siêu. Rung động đi qua, Diệp Thiên chủ yếu cùng cựu đại trưởng lão toàn thể xuất động, bay lượn đến trên lôi đài, đều ra song trưởng dán tại băng điêu trên thân, 10 đạo cường đại võ đạo chân khí rót vào băng điêu. Diệp gia tối cao cấp cao thủ đồng thời xuất thủ, không thể coi thường, cơ hồ trong nháy mắt, băng điêu liền hòa tan vô ảnh vô tung. Diệp Lãnh Thiện sắc mặt tái nhợt, sớm đã hôn mê. Diệp Thiên chủ yếu tìm tòi hơi thở, phát giác hô hấp đều, trùng trùng điệp điệp thở phào. Nhìn thấy Diệp Thiên chủ yếu thở phào, cựu đại trưởng lão cũng trùng trùng điệp điệp thở phào. Nếu như Diệp Lãnh Thiện chết, này Diệp gia gặp tai họa ngập đầu thời gian cũng liền không xa. Bởi vì cái này gọi Diệp Lãnh Thiện thiếu niên là cái có cố sự người. Cố sự còn muốn từ trên người hắn khối kia thần ngọc nói lên. Chương 63, Diệp Lãnh Thiện cố sự. Diệp Huyền tinh thần hấp lực xâm nhập Diệp Lãnh Thiện đại não, đem hắn toàn bộ trí nhớ phục chế, sau đó hấp thu tiến vào mắt phải trong không gian tiểu thủy hồ bên trong, biến thành một quả tinh quang lấp lóe điểm sáng. Tiểu thủy hồ một trận linh quang dập dờn, tinh quang lấp lóe điểm sáng trong khoảnh khắc đã bị luyện hóa hấp thu. Diệp Lãnh Thiện cố sự, Diệp Huyền đã như lòng bàn tay. Diệp Lãnh Thiện vừa ra đời một khắc này, san hô thành phát sinh một trận khủng bố thiên địa dị tượng. Ngày đó mây đen dày đặc, cuồng phong gầm thét, sấm sét vang dội, cuồn cuộn khói đen bao phủ toàn bộ Diệp gia trang vườn. Một cái áo bào đen thân ảnh từ trên trời giáng xuống, lọt vào Diệp gia trang vườn. Diệp Lãnh Thiện phụ mẫu, cùng từ trên xuống dưới nhà họ Diệp lão tiểu, phàm là võ đạo thất trọng người trở xuống, tại áo bào đen thân ảnh kinh thiên uy áp phía dưới, toàn bộ ngất đi. Diệp Thiên Chính cùng thập đại trưởng lão kinh hãi mà không còn chút máu, phủ phục tại áo bào đen thân ảnh dưới chân, run lẩy bẩy. Áo bào đen thân ảnh nắm lên đã hôn mê tiểu hoa nhi Diệp Lãnh Thiện, tình hình cụ thể thật lâu, sau đó cầm một khối hắc ngọc treo ở trên cổ hắn. Kẻ này vì là đời chỗ hiếm có hắc ám thuộc tính, các ngươi cố gắng nuôi dưỡng hắn lớn lên, 18 năm về sau bản tôn lại đến nhận lấy. Âm âm ù ù quẳng xuống một câu, áo bào đen thân ảnh đằng không mà lên, giá vân mà đi. Áo bào đen thân ảnh sau khi rời đi, toàn bộ san hô thành thảm thực vật toàn bộ khô héo, sở hữu gia súc khô quắc tử vong. Phương viên hơn 10 dặm hải vực loài cá đại diện tích hư thối, trôi nổi lên từng mảnh khiếp người ngân bạch sắc. Trận này khủng bố sự kiện trừ tộc trưởng Diệp gia cùng thập đại trưởng lão biết nguyên nhân bên ngoài, san hô trong thành không còn có người biết nguyên nhân. Vài chục năm nay, Diệp gia luôn luôn giữ nghiêm bí mật này, thậm chí Diệp Lãnh Thiện cùng cha mẹ của hắn cũng không biết nguyên nhân. Diệp Lãnh Thiện tư chất bình thường, Diệp gia lại đối với hắn đại lực đến đỡ, trong gia tộc các loại tư nguyên đảm nhiệm hưởng dụng, một mực đem hắn nâng đến 10 đại tinh anh tử đệ vị trí bên trên. Bởi vì Diệp Thiên chủ yếu bọn họ biết, Diệp Lãnh Thiện là cái kia khủng bố đại nhân vật nhìn chúng người, không dám chút nào sơ suất. Thẳng đến năm ngoái Diệp Lãnh Thiện phụ mẫu ngoài ý muốn bỏ mình về sau, gia tộc mới đưa chuyện này nói cho hắn biết. Bởi vì hắn gần 18, rất nhanh cái kia kinh thiên động địa hắc bảo nhân liền sẽ tới giận hắn. Diệp Lãnh Thiện biết mình bí mật về sau, trở nên cao ngạo tự đại, càng ngày càng không coi ai ra gì, cho là mình là thượng thiên sủng nhi, đạt được thượng thiên đại la thần tiên chiếu cố. Là mình bị áo bào đen dẫn người mang đi ngày nào đó tiến đến thì chính là chính mình nhất phi trùng thiên thời điểm. Thế nhân thuộc tính phần lớn chia làm kim mộc thủy hỏa thổ, giống ta cũng là thủy thuộc tính, hiếm thấy còn có phong vũ lôi điện, trên đời thế mà còn có hắc ám thuộc tính, đây cũng là cái gì thuộc tính? Thật sự là thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ. Áo bào đen quái nhân có thể cưỡi mây đạp gió, tới lui vô ảnh, cũng không thuộc về cái thế giới này người, chẳng lẽ là trên trời thần quái? Thần bí hắc ngọc tựa hồ là ta phải ánh mắt mắt khắc tinh, không biết ta đưa nó nhận, là phúc là họa. Mặc kệ nó, có bảo vật trước tiên nhận lại nói. Hồi ức Diệp Lanh Thiện đi qua, Diệp Huyền Lâm vào trong suy tư. Mắt thấy Diệp Lanh Thiện không có sinh mệnh nguy hiểm, Diệp Thiên chủ yếu bọn người trùng trùng điệp điệp thở phào, lập tức phái người hộ tống Diệp Lanh Thiện trở lại tĩnh dưỡng. Diệp Lanh Thiện nhưng mà năm đó cái kia khủng bố đại nhân vật nhìn chúng người, nếu như hắn gặp bất trắc, cái kia khủng bố đại nhân vật thổi khẩu khí liền có thể cầm nho nhỏ Diệp ra san thành bình địa. Khiêu chiến thi đấu tiếp tục tiến hành. Diệp Thiên chủ yếu dạy đặt xem Diệp Huyền liếc một chút, vung tay lên, chỉ huy mấy vị trưởng lao cấp trở lại nhìn trên đài. Diệp Huyền giật mình trong lòng, mắt phải trong không gian tiểu thủy hồ một trận kịch liệt ba động, tự động tiến vào tình trạng báo động. Đó là tràn ngập sát cơ liếc một chút. Hắn muội, tộc trưởng liền không được sao? Lao tử hôm nay trở về cũng là tìm con trai của ngươi tính sổ sách, làm xong cái này phiếu lao tử liền cao chạy xa bay, nhìn ngươi có thể đem lão tử thế nào. Diệp Huyền xem thường hướng về phía Diệp Thiên chủ yếu bóng lưng làm người địa cầu quen dùng mắng chửi người thủ thế, giơ ngón tay giữa lên. Hắn còn không có ý thức được, giờ phút này Diệp gia trang vườn đã bị phủ thành chủ người vây quanh, diễn võ trường chân núi cũng bị người Diệp gia trùng trùng điệp điệp vây quanh. Diệp Huyền, một vòng này ngươi còn có cơ hội khiêu chiến một lần, vì là công bằng lý do, ngươi có thể xuống dưới nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần tái chiến. Rung động đi qua, Diệp Thiên chính hung hăng cổ họng ngụm nước bọt, thật sâu nhìn một chút trước mắt cái này nhiều lần cho hắn rung động nhỏ ra hỏa liếc một chút. Có cái kia tất yếu sao? Tốc chiến tốc thắng đi. Diệp Huyền khinh miệt quét mắt dưới đài các vị tinh anh tử đệ, tựa hồ tại chọn lựa khiêu chiến đối thủ. Nhìn trên đài hoàn toàn yên tĩnh, trừ Diệp không giận bên ngoài, hơn tinh anh tử đệ đều cúi đầu xuống, giữ im lặng, đồng thời trong lòng âm thầm cầu nguyện, tuyệt đối không nên bị cái này khủng bố tiểu ma đầu chọn tới. Những tinh anh này con em ngày thường mắt cao hơn đầu, không đem bất luận cái gì người đồng lứa để vào mắt, hôm nay lại lần thứ nhất hướng về một cái phân tộc đệ tử cúi xuống cao ngạo đầu. Diệp không giận, cút lên đây đi. Diệp Huyền đại hải sâu long lanh hai tròng mắt dừng lại tại một đạo ngạo mạn thân ảnh trên thân, từ tốn nói. Dưới đài người xem không có kinh ngạc, lấy Diệp Huyền bây giờ thực lực, cũng chỉ có 10 đại tinh anh tử đệ đứng đầu Diệp không giận mới có tư cách làm đối thủ của hắn. Siêu. Mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, trên lôi đài đã cỡ nào một đạo cao ngạo như vương giả thân ảnh. Tiểu tử, thật mẹ nó có dũng khí. Đã ngươi muốn tìm cái chết, này tiểu gia liền thành toàn ngươi. Diệp không giận xanh mặt, hung dữ nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Diệp Huyền đã sớm chết nhiều lần. Huyền ca, cái này Diệp không giận hãm hại ngươi, nói này hơn 300 tên thiếu niên đều là ngươi hại chết, ngươi đã bị trùng trùng điệp điệp vây quanh, chạy mau à. Không biết là ai để lộ tin tức, nói Diệp Huyền đã bị trùng trùng điệp điệp vây quanh, Diệp tiểu bản sau khi nghe được, sắc mặt đại biến, lúc này lớn tiếng nhắc nhở. Diệp Huyền biến sắc, thôi thúc mắt phải thần nhãn, hướng về phương xa dò xét mà đi. Quả nhiên. Một đám người mặc quan phục binh sĩ đã xem Diệp gia trang vườn trùng trùng điệp điệp vây quanh. Diễn võ trường chân núi cũng bị người Diệp gia vây quanh. Mắt thấy trên đài hội nghị Hồng Thương Hải bọn người hướng về phía chính mình cười lạnh, Diệp Huyền hơi suy tư, hết thảy đều đã nhưng tại ngực. Chính mình cùng quỷ thất giết chết Hồng Vân Phi, Diệp không giận khẳng định tại Hồng Thương Hải trước mặt thêm mắm thêm muối nói, lại đem này hơn 300 tên thiếu niên chết, thêm tội với mình trên thân, cũng không đủ là lạ. Trừ Hồng con trai của Thương Hải bên ngoài, xem ra phủ thành chủ con nối dõi cũng táng thân tại huyết nguyệt đảo, không phải vậy hắn cũng sẽ không phái binh cầm Diệp ra vây quanh. Xem ra hôm nay Diệp ra cũng là cái long đàm hổ huyệt, chính mình là chắp cánh khó thoát. Tiểu tặc, ban đầu ở huyết nguyệt đạo tặc trong huyệt mộ, ngươi ỷ có quỷ thất chỗ dựa, hung hăng càng quái, nhưng có nghĩ tới hôm nay sẽ rơi vào tiểu gia ta trong tay. Diệp không giận dày đặc cười một tiếng, cười trên nỗi đau của người khác nói ra. Đúng lúc này, một cái nha bùi tóc bộ dáng cách gan mặc thiếu nữ khóc sức mướt đi vào trên diễn võ trường, hấp dẫn không ít người ánh mắt. Không ít người cũng là nhận biết tên này nhà bùi tóc, hắn là Diệp Mặc Hiên nhà bùi tóc, nàng tới diễn võ trường làm gì. Diệp Huyền ánh mắt cũng bị tạm thời hấp dẫn tới, hơi sững sờ, lập tức cười lạnh một tiếng, thế mà nhanh như vậy tỉnh lại. Tên kia nhà bùi tóc khóc sức mướt leo lên đài chủ trì, nhìn thấy Diệp Thiên chủ yếu sau khi lên tiếng khóc lớn. Nguyên bản Dương Cung Bạt Kiếm một trận khiêu chiến thi đấu tạm thời bị tên này nhà bùi tóc hòa tan. Cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều bị hấp dẫn tới. Tiểu Hồng, làm sao ngươi tới? Nơi này là ngươi cái kia tới sao? Ta hỏi ngươi, trọng yếu như vậy trường hợp, chủ nhân nhà ngươi làm sao không đến tham gia? Diệp Thiên chủ yếu đã đủ sức đầu mẹ chán, bị Diệp Mặc Hiên nhà bùi tóc quấy rầy về sau, một cơn lửa giận đều phát tiết tại đến nay vẫn chưa tới trận Diệp Mặc Hiên trên thân. Tộc trưởng đại nhân, lão gia nhà ta cùng thiếu gia đều bị Diệp Huyền Trời giết này tiểu ma đầu giết chết. Nhà bùi tóc tiểu hồng quỳ rạp trên đất, bén nhọn kêu khóc âm thanh truyền khắp toàn bộ diễn võ trường. Tiểu hồng âm vừa rơi xuống, toàn bộ diễn võ trường buộc phát ra một trận sóng to gió lớn. Chương 64, 10 đại đảo quốc đệ nhất. Trời ạ, Diệp Huyền thế mà giết chết Diệp Mặc Hiên cha con, cái này sao có thể? Chắc không được Diệp Mặc Hiên không có tới, nguyên lai là bị Diệp Huyền giết chết. Diệp Huyền tiểu tử này có còn hay không là người, quá kinh khủng. Mặc Hiên trưởng lão thế nhưng là võ đạo thất trọng đỉnh phong thực lực, Diệp Huyền thế mà ngay cả hắn đều giết chết, tiểu tử này thực lực quá kinh khủng đi. Diệp Huyền quả nhiên là cái hung tàn tiểu ma đầu, thế mà ngay cả nằm ở trên giường thành phế nhân Diệp Ngạo Thiên cũng không buông tha, quá tàn nhẫn. Thả ngươi mẹ cái rắm, ngươi mới hung tàn đây. Huyền ca quyết không là như thế người, khẳng định là Diệp Mặc Hiên hãm hại hắn trước đây, lúc này mới bị hắn trả thù. Nhìn trên đài chúng thiếu niên buộc phát ra từng đợt như thủy triều tiếng nghị luận. Tên tiểu xuất sinh này sát hại gia tộc trưởng lão, tội ác ngập trời, hôm nay tuyệt không thể để cho hắn chạy. Mặc Hiên trưởng lão cả đời anh danh, nghĩ không ra lại táng thân tại tiểu xuất sinh này trong tay, tiểu xuất sinh này tuyệt không thể để cho hắn sống trên đời. Hôm nay vô luận về công về tư, cũng không thể khinh suất tha thứ tiểu xuất sinh này. Trên đài hội nghị, tại Hồng Thương Hải bọn người cười trên nỗi đau của người khác nhìn soi mói, Diệp Thiên chủ yếu đám người sắc mặt tái nhợt, nhao nhao phẫn nộ quát. Diệp Thiên chủ yếu bọn người mười phần hiểu biết Diệp Mặc Hiên tính cách, phỏng đoán Diệp Huyền đánh cho tàn phế con trai của hắn về sau, nhất định sẽ gặp phải hắn trả thù. Chỉ là, nằm mơ cũng không nghĩ tới là, Diệp Huyền vậy mà cờ cao tay hơn, đem hắn hai trà con diệt sát. Hôm nay sáng sớm, Diệp Huyền liền tới đến Diệp gia, yên lặng ẩn vào Diệp Mặc Hiên trong nhà. Diệp Mặc Hiên hoa giá cao thuê mướn sát thủ quỷ thất ám sát Diệp Huyền suýt nữa mệnh tang quỷ thất tay. Lấy Diệp Huyền có thù tất báo, sát phạt quyết đoán tính cách, tất nhiên sẽ gấp bội hoàn trả. Bây giờ Diệp Huyền đã là võ đạo thất trọng sơ kỳ thực lực, có được cường hãn vô cùng tinh thần lực lượng, có thể so với võ đạo bát trọng đỉnh phong võ đạo chân khí, lại là trong bóng tối đánh lén, dễ như trở bàn tay liền đem Diệp Mặc Hiên diệt sát. Đối mặt nằm ở trên giường Diệp Ngạo Thiên đau khổ cầu khẩn, Diệp Huyền cười lạnh không hề bị lay động. Bởi vì hắn biết, Diệp Ngạo Thiên cũng là một con rắn độc, nếu như lúc này mềm lòng buông tha hắn, một ngày nào đó sẽ gặp phải hắn điên cuồng trả thù. Tuy nhiên Diệp Huyền căn bản không sợ một người tàn phế người trả thù, nhưng hắn vẫn là hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, cầm nằm ở trên giường Diệp Ngạo Thiên cũng giết chết. Diệp Mặc Hiên nhà nha bùi tóc tiểu hồng mắt thấy toàn bộ đi qua, tại chỗ dọa đến ngất đi. Diệp Huyền không phải lãnh huyết thích giết chóc hạng người, đương nhiên sẽ không khó xử một cái hạ nhân, không để ý đến tiểu hồng, lúc này rời đi. Trên lôi đài, Diệp Khung giận nghe nói Diệp Mặc Hiên thế mà mệnh tang Diệp Huyền tay, sắc mặt đại biến, trước tiên liền nghĩ đến, nhất định là Diệp Huyền thu hoạch được đại lượng bảo tàng, xúc tiến hắn ra tốc đột phá. Bởi vì huyết nguyệt đạo tặc những bảo tàng đó không thể coi thường, Diệp Khung giận chỉ là đạt được cửu ngưu một lông, là thành công đột phá võ đạo thất trọng. Huyết nguyệt đạo tặc bảo tàng, 89 phần 10 đều để tiểu tử này phải đi, tiểu tử này thực lực nhất định đạt được tăng lên trên diện rộng, bây giờ lại đối phó hắn, coi như có chút khó. Diệp Khung giận sắc mặt âm tình bất định, ghen ghét đan sen, đã bắt đầu hối hận như thế lô mãng liền tiếp nhận Diệp Huyền khiêu chiến. Chẳng lẽ hôm nay muốn táng thân tại cái này nho nhỏ Diệp gia? Hắn nguội, mặc kệ nó, người sống một đời, cần làm khoái y ân cửu, hôm nay trước tiên buông tay đại sát một trận lại nói. Diệp Huyền nhíu mày, lập tức thoải mái, một tiếng nhẹ xuýt, một tầng màu xanh thẳm chân khí lưu quần quận lượn lở tại quanh thân. Chơi ạ, Diệp Huyền thế mà cũng đột phá đến võ đạo thất trọng sơ kỳ, phải biết hắn mới 14 tuổi a. Ngay cả Mạc Hiên trưởng lão đều chết trong tay Diệp Huyền, hắn đột phá võ đạo thất trọng sơ kỳ có cái gì kỳ quái, hãy chờ xem, Diệp Huyền thực lực chân thật tuyệt không chỉ có võ đạo thất trọng sơ kỳ đơn giản như vậy, hắn nhất định còn ẩn giấu thực lực. Hừ, ẩn giấu thực lực làm sao, chẳng lẽ Khung Giận ca liền sẽ không ẩn giấu thực lực? Ta vẫn là nhìn kỹ Khung Giận ca. Hừ, Diệp Khung Giận lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn là Diệp Mạc Hiên đối thủ? Diệp Huyền ngay cả Diệp Mạc Hiên đều giết chết, chẳng lẽ còn sợ Diệp Khung Giận hay sao? Ta xem trọng Diệp Huyền ca. Thảo ngươi sao, các ngươi phân tộc tiện nhân trời sinh cũng là bị chúng ta cao quý tổng tộc nhân giẫm tại dưới chân vận mệnh. Đánh bóng ngươi cẩu nhãn hay chờ xem Khung Giận ca làm sao thu thập Diệp Huyền đi. Diệp Huyền cùng Diệp Khung Giận chiến đấu còn chưa bắt đầu, dưới đài chia tổng hai tộc thiếu niên đã tiến hành mở kịch liệt tranh luận, thậm chí có ra tay đánh nhau. Thân là Diệp gia thiếu chủ, mười đại tinh anh tử đệ đứng đầu, Diệp Khung Giận lớn nhất sĩ diện, há có thể tại một tên đê tiện phân tộc tiểu tử trước mặt nhận sợ. Hai tay đột nhiên chấn động, từng cái to bằng cánh tay trẻ con chân khí màu vàng nóng vòng tròn quần quận lượn lờ tại quanh thân, võ đạo thất trọng sơ kỳ thực lực phóng xuất ra. Tiểu tặc, đừng tưởng rằng giết chết Mạc Hiên trưởng lão liền có cái gì không dậy nổi, ai biết ngươi dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ. Hôm nay ta Diệp Không Giận muốn chết thay đi Mạc Hiên trưởng lão, cùng này chết đi hơn 300 tên thiếu niên, trừ bỏ ngươi cái này mười đại đạo quốc đệ nhất đại hòa hại. Diệp Không Giận treo lên chính nghĩa chiêu bài, đứng tại đạo nghĩa điểm cao bên trên, chỉ Diệp Huyền hung hăng phê phán nói. Trên đài hội nghị, Diệp Thiên chủ yếu hơi hơi thở phào, cảm giác con trai của đến chiêu này làm coi như đúng chỗ. Diệp Không Giận không ngừng thêm mắm thêm muối hãm hại Diệp Huyền, lại thêm Diệp Huyền giết chết bản tộc trưởng lão, mọi người trước tiên làm chủ, mười đại đảo quốc đệ nhất đại hòa hại, cái này định cái mũ là một mực đội lên trên đầu. Nhớ tới tại huyết nguyệt đảo Diệp Không Giận liên tiếp đối với mình chen ép cùng hãm hại, bây giờ lại làm chúng vu hại chính mình, Diệp Huyền đại hải sâu long lanh hai mắt nổi lên một vòng khát máu quan mang. Kiếp trước làm đặc chủng binh từ trong đống người chết leo ra này cố khát máu sát phạt khí tức cầm ẩm tuôn ra, toàn bộ diễn võ trường soát một chút tiến tĩnh. Nhìn trên đài, sở hữu thiếu niên đều câm như hến, run lẩy bẩy. Thật là khủng khiếp sát phạt khí tức, tiểu tử này tuyệt đối không cho phép hắn còn sống đi ra Diệp gia, nếu không đảm nhiệm lớn lên, mười đại đảo quốc liền vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Trên tay tiểu tử này không có trăm ngàn cái nhân mạng, tuyệt đối không có cố này khủng bố khát máu sát phạt khí tức. Ban đầu ta còn không quá tin tưởng này hơn 300 tên thiếu niên cùng thiếu niên này có quan hệ, hiện tại ta cuối cùng tin tưởng. Hôm nay quyết không thể để đó tiểu ma đầu rời đi. Trên đài hội nghị các vị cao thủ sắc mặt đại biến, đều bị Diệp Huyền này cố khát máu sát phạt khí tức trùng kích lo sợ bất an. Thiên cơ tộc trưởng, vì là lý do an toàn, ta xem vẫn là để lệnh lang từ bỏ trận đấu này đi. Một chút cùng Diệp gia giao hảo thế lực nhau nhau đề nghị. Diệp Thiên chủ yếu ôm một cái quyền, chính nghĩa lâm nhiên nói, đa tạ chư vị hảo ý, nhưng Diệp Huyền cái này tiểu ma đầu dù sao xuất từ tộc ta phân chia tộc, hết thể hậu quả đều ứng bởi tộc ta gánh chịu. Hôm nay, cho dù con ta không giận máu tươi đấu trường, cũng coi là mười đại đảo quốc trảm yêu trừ ma, ra một phần lực. Diệp gia các trưởng lão cùng một chút ngoại tộc thế lực, cùng một chỗ gật gật đầu, đều nổi lòng tôn kính. Diệp Thiên xảo trá đầu mừng thầm, lúc này Giận Nhi đã đứng tại đạo đức điểm cao, vô luận dùng cái gì phương pháp, chỉ cần có thể diệt trừ tiểu tặc này, chẳng những có thể dưng danh, còn có thể vì là Diệp gia rửa sạch tội danh. Giận Nhi, vận dụng bài đi, tốc chiến tốc thắng. Diệp Thiên chủ yếu mặt ngoài một bức chính nghĩa lẫm nhiên bộ dáng, vụ trộm lại yên lặng vận dụng bí thuật, truyền âm cho Nhi tử. Chương 65, Võ Đạo. Diệp gia trên diễn võ trường bất thình lình an tĩnh lại, yên tĩnh có chút khiếp người. Không khí phảng phất đang giờ phút này đều đã đình chỉ lưu động. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung trên lôi đài này hai đạo kiêu ngạo thân ảnh trên thân. Trên lôi đài, hai đạo kiêu ngạo thân ảnh kịch liệt giằng co. Tiểu tặc này chỉ có 14 tuổi, cho dù đột phá võ đạo thất trọng sơ kỳ, tích xúc cũng thâm hậu không đến đi đâu. Ta cũng phải lãnh giáo một chút cấm thuật tà công thần động thiên đến có bao nhiêu lợi hại. Diệp Không Giận lòng háo thắng cực mạnh, từ nhỏ đến lớn liền không có tại người nào trước mặt nhận thua qua. Tuyệt không tin tưởng trước mắt cái này so với chính mình nhỏ hơn 3-4 tuổi phân tộc tiểu tử có thể mạnh hơn chính mình. Hạo Thiên chỉ. Diệp Không Giận không có nghe từ phụ thân chỉ thị vận dụng bí thuật, mà chính là cố nén Diệp Huyền khát máu sát phạt khí tức áp bách, hét lớn một tiếng, lượn lờ lấy quần cuộn chân khí ngón trỏ điểm ầm ầm điểm ra. Siêu. Một đạo thật dài chân khí màu vàng nóng lưu, giống như cầm hư không cày ra một đạo danh sâu, mang theo phá hủy hết thể uy thế, bay thẳng Diệp Huyền vị trí hiểm yếu yếu hại. Chơi ạ. Lại là cao cấp cao dài võ kỹ Hạo Thiên chỉ, Không Giận ca cũng là ngưu bức, xuất thủ cũng là cao cấp cao dài võ kỹ. Phân tộc tiểu tử, có bản lĩnh ngươi cũng vận dụng cao cấp cao dài võ kỹ a. Thôi đi, tiểu tử này lợi hại nhất võ kỹ cũng chính là trung cấp cao dài võ học Huyền Băng Trưởng, tại cảnh giới đẳng cấp điều kiện tương đương nhau, lại có thể nào là cao cấp cao dài võ kỹ đối thủ. Khó nói, tiểu tử này cũng không phải cái đèn cạn dầu. Hắn Huyền Băng Trưởng vô cùng quỷ dị, Diệp Lanh Thiện vận dụng cũng là cao cấp cao dài võ kỹ. Còn không phải chỉ trong một chiêu liền thua ở tiểu tử này trong tay. Còn có, Mạc Hiên trưởng lão võ đạo thất trọng đỉnh phong thực lực, cũng đưa tại tiểu tử này trong tay. Diệp Lanh Thiện võ đạo lục trọng đỉnh phong thực lực, tự nhiên không phải tiểu tử này đối thủ. Mạc Hiên trưởng lão tuy nhiên thực lực cao thâm, lại không có tu luyện cao cấp cao giai võ học, lại thêm tiểu tử này khẳng định ở sau lưng đánh lén, cắm trong tay hắn, cũng không đủ là lạ. Ta vẫn là nhìn kỹ Không Giận ca. Diệp Huyền ca, cố lên a, vì là chúng ta phân tộc đệ tử tranh khẩu khí. Tại dưới đài như thủy triều tiếng nghị luận bên trong, Diệp Huyền cuối cùng có hành động. Lăng Thiên chỉ. Diệp Huyền một tiếng nhẹ xuýt, ngón trỏ lăng không hư điểm, đón lấy đối thủ khí thế hoành đại kinh thiên nhất chỉ. Cao cấp cao giai võ học Hạo Thiên chỉ cùng sơ cấp trung giai võ học Lăng Thiên chỉ hình thành so sánh rõ ràng. 1, hai người tại đẳng cấp bên trên có một trời một vực. Hai, một cái khí thế hoành đại, một cái hư vô mờ mịt. Ha ha, cười chết người, cái này phân tộc tiểu tử thế mà sử dụng sơ cấp trung giai võ học, tóc cái gì thần kinh. Thôi đi, rõ ràng có lợi hại cấm thuật công pháp thần động thiên không cần, hết lần này tới lần khác trang bức học người ta dùng chỉ pháp, phân tộc tiểu tử chết đi. Khung giận ca, hung hăng chơi chết hắn, để cho hắn lại trang bức. Huyền ca cẩn thận a. Nhìn trên đài thiếu niên người xem ầm ầm vỡ tổ, đều cảm thấy Diệp Huyền cử động lần này không khác đang tìm cái chết. So sánh nhìn trên đài những kiến thức đó nông cạn thiếu niên, trên đài hội nghị các cao thủ bọn họ nhưng nhìn ra môn đạo, đều cảm thấy Diệp Khung giận phải tao ương. Nét. Thế mà cầm Lăng Thiên chỉ sức lực ẩn tàng vô ảnh vô tung, những này tiểu ma đầu đối với võ kỹ vận dụng quả thực ý nghĩ hao huyền, quả nhiên là cái yêu nghiệt. Không tệ, cái này tiểu ma đầu đối với võ đạo một đường lý giải sát thực mở ra mặt khác, tựa hồ lĩnh ngộ được một loại đại thế cảnh giới, loại này hư vô mở mịt đại thế cảnh giới cực huyền áo, lao phu cũng là mấy năm này mới sơ khuy môn kính, xem cái này tiểu ma đầu đều vận dụng, lại có chút chịu giận rát. Ân, hãy cho xem. Đón lấy hắn đối với loại này võ đạo đại thế vận dụng càng thêm rung động. Cái này tiểu ma đầu mới 14A, thế mà lĩnh ngộ được đại thế cảnh giới, nếu là có thể hướng đi chính đạo, tuyệt đối là 10 đại đảo quốc chói mắt nhất thiên tài. Đáng tiếc hắn xông ra họa lớn ngập trời, đi đến một đầu bất quy tà lộ. Xu thế là một loại hư vô mờ mịt, lại huyền ảo sâu triệt võ đạo ý cảnh, thường nhân chỉ có tu luyện tới võ đạo bắt trọng đỉnh phong, mới có thể sơ bộ lãnh hội đến ý cảnh như thế này. Mà đại thế lại là một loại cao hơn một tầng võ đạo cảnh giới. Một chút võ đạo thiên tài, tu luyện tới võ đạo cửu trọng đỉnh phong, mới có thể lĩnh ngộ ra loại này thần kỳ võ đạo ý cảnh. Lãnh hội đến đại thế ý cảnh, cái này mang ý nghĩa có ngũ thành hy vọng, có thể vượt qua võ đạo cửu trọng, rảo bước tiến lên đi vào trong truyền thuyết kiêng ngưng đan cảnh giới. Người tầm thường, cho dù vận dụng linh đan diệu dược, cưỡng ép đột phá đến võ đạo cửu trọng đỉnh phong, nếu là không có lĩnh ngộ ra loại kia đại thế ý cảnh, cái kia chỉ có cả đời dừng lại tại võ đạo cửu trọng đỉnh phong, vĩnh viễn không cách nào đột phá đến trong truyền thuyết kiêng ngưng đan cảnh giới. Diệp Huyền hấp thu vũ nhược thần mỏng tiểu dã các loại tông môn tử đệ trí nhớ, tuy nhiên còn chưa tới cùng tu luyện bọn họ trong đầu những cái kia lợi hại công pháp võ kỹ, nhưng đối với võ đạo một đường lý giải cùng vận dụng, đã vượt mức quy định nâng cao đến loại kia đại thế cảnh giới. Xa không phải 10 đại đảo quốc những này con kiến hôi thế tục võ nhân có khả năng so. Dẫn nhi cẩn thận. Diệp Thiên chủ yếu sắc mặt đại biến, muốn phi thân cứu rút, nhưng Diệp Huyền tốc độ có thể so với âm bạo, nhanh đến cực hạn, đã tới không kịp. Tại tất cả mọi người ánh mắt tập trung dưới, khí thế hoành đại Hạo Thiên chỉ cùng hư vô mở mịt Lăng Thiên chỉ đụng vào nhau. Chi? Mọi người ngạc nhiên phát giác, khí thế hung hung, giống như phá hủy hết thể Hạo Thiên nhất chỉ, giống như giang hà vào biển, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung. Không tốt. Diệp không giận biến sắc, đang muốn nhận chỉ đội trưởng. Lại đột nhiên phát giác một cỗ quen thuộc lực đạo, giống như giang hà tuyệt để phản công đi qua. Diệp Khung giận sắc mặt đại biến, cuồn cuộn chân khí lưu quán chú hai chân, muốn lách mình né tránh. Nhưng mà, hắn đột nhiên phát giác, quanh thân trong vòng một trượng, phảng phất có một cỗ cường đại hấp lực, cầm chính mình một mực cố định trên mặt đất, mặc cho đối thủ xâm lược. Nay cỗ quen thuộc lực đạo, đúng là mình Hạo Thiên chỉ sức lực, không biết vì sao bị trời giết này tiểu tặc gấp bội trở về. Vâng! Huyết quang lóe lên. Diệp Không Giận toàn bộ cánh tay phải bị này cỗ trả về mà quay về lực đạo hoành thành 7-8 đoạn, đùng đùng tản mát trên mặt đất. A! Diệp Không Giận lớn tiếng kêu thảm, một cái bổ nhào lật ngược xuất chiến vòng tròn. Lần này biến cố động tác mau lẹ, kinh tâm động phách, dưới đài tổng điểm hai tộc thiếu niên bộc phát ra từng đợt tiếng kinh hô cùng tiếng hoan hô. Thiên sát dưới kẻ trộm, ta để ngươi chết. Sau khi hạ xuống, Diệp Không Giận hai tròng mắt huyết hồng, sắc mặt như ác quỷ dữ tợn, trong tay trái đã nắm lấy một khối sóng linh khí thiết bài. A, lại là minh khí. Nghĩ không ra tại cái này san hô thành thế mà có thể nhìn thấy loại này gần như trong truyền thuyết đồ vật. Minh khí thuộc về duy nhất một lần công kích loại bán linh khí, trên thị trường ít nhất bán 5 vạn khối kim tệ một khối, tại chúng ta 10 đại đảo quốc, mặc dù có tiền cũng chưa chắc có thể mua được. Diệp gia thật mạnh tích xúc, thế mà có thể xuất ra loại này có tiền mà không mua được đồ vật. Năm đó Lao Phu có thấy người thi triển loại công kích này loại minh khí, loại kia uy lực dung chuyển trời đất, khiến cho một đời người khó quên, cho dù là võ đạo cửu trọng người cũng vô pháp chống cự minh khí công kích. Tiểu ma đầu phải tao ương. Trên đài hội nghị các cao thủ bọn họ kiến thức rộng rãi, liếc một chút liền nhận ra Diệp Không Giận trong tay đồ vật không phải là phàm vật. Chương 66, hồi phi yên diệt. Giận nhi, vì là 10 đại đảo quốc trừ hại. Mắt thấy nhi tử một cánh tay báo hỏng, Diệp Thiên xảo trá đầu kịch liệt đau nhức, gầy gò trên mặt phun lên một vòng hiếm có dữ tợn chi sắc. một trận gia tộc khiêu chiến thi đấu, trong nháy mắt biến thành một trận sinh tử bát sát. Thân là chủ trì trưởng lão Diệp Thiên Chính, nhìn qua trên lôi đài dương cung bạt kiếm hai bóng người, ảm đạm lắc đầu, một câu cũng không nói. Thân là thập đại trưởng lão một trong, hắn rõ ràng nhất Diệp Mặc Hiên cùng Diệp Thiên chủ yếu là người. Bây giờ đầu mâu khắp nơi chỉ hướng trước mắt cái này 14-15 tuổi phân tộc thiếu niên, sở hữu tội nghiệt cũng là cái này phân tộc thiếu niên tạo thành. Chân tướng sự thật thật sự như thế sao? Khó nói. Cùng Diệp Thiên Chính đồng dạng cầm hoài nghi ý nghĩ còn có Diệp Chính Long trưởng lão. Diệp Thiên chủ yếu cùng Diệp Mặc Hiên nhân phẩm, hắn đồng dạng rõ ràng nhất bất quá. Trong này tuyệt đối tồn tại chuyện ẩn ở bên trong. Hắn rất muốn vì cái này nhiều lần cho hắn rung động phân tộc tiểu tử nói một câu công đạo, nhưng vì gia tộc can nguy, hắn lại không thể mở miệng. Tiểu gia hỏa, ngươi tốt tự lo thân đi, lão phu cũng lực bất tòng tâm. Diệp Chính Long ảm đạm lắc đầu, nội tâm hiện lên từng tia áy náy. Lại là minh khí. Nhìn qua Diệp Cung giận trong tay sóng linh khí khối kia thiết bài, Diệp Huyền trong lòng run lên, mắt phải trong không gian tiểu thủy hồ bạo khởi một chùm thần bí linh quang, tự động tiến vào tình trạng báo động. Nếu trước kia, minh khí loại này trong truyền thuyết linh khí, đừng nói gặp qua, ngay cả nghe đều không nghe nói qua. Bây giờ hắn hấp thu vũ nhược thần hoàng chiêu các loại tông môn tử đệ trí nhớ duyên cớ, kiến thức đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Minh khí vì là luyện khí sư cơ sở chi tác, muốn luyện chế linh khí, đầu tiên phải học được khắc họa, cầm huyền ảo minh văn xu thế tại thiết phiến các vật thể bên trên luyện tập, thuần thục về sau, liền có thể ở trên đồ vật khắc họa, chế tác thành linh khí. Là lấy, minh khí cũng tạm được cũng xưng là bán linh khí. Minh khí công kích cực kỳ khủng bố, cho dù là một tên 3 tuổi tiểu nhi phóng xuất ra minh khí uy lực, võ đạo cửu trọng người đều muốn hồi phi yên diệt. Là lấy loại này bán linh khí vô cùng đắt đỏ, mặc dù chỉ là hàng dùng một lần, nhưng một khối ít nhất cũng phải 5 vạn khối kim tệ, vẫn là có tiền mà không mua được tồn tại. Giống Diệp Huyền đối huyết nguyệt đạo tặc xé rách tấm kia thần quyển, cũng là một loại chân chính linh khí, loại kia tồi khô lạp hủ khủng bố lực phá hoại, tuyệt đối làm hắn cả đời khó quên. Tuy nhiên bán linh khí minh khí không sai biệt lắm chỉ có thần quyển uy lực một nửa, nhưng này cũng tuyệt đối là làm cho người vô số nhân sinh sợ đại sát khí. Dù cho Diệp Huyền lãnh hội võ đạo đại thế ý cảnh, lại có mắt phải thần nhãn tương trợ, có thể hay không tránh thoát một kiếp này, hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Sinh tử hệ tại một đường ở giữa, Diệp Huyền quyết định thật nhanh, thôi thúc mắt phải thần nhãn khóa chặt đối thủ, làm đối thủ tốc độ chậm lại. Nhiếp hồn. Khóa chặt đối thủ đồng thời, một cái nhiếp hồn chạy ra mà ra. Nhiếp hồn phát ra đồng thời, thi triển lăng ba phi bộ, từng đạo tàn ảnh hiện lên, hướng dưới lôi đài nhìn trên đài bay lượn mà đi. Khóa chặt đối thủ, nhiếp hồn, lăng ba phi bộ, ba cái một mạch mà thành, quỷ dị khó lường, tốc độ có thể so với âm bạo, nhanh đến cực hạn. Diệp Huyền xem phân minh, rơi vào tổng tộc người thiếu niên trong đám. Đã các ngươi tổng tộc khắp nơi nhằm vào chúng ta phân tộc, hận không thể đem chúng ta toàn diện đuổi ra Diệp ra, vậy lao tử liền hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, mọi người có nạn cùng chịu, một khối nếm thử cái này đại sát khí tư vị đi. Nhìn trên đài các thiếu niên kiến thức nông cạn lậu, làm sao biết Diệp Không Giận trong tay nắm là thứ gì, còn nói Diệp Huyền sợ Diệp Không Giận, lâm trận lùi bước, rời khỏi khiêu chiến thi đấu. Có không ít tổng tộc thiếu niên buộc phát ra từng trận tiếng cười nhạo, mảy may không có ý thức được tử thần đã hướng bọn họ hàng lâm. Dẫn nhi, dừng tay. Diệp Thiên chủ yếu lớn tiếng kinh hô, muốn phi thân đi qua ngăn lại, lại e ngại mình khí bạo phát uy lực, gấp đến độ dậm chân. Lấy hắn võ đạo bắt trọng trung kỳ thực lực, nếu là bị minh khí đánh trúng, cũng chỉ có hôi phi yên diệt kết cục. Nếu như nhi tử lập tức diệt sát nhiều như vậy tổng tộc thiếu niên, như vậy tộc khác trưởng vị trí chỉ sợ cũng làm không lâu dài. Nhưng mà, Diệp không giận thiếu một cái cánh tay, sớm đã mất lý trí, trong cơn giận dữ, chỗ nào còn có thể nghe được phụ thân đang nói cái gì. Mãnh liệt võ đạo chân khí điên cuồng rót vào trong tay thiết phiến, Diệp không giận liều lĩnh kích hoạt khủng bố đại sát khí. Vành ba. Trên lôi đài bạo khởi vạn đạo lóa mắt chói mắt kim quang, toàn bộ trên diễn võ trường không khí trong nháy mắt bị rút khô, một đạo bề rộng chừng 2 trượng hình trụ tròn trùm sáng màu vàng nóng, lấy hủy diệt hết thể vì thế, đánh vào khán đài trong đám người. Diệp Huyền tốc độ có thể so với âm bạo, minh khí bạo phát tốc độ cũng không thua gì âm bạo. Hắn chân trước vừa dứt dưới tại tổng tộc người thiếu niên trong đám, chân sau liền bị một cỗ hủy diệt hết thể cương diễm thôn phệ. Trên diễn võ trường bộc phát ra từng đợt tiếng kinh hô. Trong mắt mọi người thấy, đều là lóa mắt chói mắt kim quang. Kinh hô đi qua, toàn bộ diễn võ trường lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Yên tĩnh. Giống như chết yên tĩnh. 5-6 cái hô hấp đi qua, trước mắt mọi người lóa mắt kim quang dần dần rút đi, thấy rõ trước mắt hết thảy. Tất cả mọi người tư duy đều bị trước mắt rung động cứng lại. Nhìn trên đài này phiến tổng tộc thiếu niên ngồi khu vực, có rộng 2 trượng địa phương. Ngay cả người mang cầu thang đá ghế dựa, hôi phi yên diệt, chỉ còn lại có một đạo phả ra khói xanh danh sâu. A. Diệp không giận, ngươi trả cho ta mà tới. Trời ạ, nữ nhi ngươi bị chết thật thê thảm. Diệp không giận ngươi cái này diệt tuyệt nhân tính xuất sinh, ngươi ngay cả mình tộc nhân đều không buông tha. Ô ô, con ta a, ngươi ở đâu a? Diệp gia tộc nhân có con cái ngồi ở kia phiến nhìn trên đài đều bay vút qua, khóc lóc nỉ non tại cái kia đạo phả ra khói xanh trong rãnh sâu tìm kiếm mình con cái. Huyền ca, ngươi chết thật thê thảm a. Diệp tiểu bàn cũng bổ nhào vào cái kia đạo rãnh sâu một bên, lên tiếng khóc lớn. Ở cái này không có một tia nhân tình vị Diệp gia tổng tộc, chỉ có Diệp Huyền cái này một người bạn vô tư trợ giúp hắn. Diệp tiểu bàn đã sớm đem Diệp Huyền xem như thân ca ca đối đãi, mà chính mình lại trơ mắt nhìn xem người ca ca này hóa thành cho bụi, bất lực cứu rút. Trên đài hội nghị, mắt thấy con trai mình kích thích nhiều người tức giận, Diệp Thiên chủ yếu sắc mặt khó coi tới cực điểm, trước mắt chủ yếu nhất là cố gắng cứu vãn chính mình cha con tại Diệp gia địa vị. Mấy đạo tàn ảnh hiện lên, Diệp Thiên chủ yếu đã cướp đến trên lôi đài. Diệp không giận ngạo nghễ đứng trên lôi đài, như tiêu thương không núp ních. Xuất sinh, ngươi làm việc tốt. A giận nhi a. Ngươi. Ngươi bị chết thật thê thảm a. Diệp Thiên chủ yếu vung bàn tay, muốn chiều nhi tử sắc mặt tránh đi, đã thấy nhi tử mặt mũi tràn đầy cháy đen, đã khí tuyệt thân vong. Mọi người nghe được Diệp Thiên chủ yếu gọi tiếng, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung trên lôi đài. Chỉ gặp Diệp không giận y phục hoàn hảo, bắp thịt cả người lại bị đốt thành than cốc. Diệp Thiên chủ yếu khuôn mặt vặn mèo, run rẩy muốn cầm nhi tử ôm lấy, tay vừa mới đụng phải nhi tử thân thể. Phúc! Diệp không giận đã hóa thành một đống đen xám, chỉ còn lại có một bộ quần áo rơi vào trên lôi đài. Giận nhi a. Diệp Thiên chủ yếu tay run run nhặt lên nhi tử y phục, cất tiếng đau buồn khóc lớn. Như thấy quỷ. Diệp không giận rõ ràng hướng về phía Diệp Huyền phóng xuất ra minh khí, làm sao hắn cũng bị hoành thành cho. Có quỷ a. Nhất định là Diệp Huyền sau khi chết hóa thành quỷ, trở về trả thù Diệp không giận. Diệp Huyền ca thật có ngươi. Chết còn có thể kéo cái đệm lưng. A, ta trời ạ, Diệp. Diệp. Diệp Huyền hắn. Hắn không chết. Hắn. Hắn. Tại này. A, quỷ A. Toàn bộ diễn võ trường loạn thành một bầy, nhìn trên đài các thiếu niên lớn tiếng thét lên, chạy từ phía. Bởi vì bọn hắn thật nhìn thấy quỷ. Hóa thành cho tàn Diệp Huyền lại sống sờ sờ đứng trên lôi đài. Chương 67, bệ nghệ bắt hoang. Toàn bộ diễn võ trường nổ tung mở nổi sôi. Một tên 14-15 tuổi thiếu niên chậm rãi từ trên trời giáng xuống, bay xuống trên lôi đài. Thiếu niên quần áo bị đốt cháy khét, da thịt lại hoàn hảo không chút tổn hại, một đôi đại hải sâu long lanh con người. Ở trên cao nhìn xuống miệt thị lấy dưới đài chúng sinh, phảng phất đang xem từng con nhỏ bé con kiến hôi. Thiếu niên chính là Diệp Huyền. Tầm mắt trở lại vừa rồi minh khí bạo phát này khủng bố một khắc. Diệp Huyền chân trước vừa dứt tại tổng tộc người thiếu niên trong đám, chân sau liền bị minh khí buộc phát ra này cố hủy diệt hết thể cương diễm thôn phệ. Tại cái này nghìn cân treo sợi tóc sinh tử thời khắc, Diệp Huyền trong đầu đột ngột xuất hiện một môn hoàng giai hạ cấp thần thông, đấu tinh rời đi. Đây là Vũ Nhược Thần mỏng tiểu giã bọn họ Thanh Vân Tông đệ tử nhập môn phải học một môn thần thông. Tông môn trong thế giới võ học xưng là thần thông, dựa theo phân chia cao thấp, chia làm thiên, địa, huyền, hoàng bốn loại, mỗi loại lại phân làm cao, trung, kém tam giai. Như loại này cấp thấp nhất nhập môn thần thông, trong thế tục võ nhân, đừng nói gặp qua, liền ngay cả nghe nói qua đều không có. Đấu chuyển tinh di là xây dựng ở võ đạo đại thế trên cơ sở một môn thần thông. Cũng có chút cùng loại Diệp Huyền kiếp trước thái cực quyền bên trong tứ lượng bạt thiên cân vị đạo, chỉ tại vô cùng tiểu lực nói, cầm đối thủ công kích lực đạo thay đổi phương hướng ngược lại công kích đối thủ. Diệp Huyền hấp thu Vũ Nhược Thần Hoàng chiêu bọn họ toàn bộ trí nhớ, môn thần thông này tự nhiên vì hắn chỗ sẽ. Bất quá, môn thần thông này chỉ là lấy một loại ý thức hình thái tồn tại ở Diệp Huyền trong đầu, không có đi qua thực tế diễn luyện, trong lúc vội vàng thi triển mà ra, uy lực lớn suy giảm. Đối mặt âm ầm đánh tới cương diễm, Diệp Huyền hai tay hư ôm thành tròn, tế lên một bức linh lợi xoay tròn hình tròn hộ thể bình chướng. Nóng nảy cương diễm thành một cái vòng tròn hình trụ hình, có hai trượng to hơn mảnh, lấy hủy diệt hết thể uy thế đánh vào nhìn trên đài, Diệp Huyền quanh thân những cái kia chế rêu hắn thiếu niên trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Mà hắn tại hình tròn hộ thể bình chướng ngăn cản lại, mặc dù tạm thời hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng cũng là tràn ngập nguy hiểm, cũng liền lại có thể kiên trì mấy hơi thời gian, tất nhiên tán loạn. Hộ thể bình chướng linh lợi xoay tròn, cực điểm có khả năng miễn cưỡng hấp thu một chút cương diễm, ngưng tụ thành một chòm tia tóc cương diễm, phản xạ mà ra, chảy ra hướng về Diệp không giận. Nếu Diệp Huyền lướt đi đấu trường thời điểm, đã chảy ra ra một cái nhiếp hồn, đánh trúng Diệp không giận đầu não. Lúc này Diệp không giận kích phát ra minh khí về sau, đã lâm vào ngắn ngủi hôn mê. Mà lúc này, lại là một sợi cương diễm chảy ra tiến vào trong cơ thể hắn. Sau một khắc, Diệp không giận nhục thể, do nội nhi ngoại, khủng bố biến thành than cốc, hóa thành tro. Diệp Huyền đuổi tại hộ thể bình chướng tán loạn trước đó, chân khí điên cuồng quán chú hai chân, nhất phi trùng thiên, lao ra cái kia đạo hình trụ tròn cương diễm thôn phệ. A, Diệp Huyền ca không chết. Hắn không phải quỷ. Hắn còn sống. Mẹ ta à, điếu tạc thiên à, tại như vậy khủng bố dưới vụ nổ Diệp Huyền ca chẳng những không chết, còn đem Diệp Không Giận giết chết. Diệp Huyền ca ngươi chính là chúng ta phân tộc đệ tử bên trong như thần tồn tại a. Ha ha, để cho các ngươi tổng tộc nhân lại khi dễ chúng ta phân tộc, hiện tại các ngươi tổng trong tộc lợi hại nhất tinh anh tử đệ chi thủ đô chết chúng ta phân tộc đệ tử trong tay. Các ngươi lại bỏ a? Các ngươi phách lối nữa a? Bản sự đâu? Ở cái này không có một tia nhân tình vị Diệp gia tổng tộc, tổng điểm hai tộc thiếu niên tranh đấu sớm đã được chuyện thủy hỏa. Phân tộc các thiếu niên tận mắt nhìn thấy, tại Diệp Huyền chỉ dẫn dưới, Diệp Không Giận thân thủ chung kết số lớn tổng tộc thiếu niên, cuối cùng Diệp Không Giận lại bị Diệp Huyền làm thành cho, đều thống khoái la to đứng lên. Những cái kia hóa thành cho tàn tổng tộc thiếu niên, trước khi chết còn chế giễu Diệp Huyền lâm trận lùi bước, người nào muốn kế tiếp trong nháy mắt, bọn họ đã hôi phi yên diệt. Nếu như bọn họ dưới suối vàng có biết, hiểu được đây là Diệp Huyền cố ý chỉ dẫn Diệp Không Giận đem bọn hắn oanh thành cho, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Tuy nhiên Diệp Không Giận là đánh chết những cái kia tổng tộc thiếu niên hung thủ, nhưng hắn người đã hóa thành cho tàn. Rất nhiều mất đi nhi nữ Diệp gia tộc nhân nhao nhao cầm đầu mâu chỉ hướng kẻ cầm đầu Diệp Huyền. Thiên sát Diệp Huyền tiểu tặc, hôm nay đem ngươi chém thành muôn mảnh, vì còn ta báo thủ. Hôm nay không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải cầm cái này tiểu ma đầu chém thành muôn mảnh. Lên A, đoàn người lên A, cùng nhau tiến lên A, giết chết tiểu xuất sinh này. Mất đi nhi nữ Diệp gia tộc nhân nhao nhao lớn tiếng gào to, lại e ngại Diệp Huyền quỷ thần khó lường thủ đoạn, ai cũng không dám lên sân khấu tìm Diệp Huyền tính sổ sách. Bọn họ ngày thường dung túng nhi nữ khi nhục phân tộc thiếu niên, nằm mơ cũng không nghĩ tới, cuối cùng dẫn lửa thiêu thân, con trai của chính mình nữ chết tại phân tộc thiếu niên trong tay. Diệp Huyền đứng tại cao cao trên lôi đài, mặc kệ kình phong vụ vụ gợi lên đầu đầy toái phát, như đao gọt búa chém góc cạnh phân minh trên gương mặt không có nửa điểm biểu lộ. Không phục sao? Tất cả đều lên đây đi. Diệp Huyền đại hải sâu long lanh con ngựa như biển máu lục lọi phun lên một cỗ khát máu quan mang. Lạnh lùng quét mắt dưới đài bọn này như giống là chó điên gọi bậy Diệp gia tộc nhân. Xoát. Như giống là chó điên gọi bậy Diệp gia tộc nhân lập tức yên tĩnh, không người nào dám nhìn chăm chú Diệp Huyền huyết hải lục lọi ánh mắt, cũng không có người còn dám phát ra một câu âm thanh. Diệp gia tổng tộc nhân luôn luôn hiếp yếu sợ mạnh. Dù cho mất đi nhi nữ, vậy thì thế nào? Vẫn là không ai dám trêu chọc Diệp Huyền cái này khủng bố phân tộc tiểu ma đầu. Thiên chính trưởng lão, ta muốn trực tiếp tiến vào vòng thứ 3 tự do khiêu chiến. Ngươi không có gì ý kiến à? Diệp Huyền ánh mắt chuyển hướng dưới đài Diệp Thiên Chính, sắc mặt hơi hòa, nhưng trong giọng nói nhưng là tràn ngập không cho cự tuyệt bá đạo. Cùng Diệp Huyền huyết hải lục lọi con ngươi vừa chạm vào, Diệp Thiên Chính không chịu được giật nảy mình đánh cái dùng mình, không có. Không ý kiến. Diệp Thiên chủ yếu lao cẩu, tới đón chịu tiểu già khiêu chiến đi. Diệp Huyền huyết hải lục lọi con ngươi rơi vào trên lôi đài bưng lấy nhi tử y quan bi thương Diệp Thiên trên thân phi cơ. Kiếp trước đặc chủng binh kiếp sống loại kia từ trong đống người chết leo ra khát máu sát phạt khí tức cầm ẩm bạo dũng mà ra. Toàn bộ diễn võ trường, lập tức kiến tĩnh. Mọi người nằm mơ cũng không nghĩ tới, Diệp Huyền thế mà tại tự do khiêu chiến cái này khâu khiêu chiến đứng lên tộc trưởng. Cái này nghịch thiên cử động, tuyệt đối là Diệp gia lập tộc mấy trăm năm qua đầu một lần. Diệp Huyền đứng trên lôi đài, bệ nghệ bát hoang khí khái, đem chọn cái Diệp gia giẫm tại dưới chân bá đạo, đều rung động thật sâu ở đây tất cả mọi người. Yên tĩnh đi qua. Là từng đợt kinh thiên động địa tiếng khen cùng tiếng mắng chửi xen lẫn tại một mảnh. Phân tộc đệ tử bên trong gia Diệp Huyền cái này nghịch thiên yêu nghiệt, như là chiến thần tồn tại. Diệp tiểu bàn bọn người từng cái đỏ mặt thai nóng, rát cuống họng vì là Diệp Huyền gọi trợ uy, đều phấn khởi tới cực điểm. Riêng là Diệp tiểu bàn, Diệp Huyền thế nhưng là hắn bạn tốt nhất, như thân ca ca tồn tại, không ai so với hắn càng phong quang bề ngoài. Diệp tiểu bàn đổ mồ hôi như mưa, con mắt đỏ thai đỏ, cuống họng đều hàng ếch, như phát điên vì là Diệp Huyền hò hét trợ uy. Phân tộc thiếu niên điên cuồng vì là Diệp Huyền hò hét trợ uy âm thanh, hoàn toàn che lại tổng tộc thiếu niên hoảng sợ tiếng chửi rủa âm. Cái này tiểu ma đầu thật có loại, tuyệt đối là 10 đại đảo quốc đệ nhất đại nghịch thiên yêu nghiệt. Trên đài hội nghị, các đại thế lực bọn họ phần lớn giữ im lặng mắt thấy Diệp gia liên tiếp phát sinh từng màn biến cố, người người trong lòng đều đối với Diệp Huyền làm ra loại này đánh giá. Ha ha ha. Hôm nay thật sự là mở rộng tầm mắt, Diệp gia tộc nhân lại muốn tộc trưởng khởi xướng khiêu chiến, thật sự là thiên hạ kỳ văn a. Có ý tứ, ha 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 có ý tứ. Hồng Thương Hải tận mắt nhìn thấy Diệp gia liên tiếp kinh biến, cười trên nỗi đau của người khác cười ha ha đứng lên. Chương 68, ba khí điên cuồng để loạn. Diễn võ trường ở một tòa tiểu sơn đỉnh chót, bên cạnh cách đó không xa còn có một tòa núi nhỏ, trên đỉnh núi có cái đỉnh nghỉ mát. Có hai đạo mờ mịt thân ảnh đứng tại trong lương đỉnh, nhìn bên kia trên diễn võ trường khiêu chiến giải thi đấu. Tiểu thư, thời điểm không còn sớm, chúng ta cái kia lên đường. Một tên người hầu cách ăn mặc trung niên nữ tử, tại một tên 15-16 tuổi, nước Mỹ làm cho người hít thở không thông tử y thiếu nữ bên cạnh nhắc nhở. Tử y thiếu nữ không có trả lời trung niên nữ tử, thanh ánh đôi mắt đẹp nhìn qua bên kia trên lôi đài cái kia đạo kiêu ngạo thẳng tắp thân ảnh, dung nhan tuyệt mỹ thượng lưu lộ ra một vòng vẻ lo lắng. Ta tin tưởng này hơn 300 tên thiếu niên chết không có quan hệ gì với ngươi, có thể ngươi tiểu tử này làm sao không nhận biết đâu. Hiện tại ngươi đã trở thành 10 đại đảo quốc công địch. Ngươi đánh chết Diệp Mặc Hiên cha con, lại đánh chết Diệp Cung Giận, hiện tại lại phách lối đến khiêu chiến Diệp Thiên chủ yếu, ngươi ngược lại là thông khoái, có thể ngươi biết làm như vậy hậu quả sao? Hiện tại Diệp gia đã bị trùng trùng điệp điệp vây quanh, hôm nay ngươi chắp cánh cũng khó thoát. Ngươi tuổi còn nhỏ, lá gan cũng quá lớn, đắc tội nhiều người như vậy, chẳng lẽ liền không sợ chết à? Tử y thiếu nữ đại mi cau lại, miệng bên trong tự lẩm bẩm, hai đầu lông mày toát ra một tia trước khi ly biệt thất vọng mất mát. Tử y thiếu nữ chính là nữ thần Tô Tử Nghiên. Nguyên bản hôm nay nàng muốn tham gia khiêu chiến thi đấu, dự định tại khiêu chiến thi đấu bên trên hung hăng giáo huấn Diệp Huyền Lật một cái, để cho tiểu tử này về sau không dám ở trước mặt mình làm càn. Ai ngờ, sáng nay trong gia tộc người hầu Tô Mụ bất thình lình xuất hiện, cáo chi nàng tộc trưởng có lệnh, để cho nàng liền có thể lên đường, trở về gia tộc. Sớm muộn gì vẫn là muốn trở lại, một ngày này cuối cùng tới. Tô Tử Nghiên thăm thẳm thở dài một tiếng, một cỗ không khỏi yêu thương xông lên đầu. Nàng biết phụ thân để cho nàng trở lại làm một chút cái gì, vì gia tộc căn nguy, nàng nhất định phải nghe theo phụ thân an bài. Tô Tử Nghiên biết Diệp Huyền đi ra ngoài lịch luyện còn chưa có trở lại, cũng biết tiểu tử này nhất định sẽ trở về tham gia khiêu chiến giải thi đấu. Tô Mụ, ta muốn sau cùng nhìn một chút Diệp gia. Tô Tử Nghiên ngoài miệng đối với Tô Mụ nói như thế, nếu muốn sau cùng nhìn một chút người nào, trong nội tâm nàng rõ ràng nhất. Hai người tới tòa này cao cao đình nghỉ mát bên trên, tại đây có thể túi nhìn thấy cả tòa Diệp gia trang vườn. Tô Tử Nghiên nhìn như tại túi xem Diệp gia trang vườn, ánh mắt cũng không ngừng hướng bên kia trên diễn võ trường lướt tới. Thẳng đến cái kia đạo kiêu ngạo thẳng tắp thân ảnh đến, nàng một đôi thanh ánh đôi mắt đẹp cũng không còn cách nào dịch chuyển khỏi. Không tốt, chẳng lẽ tiểu thư nàng đối với tiểu tử kia sinh ra tình cảm. Tô Mụ sắc mặt biến hóa, nếu thật là như thế, cái kia sẽ để cho hàng Xô Viết gia tộc tình cảnh càng thêm nguy cơ. Nàng tuy là một tên người hầu, nhưng nhấc tay đầu ở giữa lại toát ra một loại không giống với cái thế giới này áp lực mênh mông, ở cái này hoang vắng thế tục tiểu đảo quốc, tuyệt đối là như thần tồn tại. Trong nội tâm nàng suy nghĩ, làm như thế nào khuyên can tiểu thư, không nên quên gia tộc giờ phút này đứng trước nguy cơ. Diệp Thiên chủ yếu lao cẩu, tới đón chịu tiểu gia khiêu chiến đi. Tự do khiêu chiến một vòng này, Diệp Huyền trực tiếp hướng mình tộc trưởng khởi xướng khiêu chiến, sáng tạo Diệp gia lập tộc tới nhất đại hành động vĩ đại. Đang ngồi xổm ở trên lôi đài, ôm nhi tử y quan bi thương Diệp Thiên chủ yếu chậm rãi đứng lên, cẩn thận từng ly từng tí cầm nhi tử tản thừa y quan thu vào túi trữ vật. Giờ khắc này Diệp Thiên chủ yếu phảng phất trong nháy mắt già nua mười mấy tuổi. Không còn có ngày bình thường loại kia nhàn nhã tự nhiên, cơ biến trồng chất thần thái. Hắn huyết hồng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm giết con cựu nhân, nộ hỏa ầm ầm bạo phát. Cái gì khiêu chiến giải thi đấu quý củ, cái gì Diệp gia thể diện, hắn toàn diện không để tại trong lòng, giờ phút này hắn muốn làm nhất cũng là cầm Diệp Huyền nghiền xương thành tro. Khí trầm đan điền, liều lĩnh lớn tiếng phát ra mệnh lệnh, sắc bén âm thanh truyền khắp Diệp gia trang vườn mỗi một góc, sở hữu Diệp gia tộc nhân nghe lệnh, giờ phút này cộng đồng tru sát Diệp gia phân tộc phản đồ Diệp Huyền. Làm trái mệnh giả một mực gia pháp xử trí. Siêu siêu siêu. Những cái kia mất đi nhi nữ Diệp gia tộc nhân nhìn thấy chu sắt giết con cựu nhân hy vọng, đầu tiên lướt lên đấu trường. Ngay sau đó tổng tộc thiếu niên, cựu đại trưởng lão. Từng đạo thân ảnh lướt lên đấu trường, cầm Diệp Huyền lít nha lít nhít vây quanh. Dưới chân núi vây quanh diễn võ trường Diệp gia tộc nhân nghe được mệnh lệnh, hỏa tốc leo lên diễn võ trường. Đấu trường đã đủ, bọn họ liền tại dưới lôi đài, cầm đấu trường vây quanh. Tộc trưởng hạ mệnh lệnh, không chấp hành muốn chịu đến xử phạt, phân tộc các thiếu niên do dự một chút, cuối cùng nhao nhao cắn răng một cái, tất cả đều tĩnh tọa trên khán đài, không có đứng dậy. Mẹ nó, quản hắn xử phạt không xử phạt, chúng ta phân tộc tử con em bất ức cả một đời, thật không cho ra Huyền ca cái này nghịch thiên bá đạo tồn tại, vì là đoàn người hung hăng tranh một hơi, đoàn người lần này nhất định phải đối với Huyền ca hỗ trợ tiến hành đến. Diệp Tiểu Bàn đứng dậy, vung tay hô to, cái gì đều không để ý. Hỗ trợ Diệp Huyền ca. Diệp Huyền ca, chúng ta phân tộc đệ tử vĩnh viễn ủng hộ ngươi đến. Tổng tộc nhân thật không biết xấu hổ, không tuân thủ giải thi đấu quy củ, lấy nhiều khi ít. Diệp Huyền ca, lấy thêm ra điểm bá lực đến, giết ra khỏi chúng đây, cho đám này tổng tộc tôn tử một điểm màu sắc nhìn một cái. Tại Diệp Tiểu Bản chỉ huy dưới, phân tộc thiếu niên tự thành một cỗ nghịch lưu, nhao nhao vì là Diệp Huyền hò hét trợ uy. Trên đài hội nghị, các đại thế lực bọn họ hai mặt nhìn nhau, các loại biểu lộ cực kỳ đặc sắc. Phản, phản, Diệp gia đây là muốn phản, ha ha ha. Hồng gia tộc trưởng Hồng Thương Hải thoải mái cười ha ha. Ai? Ai? Lưu gia tộc trưởng Lưu Hán có thể ảm đạm lắc đầu, một bức đau lòng nhức góc bộ dáng, nếu nội tâm đối với Diệp gia cái này xưa nay có cạnh tranh quan hệ gia tộc tao ngộ, sớm đã để nở hoa. Thành chủ Tiêu Viễn Đồ hắc hắc cười lạnh. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới Diệp gia thật tốt một trận gia tộc giải thi đấu, lại biến thành như thế một trận đại biến cố. Dài rộng đều rộng 10 trượng đại trên lôi đài, giống như một khối tổ ong, lít nha lít nhít vây đầy Diệp gia tổng tộc nhân. Diệp Huyền Phong Vương bị lít nha lít nhít vây quanh ở hạch tâm, như lao gọt búa chém góc cạnh phân minh trên khuôn mặt nhỏ nhắn không hề sợ hãi, như đại hải sâu long lanh đôi mắt bệ nghệ lấy bên cạnh này một đám nhóm nhất định trở thành tính mạng hắn bên trong con kiến hôi tộc nhân. Không có người đầu tiên dám đối với Diệp Huyền động thủ. Bởi vì tất cả mọi người biết, cái này năm gần 14 tuổi phân tộc tiểu tử có kinh thiên khủng bố thủ đoạn, người nào xuất thủ trước, người nào hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên sát tiểu xuất sinh, hôm nay liền đem ngươi nghiền xương thành cho, vì là 10 đại đảo quốc này hơn 300 tên thiếu niên, cùng Diệp gia sở hữu chết đi thiếu niên các anh tài tế điện. Diệp Thiên chủ yếu khôi phục vài tia lý trí, bắt đầu vì chính mình dưới cơn thịnh nộ làm ra không lý trí cử động tẩy bạch, dựng thẳng lên đạo đức cọc tiêu. Kiên quyết ủng hộ thiên cơ tộc trưởng mệnh lệnh, mọi người lên A. Quả nhiên hắn vừa ra khỏi miệng, đạt được những cái kia mất đi nhi nữ Diệp gia tổng tộc nhân lớn tiếng ủng hộ. Nhưng mà, bao vây không ít người, gào to không ít người, vẫn không có người nào dám đảm đương chim đầu đàn. Diệp Thiên chủ yếu, ngươi mẹ nó tính là cái gì? Liền ngươi cũng xứng lãnh đạo Diệp gia. Diệp gia tại ngươi chỉ huy dưới, sớm muộn gì đi xuống diệt vong. Thật tốt một cái Diệp thị gia tộc, nhất định phải chia tổng điểm hai tộc, dựa vào cái gì các ngươi tổng tộc nhân liền ngũ bức, có thể thu được rất nhiều tài nguyên tu luyện. Dựa vào cái gì chúng ta phân tộc người liền cái gì đều không phải là, ngay cả làm người ít nhất tôn trọng cũng không chiếm được. Diệp Huyền lăng nhiên không sợ, bá khí điên cuồng để loạn, chỉ Diệp Thiên chủ yếu cái mũi, giống như giáo huấn tôn tử giáo huấn đứng lên. Chương 69, hổ vào bầy dê. Sắp tới hoàng hôn, sắc trời dần tối. Diệp gia diễn võ trường. Diệp gia khiêu chiến giải thi đấu diễn hóa thành một trận gia tộc bạo loạn. Trang diện chưa từng có nóng nảy mất khống chế, một trận đại chiến hết sức căng thẳng. Diệp Huyền đã hãm sâu long đàm hổ huyệt, có thể hay không còn sống ra ngoài, hắn hoàn toàn không có nắm chắc. Đơn đả độc đấu, lấy Diệp Huyền bây giờ thực lực, toàn lực bạo phát, dù cho võ đạo cửu trọng người, hắn cũng có nhất chiến năng lực. Nhưng mà, đối mặt toàn cả gia tộc vây công, muốn thành công phá vây, hy vọng vô cùng xa vời. Tuy nhiên tình cảnh gian nan, có thể từ đầu đến cuối, hắn liền không có sợ qua. Sợ, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. Không sợ, mới có còn sống hy vọng. Kiếp trước đặc chủng binh kiếp sống, huyết chiến sa trường, không biết trải qua bao nhiêu trận cựu tử nhất sinh giết chóc. Loại kia tử trong đống người chết leo ra, không sợ trời không sợ đất, dồn vào tử địa cho thống khoái khí khái lại tìm trở về. Diệp Huyền huyết hải lục lọi hai tròng mắt khát máu quét lấy chung quanh từng cái dữ tợn gương mặt, có thể so với võ đạo bắt trọng đỉnh phong võ đạo chân khí cháy hừng hực đứng lên, mắt phải trong không gian tiểu thủy hồ linh quang bạo phát, toàn bộ hồ nước đều sôi trào lên, tựa hồ tiến vào trước sở hữu chưa hưng phấn trạng thái. Diệp Huyền các hạng bài thủ đoạn một mạch ném ra ngoài, tuy thời chuẩn bị huyết chiến một trận. Diệp Huyền nhìn như tiến vào liều mạng trạng thái, kỳ thực nội tâm độ cao tỉnh táo, mắt phải thần nhãn phát ra một luồng sóng vô hình tinh thần dò xét, giống như kiếp trước ra ra dò xét, toàn bộ Diệp gia trang vườn nơi nào có con kiến hắn đều thấy rõ rõ ràng sở. Bất thình lình, hắn phát hiện một đạo mờ mịt cao nhã thân ảnh, không chịu được trong lòng nóng lên. Nghĩ không ra còn có thể nhìn thấy Tử Nghiên tỷ một lần cuối cùng. Diệp Huyền trong lòng phun lên một trận ấm áp. Cùng Tô Tử Nghiên ở chung từng ly từng tí trong đầu quanh quẩn. Diệp Huyền dò xét rõ ràng, Tô Tử Nghiên thần sắc lo lắng, không được đối với bên người một đạo thần bí thân ảnh nói gì đó, tựa hồ muốn hướng bên này lướt đến cứu rút. Diệp Huyền biến sắc, hắn biết rõ Tô Tử Nghiên là người, chính mình gặp nạn, nàng ắt tới cứu rút. Tuy nhiên Tô Tử Nghiên không thuộc về đại lục này thế giới người, vừa có cực kỳ khủng bố thần bí bối cảnh, nhưng mà trong cơ thể nàng gieo xuống áp chế linh lực tỏa linh ấn, không thể phát huy ra thực lực chân thật 1/10. Nếu như tùy tiện tới cứu, sẽ chỉ tiếp chính mình chịu chết. Diệp Huyền đang muốn há miệng nhắc nhở nàng không được qua đây, nhưng mà lại bị nàng bên cạnh cái kia đạo thần bí thân ảnh rung động. Tinh thần hắn dò xét ba chạm tới đạo thân ảnh kia, giống như châu đất xuống biển, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung. Với lại, còn gặp phải một cỗ khủng bố phản vệ, mắt phải thần nhãn một trận phiên giang đảo hải kịch liệt đau đớn. Diệp Huyền nội tâm nổi lên sóng to gió lớn, đây là hắn từ lúc chào đời tới nay nhìn thấy qua kinh khủng nhất cường đại nhân vật. Cái gì huyết nguyệt đạo tặc, vũ nhược thần, hoàng chiêu bọn người ngay cả nàng một phần vạn thực lực đều không có. Thế gian lại có cường đại như thế nhân vật lợi hại, nhìn bộ dáng của nàng lại là người hầu cách ăn mặc, chẳng lẽ nàng là Tử Nghiên tỷ gia tộc người hầu? Nguyên lai tưởng rằng tự mình biết Tô Tử Nghiên gia tộc tại một cái khác gọi là Tang Long đại lục thế giới kia người rất lợi hại, thế nhưng là lợi hại đến trình độ gì, hắn hoàn toàn không có một cái nào minh xác khái niệm. Trải qua huyết nguyệt đảo lịch luyện, hắn biết năm đó tàn hại toàn bộ hoang cổ đại lục quỷ cung giáo, nhận biết tông môn trong thế giới nhân vật, đi qua so sánh, Diệp Huyền giờ mới hiểu được, cái kia Tang Long đại lục thế giới người hoàn toàn là vô pháp ngưỡng vọng tồn tại. Tô Tử Nghiên gia tộc khủng bố đến mức nào, hắn lại có mới quen.